Được rồi. Thì ngươi đi về trước đi. Lý Khởi Vân sau khi về nhà, Trần Phong cùng Lý Thiên Tứ cùng một chỗ hướng tiểu khu bên ngoài trên đường cái đi đến. Lý Thiên Tứ hỏi, ca, ngươi chuẩn bị đi thì sao? Trần Phong nói, ta đi trước khách sạn ở một đêm, chờ bằng hữu đem phòng ở sửa sang lại đi cái kia bên cạnh ở. Còn có tiền ở khách sạn đâu? Lý Thiên Tứ nghe vậy trong lòng vui vẻ, chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác, Trần Phong trên người nhất định còn có không ít tiền. Ca, có thể hay không mượn ít tiền cho ta sử dụng? Trên người của ta không có tiền, ra ngoài thấy bằng hữu rất không thích hợp. Người muốn bao nhiêu? Lý Thiên Tứ trong đầu còn đang suy nghĩ lấy nên nói như thế nào, Trần Phong mới sẽ đồng ý, kết quả bị hỏi lên như vậy, liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Trần Phong tốt như vậy nói chuyện a. Thua thiệt được bản thân vừa mới diễn lâu như vậy làm trò, còn nghĩ nửa ngày, thật sự là lãng phí ca thời gian a. Sớm biết dạng này trực tiếp mở miệng không liền xong rồi. Lý Thiên Tứ thử thăm dò nói ra, có cái 5-6 vạn tốt nhất rồi, đương nhiên 3-4 vạn cũng thành. Lý Thiên Tứ báo ra dạng này số lượng, là suy đoán Trần Phong trong tay hẳn là còn có 7-8 vạn khối tiền. Hắn trên thực tế không nghĩ tới muốn 5-6 vạn, có cái 3-4 vạn cũng được, cái này lấy lui làm tiến. Trần Phong gật đầu nói, tốt, ta đi ngân hàng lấy tiền, ngươi chờ ta ở đây một chút. Sau một lát, Trần Phong một lần nữa trở về, trực tiếp đưa cho Lý Thiên Tứ 5 sấp chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt. Tạ ơn a, ca. Lý Thiên Tứ mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới Trần Phong vậy mà trực tiếp cho hắn 5 vạn, thật đúng là cái kẻ ngốc ca. Dễ lừa gạt như vậy, sớm biết nên ra giá 8 vạn. Trần Phong bất động thanh sắc nói, khách khí với ta cái gì? Bằng hữu của ngươi ở đâu? Muốn hay không cùng một chỗ ngồi xe quá khứ? Không cần, đường không xa, ta đi qua đi là được rồi. Lý Thiên Tứ nói, lúc này vừa vặn có một chiếc xe taxi lái tới, Lý Thiên Tứ vội vàng đem xe taxi ngăn lại. Ca, đi thong thả a. Nhìn lấy Trần Phong ngồi vào trong xe, Lý Thiên Tứ vẻ mặt tươi cười phất phất tay. Trần Phong gật gật đầu, xe taxi hướng về phía trước chạy tới. Đưa mắt nhìn cho thuê xe chạy một khoảng cách, Lý Thiên Tứ đắc ý cười cười, sau đó quen thuộc hướng phía trong một cái hẻm nhỏ đi đến. Đi cái nào a? Tài xế xe taxi bên cạnh mở bên cạnh hỏi. Phía trước đỏ đèn đường nơi đó mất kích cỡ, tại đối diện cái kia bạc lợi siêu thị thả ta xuống là được. Trần Phong nói ra. Lái xe nhìn một chút, bạc lợi siêu thị ngay tại đường cái đối diện, trong lòng rất là không hiểu, sau đó hầu nghi nói, đại ca, ngươi là cảnh sát mặc thường phục sao? Muốn theo dõi vừa mới tiểu tử kia. Trần Phong sắc mặt nghiêm túc gật đầu, không sai. Làm phiền ngươi nhanh một chút, lãng phí thời gian, ta liền theo dõi không đến nghi phạm. Hắc! Đây thật là kích thích. Không nghĩ tới ta mở ra 20 năm xe, rốt cục gặp phải chuyện này. Ta cũng bởi vì chỉ có trong phim ảnh mới như thế là đâu, không nghĩ tới là thật. Lái xe đại thúc gương mặt vẻ hưng phấn, dưới chân mãnh liệt giẫm chân ga, rất mau tới đến giao lộ, lúc này là đèn đỏ. Lái xe đại thúc không chút do dự, nhìn đúng đứng không lập tức quay đầu. Đèn đỏ a sư phụ. Không quản được á. Thời gian cấp bách, nhất định phải giành giật từng giây. Trần Phong có chút ngượng ngùng, mình thuận miệng kéo một cái, liền làm hại vị này nhiệt tâm sư phụ vượt đèn đỏ trừ điểm. Lên xe đến dừng xe không đến 2 phút đồng hồ, xe taxi liền đi tới cửa siêu thị. Sư phụ, bao nhiêu tiền? Trần Phong hỏi. Ngươi đuổi theo sát đi thôi, còn muốn cái gì tiền đâu? Lái xe đại thúc nghĩa chính ngôn từ nói, bất quá ngươi cẩn thận một chút. Ngươi xông đèn đỏ, ta. Không có việc gì không có việc gì, bút tích cái gì. Tranh thủ thời gian bắt người quan trọng. Tốt đa đa tạ sư phụ. Trần Phong nói xong, liền tăng tốc bước chân, hoành băng qua đường mà đi. Đi vào đầu kia trong hẻm nhỏ, không bao lâu, Trần Phong đã nhìn thấy Lý Thiên Tứ cái bóng. Lý Thiên Tứ một mực đang trong hẻm nhỏ chui, Trần Phong không gần không xa đi theo. Lúc này, Trần Phong điện thoại vang lên, lại là Tiễn Bằng đánh tới, hỏi hắn ở đâu, ban đêm có rảnh cùng đi ra chơi đùa. Vừa vặn tìm ngươi có việc đây. Trần Phong một bên tiếp lấy điện thoại, một bên theo sau từ xa Lý Thiên Tứ. Chuyện gì? Phong ca ngươi mau chóng mở miệng, có thể giúp ngươi làm việc ta tựa như vinh hạnh. Tiễn Bằng kích động nói. Tìm phòng nhỏ cho ta ở một trận, có thể muốn cái một năm nửa năm. Việc nhỏ. Ta tại nội thành vừa vặn có bộ phòng chống đâu, ban đêm gặp mặt, ta cái chìa khóa mang cho ngươi. Được, ta bây giờ còn có sự tình, ban đêm gặp mặt lại nói. Trần Phong cúp điện thoại về sau, phát hiện Lý Thiên Tứ tại một cái đầu ngõ, cùng hai cái nam tử trẻ tuổi gặp mặt, ba người nhiệt tình hàn huyên vài câu, kề vai sát cánh tiến vào. Trần Phong bất động thanh sắc đi theo. Hắn vừa định đi vào ngõ nhỏ, nhưng không ngờ phụ cận một cái hút thuốc nam tử đi tới, hỏi, đại ca, đến làm gì? Trần Phong thần sắc tự nhiên nói ra, bằng hữu của ta ở bên trong. Hút thuốc nam tử trên dưới đánh giá Trần Phong một phen, nói ra, nhìn ngươi rất lạ mặt ta lần đầu tiên tới chúng ta cái này. Trần Phong trong lòng hơi động, nói ra, đúng vậy, nghe Thiên Tứ nói nơi này trời rất vui. Ta lại tới. Lý Thiên Tứ bằng hữu A. Nam tử ý vị thâm trường cười cười, nói ra, được, cùng ta đi vào đi. Trần Phong phát hiện, nam tử này nhìn về phía mình ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngốc. Nếu như Lý Thiên Tứ bằng hữu đều là kẻ ngốc, như vậy Lý Thiên Tứ chắc hẳn liền là cái oan đại đầu. Trần Phong bình tĩnh đi theo nam tử này đi vào cửa nhỏ, đi qua một đầu thấp bé mà âm u tiểu đạo, đi vào một cánh cửa nhỏ trước. Nam tử gọi điện thoại, một lát sau, cửa nhỏ từ bên trong mở ra. Nam tử đứng ở một bên, cười nói, tiến trước khi đi trước đưa di động cho ta. Lúc đi ra sẽ có người trả lại cho ngươi. Trần Phong nghi ngờ hỏi, làm cái gì vậy? Nam tử vô hót một cái, nói ra, nhìn ta trí nhớ này, quên ngươi là lần đầu tiên tới. Ngươi trước chờ một chút, ta kể cho ngươi giảng trong này quý củ. Nam tử tiếp lấy nói ra, điểm thứ nhất, không được mang theo bất luận cái gì thông tin thiết bị. Bao quát điện thoại ghi âm bút camera các loại. Điểm thứ hai, ra trận phí 1 vạn, đi vào trước hết giao tiền. Điểm thứ ba, không được gian lận. Nếu như trái với quy củ của nơi này, nhẹ thì chém đứt ngón tay, nặng thì cắt đứt tứ chi. Rõ chưa? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 93, song bạc ngầm. Nghe được người này nói ba cái quy củ, Trần Phong có thể khẳng định trong này là một cái dưới đất song bạc. Lý Thiên Tứ đòi tiền mục đích, không cần nói cũng biết. Hiểu rõ. Trần Phong nói ra, sau đó hắn đưa điện thoại di động giao ra, giang hai cánh tay, rất phối hợp để nam tử đối diện soát người. Được rồi. Nam tử hài lòng gật đầu. Trần Phong cười cười, từ trong túi quần quất ra 1.000 khối đặt ở trong tay của hắn. Nam tử biểu lộ càng hài lòng hai hơn ý, đem tiền nhét vào túi quần, nhiệt tình cười nói, tới đi, ta mang ngươi đi vào. Trần Phong cười nói, phiền toái. Nam tử gật gật đầu, sau đó gọi điện thoại. Một lát sau, làm bằng sắt trên cửa chính kéo ra một cái lớn chừng bàn tay lỗ thủng, từ bên trong lộ ra một người con mắt. Người ở bên trong nhìn ra ngoài một hồi, hỏi, con beo, người kia là ai? Con beo từ cửa sổ tiến dần lên đi một điếu thuốc, cười nói, Lý Thiên Tứ bằng hữu, muốn vào đến kiến thức một chút. Người ở bên trong cảnh giác nói, Lý Thiên Tứ vừa mới đi vào không lâu, làm sao không có cùng một chỗ tiến đến. Trần Phong mặt không đổi sắc nói, ta trên đường kẹt xe, Thiên Tứ đã đợi không kịp. Hắn nói thật lâu không có ở Giang Hải chơi qua, mình trước tiến đến thoải mái mấy cái lại nói. Người ở bên trong đốt thuốc, nói ra, mặc dù ngươi là Lý Thiên Tứ người quen, bất quá ngươi là mới tới, nên tuân thủ quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Con beo, ngươi cùng hắn giảng quy củ sao? Con beo cười nói, đương nhiên nói qua. Soát người sao? Đó là tất yếu. Ta con beo cũng không phải ngày đầu tiên làm việc. Vậy thì tốt, vào đi. Người ở bên trong kéo ra một đạo cửa hông. Vẹn vẹn chỉ có thể cho một người thông qua. Trần Phong đi theo con beo đằng sau đi vào. Sau khi đi vào phát hiện nhà này trong lầu yên tĩnh, căn bản cũng không như cái sòng bạc dáng vẻ. Trần Phong không có hỏi nhiều, con beo cũng không nói nhảm, chỉ là tăng tốc bước chân đi vào trong đại lâu. Đi sau khi đi vào, lại nhìn thấy hai người trẻ tuổi chính hút thuốc trông coi, thấy là con beo, liền cười gật gật đầu, hỏi, mới người thuê nhà. Con beo cười ha ha, đúng vậy a. Sau đó hắn tiến tới. Ghé vào lỗ thai hắn lặng lẽ nói, là đầu cá lớn. Người giữ cửa hiểu ý cười một tiếng, nói, đi theo ta. Nói xong, hắn liền dẫn con beo cùng Trần Phong hướng bên trong đi vài bước, đi vào một cái cửa nhỏ trước, móc ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Đại môn mở ra về sau, liền nhìn thấy một đoạn hướng xuống lầu bậc thang, từ bên trong lộ ra đến ánh đèn sáng ngời. Trần Phong hiểu được, nguyên lai cái này sòng bạc lại là tại trong tầng hầm ngầm, khó trách ở bên ngoài không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Đi xuống lâu về sau, đẩy ra một cái hờ khép cánh cửa, căn này sòng bạc ngầm liền hiện ra tại Trần Phong trước mắt. Chỉ thấy nơi này là một cái ước chừng 300-400 mét vuông trong đại sảnh, bày đầy nhiều loại chiếu bạc cùng dụng cụ đánh bạc, mỗi một cái chiếu bạc bên cạnh đều đầy áp người, từng cái hai mắt đỏ bừng, thần sắc phấn khởi chầm chầm lên trước mắt chiếu bạc. Còn có không ít mặc hở hang tính cách nữ sinh xinh đẹp, bưng rượu trong đám người xuyên thẳng qua, còn có chút nóng bỏng nữ lang hầu ở khách bên người thân. Có chút khách nhân vận may không tệ, tháng một năm lớn về sau, liền sẽ cao hứng thưởng cho hầu ở mình mỹ nữ bên cạnh một số tiền đoa. Trần Phong hướng bốn phía đánh giá một phen, yên lặng tra xét nơi này bố trí, cái này sòng bạc rất là bí ẩn, nếu như không phải người biết chuyện, tuyệt đối tìm không thấy tiến đến phương hướng, hơn nữa còn có mấy tầng cửa ải, phòng thủ nghiêm mật, không có người quen dẫn đường, căn bản là vào không được. Con beo thấy Trần Phong đang đánh giá bốn phía, cho là hắn là hiếu kỳ, liền hạ giọng nói, đại ca, ngươi là trực tiếp đi phòng tìm Thiên Tứ. Vẫn là trong đại sảnh chơi trước chơi. chúng ta cái này hàng ghế khán giả rất an toàn, ngươi có thể yên tâm to gan chơi. Trần Phong trong lòng hơi động, nói ra, ta liền ở đại sảnh chơi đùa đi, lần đầu tiên tới, xem trước một chút cái này chàng tử tình huống. Con mèo gật gật đầu, cười nói, không sai, phòng khách đều là chơi lớn, ngươi vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Trần Phong hỏi, Thiên Tứ tại cái nào phòng khách? Con mèo nói ra, tại lầu 2, bất quá nơi đó ngươi không đi được. Lần đầu tiên tới người, chỉ có thể ở đại sảnh chơi, đây cũng là quy củ. Trần Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại hỏi, đây là Long Môn vẫn là Tam Hợp Hội cái nào vị đại ca hàng ghế khán giả? Căn cứ Trần Phong quan sát, cái này hàng ghế khán giả quy mô không nhỏ, không chỉ có muốn tài chính nhân thủ, còn muốn cùng cảnh sát giữ gìn mối quan hệ, chỉ có ủng có địa vị nhất định cùng thực lực đại ca mới có thể làm được lên, lẫn vào đại ca không che được cái này hàng ghế khán giả. Rất rõ ràng. Báo ca ta nhìn ngươi là người biết chuyện. Bất quá không hỏi nhiều, cũng là cái quy củ này, ngươi yên tâm chơi chính là. Ngươi muốn chơi thứ gì? Cứ hỏi báo ca. Con mèo coi là Trần Phong còn đang lo lắng chàng tử vấn đề an toàn, thế là hỏi một câu, muốn cho hắn ra cái chủ ý. Tùy tiện chơi đùa đi. Trần Phong nói ra. Vậy được, có cái gì không hiểu, hỏi lại báo ca. Ta dẫn ngươi đi đổi thẻ đánh bạc. Báo ca mang theo Trần Phong đổi được thẻ đánh bạc, Trần Phong tùy tiện đổi 1 vạn, sau đó bốn phía đi lòng vòng, nhìn thấy người không nhiều cái bản, liền đi lên chơi một cái. Trần Phong không có vội vã đi tìm Lý Thiên Tứ. Lý Thiên Tứ vừa mới tiến đến không lâu, lúc này, tạm thời không cần thiết đi lên tìm hắn. Bởi vì Trần Phong hoài nghi, Lý Thiên Tứ 700 vạn trôi theo dòng nước, căn bản không phải đầu tư thất bại, mà là thua ở trên chiếu bạc. Có thể đem 7,8 triệu gia sản thua sạch sành sanh, Lý Thiên Tứ cực nghiện cực kỳ nghiêm trọng. Mà cái này sòng bạc người đều đem Lý Thiên Tứ khi kẻ ngốc, tùy tiện chơi 2 tay, Lý Thiên Tứ trong tay 5 vạn khối, căn bản chống đỡ không được bao lâu, đến lúc đó đành phải tại cái này mượn vay nặng lãi. Hiện nay Lý Thiên Tứ không có bất kỳ vật gì có thể làm thế chấp, đến lúc đó sòng bạc người tự nhiên sẽ lộ ra chân diện mục, Lý Thiên Tứ tuyệt đối sẽ nhận một cái khắc sâu giáo huấn. Trần Phong chính là muốn để hắn ăn chút đau khổ, để Lý Thiên Tứ từ đó cũng không dám lại chơi đánh bạc. Toàn bộ sòng bạc đi dạo một vòng xuống tới, Trần Phong đã thăm dò nơi này nhìn chàng tử nhân số cùng giám sát thăm dò chỗ phương vị. Trong bóng tối có hơn 20 cái tay chân, mỗi người đều là nhà ông bà ngoại hảo thủ, đầy đủ trấn trụ cái này hàng ghế khán giả. Sòng bạc xung quanh còn có không ít gian phòng, trong đó có mấy cái là lớn phòng khách, còn có tại nơi hẻo lánh phòng nhỏ, Trần Phong giả bộ như đi dạo thời điểm tiếp cận một chút, bất quá lập tức liền bị người ngăn lại. Mặc dù không thể tận mắt đi vào nhìn một cái, bất quá bằng vào Trần Phong bén nhạy thính lực, hắn tại bên trong một cái phòng khách nghe được Lý Thiên Tứ thanh âm. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Trần Phong toàn bằng vật khí, thử dưới cái này chẳng tử sâu cạn, phát hiện tuyệt đối đa số đánh cược nhỏ bàn đều là sạch sẽ. Chỉ có 3 cái đánh cược lớn bàn nhà cái đều là chơi đánh cược cao thủ, muốn bằng vận khí trên tay bọn họ thắng tiền, gần như không có khả năng. Lại qua một trận, Lý Thiên Tứ chỗ phòng khách đống nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Trần Phong biết, sự tình dựa theo mình sở liệu tiến hành không sai biệt lắm, liền chậm ung dung hướng phía Lý Thiên Tứ chỗ phòng khách đi đến. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 94, ba đầu giả. Rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng khách. Một cái đắt đỏ hồng một bàn tròn, ngồi vây quanh lấy 5 cái nam nhân đang đổ xí ngầu. Bên cạnh còn có mấy cái người rảnh rỗi đang tán gẫu, cũng không có vây quanh ở chiếu bạc bên cạnh quan sát, vì chính là phòng ngừa có người âm thầm mật báo. Lý Thiên Tứ đem 3 tấm bài bổ kẹ gắt gao theo trên bàn, hai mắt đỏ bừng, thần sắc phấn khởi. Trên bàn của hắn không có nhiều tiền, liền 400-500 mà thôi, ngoại trừ tiền mặt, chính là vì số không nhiều 10 cái thẻ đánh bạc, mà tại cái này mấy trương tiền mặt bên trên. Còn đè ép một bản màu đỏ sẫm bất động sản chứng. Cái khác 3 người đã vứt bỏ bài, chỉ còn Lý Thiên Tứ cùng đối diện Thanh Ca vẫn còn đang đánh cược. Thanh Ca là cái tuổi hơn 40 trung niên nhân, một thân phỉ khí, nhìn ra được là cái lao giang hồ. Lý Thiên Tứ bất luận tướng mạo cùng tuổi tác, cùng đối diện Thanh Ca so sánh, hoàn toàn liền là cái chim non. Lúc này chỉ thấy cái này chim non giận dữ nói, Thanh Ca, dựa vào cái gì ta không thể theo. Đây chính là thành phố Giang Hải khu phòng ở, ta cái này bất động sản chứng. Thế chấp cái 50 vạn không quá phận A. Thanh Ca chậm từ tốn nói, Thiên Tứ tiểu lão đệ, lời này của ngươi liền nói đến không đúng. Ngươi cái kia 140 bình phòng ở, giá thị trường vượt qua 100 vạn, thế chấp 50 vạn hoàn toàn chính xác không quá phận. Bất quá, cái này bất động sản chứng bên trên danh tự không phải là của ngươi. Đến lúc đó vạn nhất, ta nói là vạn nhất ngươi thua hết, chúng ta đi thu vào làm tiếp, chuyện này còn thật phiền toái. Lý Thiên Tứ ha ha cười lạnh nói, ha ha, ta thất bại. Lão tử liền đợi đến cái này một cái gỡ vốn đâu. Lại nói, cái này là tỷ ta phòng ở, liền cùng ta không có khác nhau. Ta liền hỏi ngươi, có dám hay không tiếp tục cược? Thanh ca không có ăn cái này phép khích tướng, thấy Lý Thiên Tứ như thế có tự tin, mở ra mình ba tấm bài nhìn một chút, tựa hồ rất có lòng tin có thể an định Lý Thiên Tứ, liền không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, nói ra, ta tính toán, ngươi đã vừa mới thua 20 vạn. Thiếu những người khác tiền đều tính tới trên đầu ta, ngươi hết thể thiếu nợ ta 15 vạn, đúng hay không? Lý Thiên Tứ bất mãn nói, không sai. 15 vạn mà thôi, lão tử tại cái này thua tiền cũng không chỉ 100 vạn a. Chút tiền lẻ này ngươi yên tâm chính là. Ta biết tiểu lão đệ có tiền, thân huynh đệ mình tính sổ sách mà thôi. Thanh ca ha ha cười nói, hiện tại ngươi cùng ta đã theo 20 vạn, tăng thêm ngươi thiếu 15 vạn, ta liền không tính với ngươi tiền vốn, ngươi bây giờ cũng chỉ thừa 15 vạn đúng hay không? Không sai. Lý Thiên Tứ gật gật đầu. Thanh ca cười híp mắt nói, ngươi tiền không có nhiều rồi. Còn không ra bài. Lý Thiên Tứ cười lạnh nói, ta mở bài mới là kẻ ngu đâu. Thanh ca nói ra, đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi a tốt ta, ngươi nói chuyện. Cùng vẫn là không cùng. Lý Thiên Tứ trực tiếp ném đi một cái thẻ đánh bạc ra ngoài, nói ra, theo, 1 vạn. Thanh ca cười ném ra 5 cái thẻ đánh bạc, nói ra, theo, lại thêm 4 vạn. Lý Thiên Tứ biến sắc, mình nhiều nhất chỉ có thể cùng 2 thanh, liền không thể không mở bài, bởi vì hắn lại cùng đi theo liền không có tiền mở bài. Lý Thiên Tứ cau mày nói, Thanh ca, ngươi có ý tứ gì? Ta nhận biết đã nhiều năm đi. Ngươi có cần phải làm được như thế tuyệt? Thanh ca bình chân như vậy mà nói, ta trước đó nhắc nhở qua ngươi, để ngươi nhanh lên mở bài. Nếu như đổi lại người khác, ta mới sẽ không nói nhiều như vậy, trực tiếp thêm 20 vạn. Lý Thiên Tứ do dự thật lâu, cẩn thận lật ra bài, nhìn một chút mình 3 tấm ca con mèo. Hắn không biết tiếp xuống Thanh ca sẽ không tiếp tục thêm chú. Lý Thiên Tứ đã thiếu sòng bạc phương diện 50 vạn. Như vậy dừng tay, còn không kiếm được 40 vạn. Trả nợ đều không đủ, hắn rất không cam tâm a. Ba đầu già ca, dạng này bài, tối nay nhiều nhất chỉ có thể bắt được như thế một lần, cơ bất khả thất a. Thế nhưng là nếu như Thanh ca trực tiếp cùng 20 vạn, mình không có tiền mở bài, chỉ có thể từ bỏ. Là trực tiếp mở bài, còn tiếp tục cùng. Lý Thiên Tứ sắc mặt âm tình bất định. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh nói chuyện phía một người trẻ tuổi, hỏi, Cường Tử. Trên người ngươi còn có tiền không? Cương Tử cười khổ nói, Thiên Tử à, vừa mới ta ở bên ngoài thua mấy vạn, còn dư lại trên người 2 vạn nhưng toàn bộ đều cho ngươi. Hiện tại trên người của ta ngay cả đánh xe tiền cũng bị mất. Ngươi có thể hay không đi ngân hàng lấy cái mấy chục vạn đi ra? Trước cho huynh đệ ta ứng khẩn cấp. Lý Thiên Tứ nói ra. Cương Tử cau mày nói, ngươi muốn cho cha ta chém chết ta đây. Ta cái này mấy vạn vẫn là từ trong ngăn tủ trộm ra đây này. Thực sự hết tiền mà ngươi. Lý Thiên Tứ nhìn về phía mặt khác một người trẻ tuổi, cái kia đại ca trực tiếp buông tay, nói, ta hôm nay liền là đến cùng các ngươi, trên người không mang mấy đồng tiền. Lần này Lý Thiên Tứ không cách nào, song bạc phương diện đã mượn 50 vạn, đến hạn mức cao nhất, rốt cuộc không có tiền mượn. Tiểu lão đệ, đã suy nghĩ kỹ không? Thanh ca gõ bàn một cái nói. Lý Thiên Tứ cắn răng một cái, cầm lấy 5 cái thẻ đánh bạc, nói vừa mở miệng nói cùng, lại bị sau lưng một cái đại thủ đè lại. Lý Thiên Tứ nhìn lại. Lại là Trần Phong, lập tức kinh hỉ vạn phần, lúc này đem bài tại Trần Phong trước mắt bày ra, vội la lên, ca, giang hồ cứu cấp. Trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền? Đều cho ta mượn sử dụng, chờ sau đó thắng tiền 2 ta lần trả lại cho ngươi. Trần Phong thấy được quyển kia bất động sản chứng, trong lòng nộ khí đại thịnh. Lý Thiên Tứ tại Giang Hải ở đâu ra bất động sản? Chỉ có thể là trộm Lý Khởi Vân bất động sản chứng. Trần Phong tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thằng danh con ngay cả thân tỷ tỷ đồ vật cũng trộm. Đơn giản không có thuốc chữa. Trần Phong chịu đựng nộ khí lắc đầu nói, trên người ta tiền toàn bộ đều cho ngươi. Lý Thiên Tứ giận dữ nói, vậy ngươi vào làm chi? Trần Phong mặt không thay đổi nói ra, bảo ngươi trở về. Có bị bệnh không ngươi? Lý Thiên Tứ mắng. Bên cạnh mấy cái người rảnh rỗi, trong đó có 2 cái là sòng bạc phương diện tay chân. Bọn hắn vốn cho là Trần Phong là mau tới cấp cho Lý Thiên Tứ đưa tiền, liền không có quản hắn. Bất quá nghe xong Trần Phong là đến gọi người đi, bọn hắn lập tức liền không vui. 2 người đều đứng dậy, một người trong đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phong nói, đại ca, ngươi là vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi tới. Trần Phong thản nhiên nói, tiến trước khi đến, chẳng lẽ không ai cùng ngươi giảng quy củ của nơi này? Mới tới, không thể vào mướn phòng. Trần Phong nói ra, ta tiến mướn phòng lúc trước, nói ta là tới đưa tiền, người bên ngoài liền thả ta tới. Các ngươi quy củ này không phải tự mâu thuẫn sao? Mới tới không thể vào, đưa tiền có thể tiến. Tay chân cười lạnh nói, quy củ là chúng ta đặt, muốn làm sao chấp hành liền làm sao chấp hành, muốn giải thích thế nào liền giải thích thế nào, ngươi có ý kiến đến gì? Trần Phong nói ra, ta không có ý kiến. Vậy thì tốt, ta cũng không khuyên giải Lý Thiên Tứ, tại bên cạnh nhìn xem được rồi đi. Tay chân nói ra, ngươi cứ tự nhiên, bất quá chỉ có thể đứng đệ đệ ngươi sau lưng, không thể bốn phía đi loạn. Trần Phong nói ra, hiểu rõ. Tay chân gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống tới. Trần Phong quả nhiên thành thật đứng tại Lý Thiên Tứ sau lưng, Lý Thiên Tứ bất mãn nói, ngươi đừng đứng ta đằng sau, ngươi nhìn ta như vậy rất không thoải mái. Thật không biết ngươi tới là làm gì. Trần Phong nghe xong, cũng không nói chuyện, trực tiếp ngồi vào bên cạnh đám tay chân đối diện đi. Mấy cái tay chân cùng kẻ lừa gạt xem xét Trần Phong như thế bên trên nói, cũng lười quản hắn. Lý Thiên Tứ ném ra 5 cái thẻ đánh bạc, nói ra, theo. Thanh ca cười lạnh một tiếng, không chút do dự ném ra 10 cái thẻ đánh bạc, nói, theo, lại thêm 5 vạn. Lý Thiên Tứ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Thanh ca thật làm được như thế tuyệt, trên người hắn chỉ còn 9 vạn, mở bài tiền cũng không đủ. Lý Thiên Tứ ở trên người lục lọi một trận, không có cách, cuối cùng đưa đồng hồ đeo tay lấy xuống, nói ra, ta tay này biểu giá gốc 5 vạn, làm sao cũng có thể chống đỡ 1 vạn. Là, được rồi, ta mở bài. Chấm đã. Thanh ca vươn tay ra, trầm mặt nói, ngươi nói có thể chống đỡ 1 vạn liền 1 vạn. Ta đồng ý sao? Không có tiền liền vứt bỏ bài, ván này không cần mở ra, là ta thắng. Lý Thiên Tứ giận tím mặt, đem 3 đầu già ca lật qua vùng trên bàn, tức miệng mắng to. Lão tử 3 đầu già ca con beo, ngươi nói là ngươi thắng. Ngươi hắn A thắng được sao? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 95, phiền phức trước tính tiền. Thanh ca cười lạnh nói, thao. Con mẹ nó ngươi ngày đầu tiên chơi cái này. Không có tiền mở bài liền là thua, chuyện này phóng tới khắp thiên hạ đi lý luận, ngươi cũng không có đạo lý. Lý Thiên Tứ nóng nảy nhìn về phía Trần Phong, nói, ca, cho ta mượn 1 vạn, liền 1 vạn. Ngươi cũng thấy đấy ta cái này bài, tuyệt đối là ta thắng, cái này một cái ta liền có thể thắng 50 vạn A. Ca, coi như ta và ngươi. Trần Phong lắc đầu, thực sự hết tiền, trên người còn có 300 ngươi có muốn hay không? Nóa. Lý Thiên Tứ tức thì nóng giận, vừa nhìn về phía Thanh ca nói ra, Thanh ca, bằng 2 ta giao tình, 1 vạn khối chút tiền lẻ này, ngươi không cần thiết tính được rõ ràng như vậy A. Thanh ca mặt âm trầm nói, là ngươi sao? Hiện tại cùng lão tử kết giao tình. Nói cho ngươi, trên bàn cờ bạc lao tử lục thân không nhận, đừng nói ngươi, liền là lao tử cha ruột tới, tiền này thiếu 1 lông cũng không thể mở bài. Nói, Thanh ca đứng người lên, trực tiếp đem tất cả thẻ đánh bạc cùng bất động sản chứng hướng mình đem bên cạnh quét tới. Lý Thiên Tứ khẩn trương, xông đi lên bắt lấy Thanh ca tay, đây là tiền của ta. Nóa, ngươi, sao? Thanh ca giận tí mặt, trở tay một bàn tay phiến tại Lý Thiên Tứ trên mặt, hét lớn, người tới. Bắt hắn cho ta ném ra. Lý Thiên Tứ bị Thanh ca một bàn tay quạt cái lảo đảo, không đợi đứng vững, bên cạnh 2 cái tay chân liền như lang như hổ xông lên, ấn ở hắn liền là một trận quyền đấm cước đá. Lý Thiên Tứ thân thể này, đơn đấu đều đánh không lại, huống chi đối diện còn có 2 người. Cứ việc Lý Thiên Tứ đỏ mắt, liều mạng phản kháng, nhưng không đến 2 giây liền bị người đánh ngã xuống đất. 2 cái tay chân không chút khách khí, hướng về phía Lý Thiên Tứ liền là một trận loạn dẫm. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Tứ liền tiếng kêu rên liên hồi, mặt mũi bầm dập. Trên người hàng hiệu quần áo cũng bị xé nát, vô cùng chật vật. Cường tử, nhanh tới giúp ta. Lý Thiên Tứ nằm trên mặt đất, 2 tay ôm đầu kêu rên nói. Cùng hắn tới 2 cái đại ca đều không lên tiếng, chỉ là ngồi ở đằng kia, cười lạnh quan sát. Cường tử vẫn rất có lòng dạ thanh thản nhìn lấy Trần Phong, hỏi, ngươi là hắn ca A. Ngươi cũng không đi giúp một cái. Trần Phong bình tĩnh nói, cứ việc đánh, cái này đồ không có chí tiến thủ, có chơi có chịu đạo lý cũng đều không hiểu, các ngươi thích thế nào, nhớ kỹ lưu khẩu khí là được. Cường tử cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Lý Thiên Tứ nói, Thiên Tứ A, đã nghe chưa? Ngươi anh ruột đều không giúp ngươi, điều này cũng tại không được chúng ta mấy cái huynh đệ không giúp đỡ. Thao! Các ngươi đám khốn kiếp này! A! Lý Thiên Tứ chửi ầm lên, lại bị một cái tay chân một cước dâm ở trên mặt, câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh nuốt xuống, khỏe miệng bị đập nát, chảy ra máu. Lý Thiên Tứ từ nhỏ đã bị kiêu căng hỏng, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Trước kia coi như thua tiền, người khác cũng là khách khách khí khí gọi hắn Lý thiếu gia, lúc nào giống con chó chết bị người dạng này đánh qua. Nóa, ngươi, nóa, đừng đánh nữa. Lao tử nhớ kỹ các ngươi, Cường tử, Trần Phong, còn có Thanh ca thằng chó chết, lại lao tử tiền, các ngươi đều chờ đó cho ta. Lý Thiên Tứ tức giận gầm thét lên. Nóa, thấy Lý Thiên Tứ còn phách lối như vậy, 2 cái tay chân đánh cho ra sức hơn. Thanh ca sầm mặt lại, rời lên cái ghế đi tới, phân phó nói. Ngoa so. Đè lại tay của hắn. 2 cái tay chân lúc này túi người, một người ngồi tại Lý Thiên Tứ trên lưng đem hắn chế trụ, một cái khác đem Lý Thiên Tứ một cái cánh tay duỗi thẳng, một mực theo trên mặt đất. Thanh Ca dương lên cái ghế. Lý Thiên Tứ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy Thanh Ca nói ra, Thanh Ca, ngươi muốn làm gì? Các ngươi thả ta ra, đừng như vậy. Nóa, lao tử để ngươi miệng tiện, cái này hàng ghế khán giả bên trong không ai dám mắng lao tử, ngươi là cái thứ nhất. Thanh Ca giận mắng một tiếng, không chút do dự đập xuống. A. Lý Thiên Tứ phát ra một tiếng thê lương thét lên, cả bàn tay đều bị nện đến máu thịt bé bét, trong đó còn có ba cây đầu ngón tay thay đổi hình, chắc là bị đập gãy. Lý Thiên Tứ cơ hồ đau nhức ngất đi, khuôn mặt cơ bắp đau đến bắt đầu vặn mèo. Hai cái tay chân buông hắn ra, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Tứ không ngừng lăn lộn trên mặt đất, phát ra trận trận kêu rên. Chậc chậc chậc. Lý đại thiếu cái tay này xem như phế đi. Cương Tử cười trên nỗi đau của người khác nói. Trần Phong bình tĩnh nhìn một màn này, ý nguyên không hề bị lay động. Tay phế đi, hắn có thể trị. Nếu như lòng người phế đi, hắn cũng không có cách nào. Ai bảo cái này ngu xuẩn mắng Thanh Ca. Cái này coi như nhẹ, trước kia có cái nơi khác tới lão bản, tới mấy lần không biết lợi hại, thua 200 vạn liền mắng Thanh Ca gian lận, bị người trực tiếp cắt ngang tay chân ném ra ngoài. Ngươi đoán cuối cùng làm gì? Một cái khác bang nhàn hút thuốc cười nói. Cương Tử hỏi, việc này ngược lại không nghe nói, về sau thế nào? Về sau lão bản kia, bồi 100 vạn cho Thanh Ca, sau đó xông làm ăn trên biển cũng không cần, Thanh Ca để hắn lăn cùng ngày, liền rời đi Giang Hải trở về quê quán. Cương Tử cười nói, cái kia Lý Thiên Tứ hôm nay coi như tốt số. Đúng vậy a, hắn còn tưởng rằng ta không biết lai lịch của hắn, còn tại trước mặt chúng ta bày Lý gia thiếu gia uy phong đây. Bây giờ bất động sản chứng đều lấy ra làm thế chấp, xem ra tin tức của chúng ta là thật, Lý gia xác thực đã bước. Hôm nay đây là ta cuối cùng một bút, về sau không cần để ý không hỏi cái này ngu xuẩn đồ chơi, trên người hắn rốt cuộc ép không bỏ tiền. Cương Tử gật gật đầu, cái này bại gia tử cũng quá không phải cái đồ chơi. Không sai biệt lắm 1.000 vạn đều thua ở SZ sòng bạc, cũng không biết cho ta quê quán làm điểm cống hiến, thua cho chúng ta, tổng so những người ngoài kia mạnh a. Lý Thiên Tứ mặc dù đau muốn chết, nhưng Cường Tử đối thoại của bọn họ, hắn lại như cũ nghe cái rõ ràng. Lý Thiên Tứ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai sớm mấy năm tại Giang Hải nhận biết hai người này, ngay từ đầu ngay tại cho mình gài bẫy. Lý Thiên Tứ lần thứ nhất tiến sòng bạc chơi, liền là Cường Tử bọn hắn mang đường. Ban đầu, Cương Tử bọn hắn khách khách khí khí nịnh bợ mình hô Lý thiếu gia, bây giờ biết mình không có tiền, không còn có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, liền không nể mặt mũi. Chơi ngươi sao? Nguyên lai các ngươi đều tại thiết kế ta. Lý Thiên Tứ trong lòng tràn đầy vô tận lửa giận cùng ảo não, mình vậy mà giống cái kẻ ngu bị người lừa nhiều năm như vậy. Nguyên bản Thanh Ca cùng hai cái tay chân đều ngừng tay. Lúc đầu không có ý định tiếp tục cùng Lý Thiên Tứ so đo. Đến một lần Lý Thiên Tứ là người địa phương, khó thực hiện quá tuyệt. Thứ hai nhận biết đã nhiều năm cũng từ trên người hắn làm không ít tiền, coi như một con chó nuôi mấy năm cũng có tình cảm, huống chi là người đâu. Bất quá Lý Thiên Tứ cái này thằng cờ hó, thực sự không biết sống chết, đánh thành dạng này còn mạnh miệng. Thanh Ca sắc mặt tái xanh, giơ tay lên, lạnh lùng nói, cho ta đánh cho đến chết. Đánh cho hắn nhận lầm mới thôi. Vâng. Hai cái tay chân lên tiếng, lần này bọn hắn từ dưới đáy bàn lấy ra côn sắt, không chút khách khí hướng Lý Thiên Tứ trên người chào hỏi. Phanh phanh phanh. Vật nặng nện ở thịt, thể bên trên thanh âm không ngừng vang lên, Lý Thiên Tứ giống như là rết như heo hét thảm lên, miệng bên trong liên thanh hô hào, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta sai rồi còn không được sao. Thanh Ca cười lạnh nói, tiếp tục đánh cho ta. Lao tử nhìn ngươi là khẩu phục tâm không phục. Nhìn ngươi kêu trung khí 10 phần, còn không có việc gì nha. Các huynh đệ, làm điểm kỉnh, các ngươi là cũng chưa ăn cơm sao. Qua 1 phút đồng hồ, Lý Thiên Tứ đã hô không ra, miệng bên trong máu càng chảy càng nhiều. Cũng không có dây rủa khí lực, nằm trên mặt đất giống con cá chết, khẽ động cũng không động được. Hai cái tay chân đánh đang hăng, không có chú ý tới Lý Thiên Tứ tình huống không đúng. Một người trong đó vung côn sắt, đột nhiên hướng Lý Thiên Tứ sau hót đập tới. Dừng tay. Trần Phong đứng dậy, nói ra, không sai biệt lắm. Tiếp tục đánh xuống, sẽ chết người đấy. Hai cái tay chân nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn một chút Lý Thiên Tứ tình huống, quả nhiên là hơi thở mong manh, liền ngừng tay tới. Đi xuống đi. Thanh Ca phất phất tay, hai cái tay chân lui trở về. Trần Phong tiến lên đem Lý Thiên Tứ nâng đỡ, muốn đem hắn đưa đến bên cạnh đi nghỉ ngơi. Thanh Ca nhìn lấy hắn nói ra, bằng hữu, ngươi còn không thể đi. Lý Thiên Tứ thiếu nợ ta sòng bạc 50 vạn, làm phiền ngươi trước giúp hắn cho kết. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 96, con beo không đáng tiền. Gấp cái gì? Tới sòng bạc không chơi hai cái, sao có thể đi đâu? Trần Phong cười một tiếng. Nói, Trần Phong đem Lý Thiên Tứ thả tại trên ghế salon bên cạnh nằm, âm thầm chỗ sửa lại một chút Lý Thiên Tứ thương thế, liền quay người hướng phía chiếu bạc đi đến.
Ồ,
ngươi cũng muốn cùng ta chơi đùa? Thanh Ca cười híp mắt nói, hoan nghênh a, bất quá, tiền của ngươi có đủ hay không? Lần này cũng không thể tiếp tục ký sổ. Trần Phong đại mã kim đao ngồi đang đánh cược bên cạnh bàn, móc ra thẻ ngân hàng đến, hỏi, có thể quét thẻ? Thanh Ca cười nói, đương nhiên. Lập tức có cái sòng bạc bang nhàn đứng lên, đem Trần Phong thẻ tiếp nhận đi, hỏi, đổi bao nhiêu tiền thẻ đánh bạc? Trần Phong nói, lấy trước 50 vạn. Bang nhàn gật gật đầu, đi ra bên ngoài cầm một đài laptop tiền đến, nói ra, ngươi đem 50 vạn chuyển tới cái này thẻ. Trần Phong rất nhanh vòng vo 50 vạn đến sòng bạc trong chương mục. Đốt. Rất nhanh, Thanh Ca điện thoại liền vang lên tin tức thanh âm, nhắc nhở tiền đã đến sổ sách. Thanh Ca cười híp mắt ngồi xuống, để cho người ta cầm 50 vạn thẻ đánh bạc đặt ở Trần Phong trước bàn, hỏi, muốn chơi cái gì? Vẫn là bồ kẹ sao? Trần Phong lắc đầu nói, chơi xúc sắc đi. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Trần Phong cùng đau nhức ngất đi Lý Thiên Tứ, sắc mặt đều là vui vẻ. Cái này ngu xuẩn. Không biết Thanh Ca sở trường nhất tuyệt chiêu ngay tại xúc sắc bên trên sao? Bộ kẻ dạng này đánh bạc, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, căn bản không thể hiện được Thanh Ca chỗ lợi hại. Xúc sắc phương diện này, đối trên tay công phu yêu cầu cực cao, hoàn toàn không phải làm bài cắt bài đổi bài dạng này cơ bản thủ pháp có thể so sánh. Mà Thanh Ca chính là cái này hàng ghế khán giả bên trong, chơi xúc sắc một cái lợi hại nhất người. Cái này lăng đầu thành, thế mà mình nói ra muốn chơi xúc sắc, cái này mình muốn đưa tiền muốn chết, ai cũng ngăn không được a. Rất nhanh, liền có người đưa lên hai bức xúc sắc chung. Thanh Ca ra hiệu Trần Phong kiểm tra một chút, Trần Phong đem hai bức xúc sắc, hết thể 6 hạt toàn bộ chép ở lòng bàn tay, ước lượng, liền thả lại chỗ cũ, nói ra, không có vấn đề. Cực bao lớn rồi? Thanh Ca cười hỏi, một mặt đã tính trước biểu lộ. 10 vạn một lần so lớn nhỏ. Giờ số nhiều tháng, như thế nào? Trần Phong nói ra, không có vấn đề. Thanh Ca một thanh đáp ứng. Thanh Ca cơ lấy xúc sắc chung, nhìn lấy Trần Phong hỏi, dựa theo quy củ của sòng bạc. Vì để tránh cho khách nhân ăn thiệt thòi, nhà cái tới trước, sau đó thay phiên, có ý kiến không có. Trần Phong tay hướng phía trước duỗi ra, nói ra, mời. Thanh Ca trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, thật nhanh lay động xúc sắc chung, sau đó phịch một tiếng ngừng lại trên bàn, mở ra xem xét, hai cái 5 điểm, một cái 4 giờ. Cái thứ nhất, vi nhử mồi, Thanh Ca không có quá coi là thật, tùy tiện lắc ra khỏi một cái không lớn không nhỏ điểm số tới. Thanh Ca cười nói, tới phiên ngươi. Trần Phong không nói hai lời. Trong tay xúc sắc chung nhanh chóng từ xúc sắc phía trên lướt qua, ba hạt xúc sắc lập tức liền biến mất trên bàn, Trần Phong tiện tay lay động, liền rung hai lần, lập tức để lên bàn, mở ra xúc sắc chung. Ba cái sáu. Thanh Ca sắc mặt biến hóa. Lần này không phải bộ kẻ, không tồn tại có người chỉ điểm khả năng, cho nên phía sau hai người, đều vây quanh mấy người. Nhìn thấy Trần Phong lập tức liền lắc ra khỏi lớn nhất con mèo, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, bất quá nhìn Trần Phong thủ pháp, mặc dù nhanh, nhưng không có gì chỗ cao minh. Muốn đến là vận khí của hắn tương đối tốt thôi. Thanh Ca rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười, sảng khoái đem 10 vạn thẻ đánh bạc giao cho Trần Phong, cười nói, lần này ngươi tới trước. Trần Phong nói ra, không có hỏi sách, ta nhìn ta hôm nay vận khí không tệ, muốn thêm chú được hay không? Thanh Ca trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên không có vấn đề, muốn tăng bao nhiêu? Trần Phong nói, 30 vạn một cái. Được. Thanh Ca gật gật đầu, quản ngươi 10 vạn vẫn là 30 vạn một lần, dù sao đều là Thanh Ca mình thắng. Thanh Ca không có chút nào thèm quan tâm, ngược lại hy vọng Trần Phong ngăn chặn càng lớn càng tốt. Trần Phong y nguyên thật nhanh dung hai lần xúc sắc chung, mở ra xem xét. Lại là ba cái sáu. Sắc mặt của mọi người lại biến, vận khí này cũng quá mẹ nó tốt đi. Thanh Ca sắc mặt có chút ngưng trọng, lần này hắn sử xuất bản lĩnh thật sự, dung khoảng chừng nửa phút mới dừng lại. Căn cứ thanh âm cùng thủ pháp của mình, Thanh Ca biết, lần này mình lắc ra khỏi tới cũng là ba cái sáu, chỉ là cái thế hòa không phân thắng bại. Thanh Ca để lộ xúc sắc chung, cũng không có cúi đầu nhìn một chút xúc sắc, chỉ là nhìn lấy Trần Phong cười nói, bằng hữu, lần này là thế hòa không phân thắng bại. Hai bên cũng không vào sổ sách. Tiếp xuống đổi ta tới trước. Chấm dãi. Trần Phong nhíu mày nói ra, hai người 6 điểm, một cái 5 điểm, cùng ta ba cái 6 là thế hòa không phân thắng bại. Thanh Ca biến sắc, nhìn thấy đối diện mấy cái tiểu đệ cũng là sắc mặt cổ quái, gấp vội cúi đầu xem xét, thình lình chính là hai cái 6 điểm, một cái 5 điểm. Đây con mẹ nó chính là chuyện như vậy. Mình làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Thanh Ca trăm mối vẫn không có cách giải, không có cách, đành phải cầm 30 vạn thẻ đánh bạc cho Trần Phong, liền hai cái mà thôi, Lý Thiên Tứ thua tiền, hầu như đều bị Trần Phong thắng trở về. Bằng hữu, là cao thủ A. Thanh ca nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra. Trần Phong cười ha hả nói, vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt nên rèn sắt khi còn nóng, lần này 50 vạn như thế nào? Thanh ca chần chờ một chút, phát hiện mình xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo đổ thuật, lần này lại sinh ra hoài nghi. Đây là hắn hành nghề 10 năm đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Thanh ca nhìn không thấu Trần Phong sâu cạn. Trần Phong mặt ngoài lộ ra rất ngoài nghề, nhưng liên tiếp 2 lần 3 cái 6 con beo, thật chỉ là vận khí tốt sao? Mà nhìn không thấu sâu cả người, mới là đáng sợ nhất. Trầm ngâm một lát, Thanh ca quyết định lại nhìn hai cái tình huống lại nói, thế là lắc đầu nói, 30 vạn một cái, quyết định như vậy đi đi. Ngươi vận khí tốt, ta liền muốn không may. Tốt đã 30 vạn liền 30 vạn, ngươi tới đi. Trần Phong nói ra. Thanh ca lần này bởi vì lòng có chần chờ, buông xuống xúc sắc chung thời điểm sắc mặt liền biến đổi, bởi vì hắn biết mình bị ảnh hưởng tâm thần, tại thời khắc cuối cùng phạm vào một cái sai lầm nho nhỏ. Xúc sắc chung để lộ đến, Thanh ca mặt trầm như nước. 456. Trần Phong cười ha ha, nhỏ như vậy điểm số, xem ra ta lại muốn thắng. Mọi người sắc mặt khó coi, nhưng lại không tiện phản bác. Bằng tâm mà nói, 456 tuyệt đối không coi là nhỏ, nhưng là tại liên tục lắc ra khỏi 2 lần 3 cái 6 Trần Phong trước mặt, hoàn toàn chính xác không đáng chú ý. Trần Phong lần này lắc ra khỏi điểm số, lại là 556, vừa vặn so Thanh ca lớn một chút. Ai nha, làm sao không phải con beo đâu. Trần Phong vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Thanh ca nghe vậy suýt chút nữa thì thổ huyết. Ngươi cho rằng 3 cái 6 con beo là cục đá ngoài đường đồ vật à? Lao tử cũng phải phí đại lượng kình mới dao động đi ra được chứ. Càng làm cho Thanh ca buồn bực là, Trần Phong điểm số liền so với hắn lớn một chút. Hắn ngược lại là tình nguyện Trần Phong lắc ra khỏi 3 cái 6, cũng so một chút thắng thua tốt hơn nhiều. Sau đó một cái, Trần Phong ý nguyên thắng hiểm. 4 thanh, Trần Phong không chỉ có đem Lý Thiên Tứ ghi nợ trả hết nợ, cũng đem hắn thua tiền thắng trở về. Trần Phong cười híp mắt nói ra, Thanh ca, ta nhìn ngươi hôm nay vận khí không tốt, liền không chơi với ngươi. Như vậy đi, tiền ta cũng không cần, ngươi đem bất động sản chứng trả lại cho ta là được. Thanh ca biến sắc, cau mày nói, bằng hữu, thắng tiền liền muốn đi, cái nào sòng bạc có quy củ như vậy. Trần Phong nói ra, ồ, ngươi còn muốn tiếp tục chơi, đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi, ngươi thua được sao. Thanh ca nghe vậy không những không giận mà còn cười, ha ha. Bằng hữu can đảm không nhỏ, lão tử là loại kia người thua không trả tiền sao. Đừng nói 100 vạn, liền là 1000 vạn ném ra, lão tử con mắt cũng không mang theo nháy một chút. Lại nói, ngươi cho là mình nhất định có thể tiếp tục thắng được đi sao? Trần Phong cười nói, cái kia tốt. Chúng ta tiếp tục. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 97, không chơi nổi liền vô lại. Không biết khi nào, Lý Thiên Tứ đã ung dung tỉnh lại. Hắn nhìn bộ dáng thê thảm, nhưng mà tỉnh lại về sau, lại cảm giác không phải rất đau. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cái này tự nhiên là trước đó Trần Phong cho hắn chỗ sửa lại một chút nguyên nhân. Nhìn thấy cái này trong phòng chung tất cả mọi người vây quanh ở chiếu bạc một bên, Lý Thiên Tứ rất là hiếu kỳ, khập khiễng đến gần, lại phát hiện là Trần Phong cùng Thanh ca tại đánh cược. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên chiếu bạc, người bên cạnh cũng không có chú ý Lý Thiên Tứ. Lý Thiên Tứ lặng lẽ nhìn thêm vài phút đồng hồ, sắc mặt liền trở nên cực sự khiếp sợ. Trần Phong trước bàn thẻ đánh bạc đã có hơn 7 triệu. Mà lại từ hắn nhìn thời điểm bắt đầu, Trần Phong một cái đều không thua qua. Không riêng gì Lý Thiên Tứ, những người khác cũng là chấn động vô cùng. Không thể nghi ngờ, Thanh ca là cái này hàng ghế khán giả bên trong chơi xuất sắc cao thủ lợi hại nhất, mà cao thủ như vậy, Trần Phong lại có thể thắng lợi dễ dàng hơn 7 triệu, như vậy, Trần Phong đổ thuật lại đến một cái cảnh giới nào. Thanh ca sắc mặt cực kỳ phức tạp, rốt cục tạm thời ngừng lại, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, bằng hữu, nguyên lai là cao thủ à, hôm nay ta xem như lầm. Trần Phong cười híp mắt nói, dễ nói dễ nói. Ta không có lợi hại gì, chỉ là ngươi hôm nay vận khí không tốt lắm, gặp ta. Thanh ca bị nghẹn đến kém chút nói không ra lời, thua tiền không tính, còn bị người dạng này trêu chọc. Kỳ thật đâu, Trần Phong thực sự nói thật, hắn đổ thuật khá là bình thường. Bất quá nhất pháp thông, vạn pháp đều là thông. Trần Phong đối với nội kình nắm, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Biến nặng thành nhẹ nhàng, tâm ngầm mà đấm chết voi, chỗ khống chế khu ba hạ xuất sắc tự nhiên không nói chơi. Thanh ca hoàn toàn là bằng vào tinh xảo thủ pháp cùng nhiều năm bản lĩnh, chỉ nói đổ thuật, so Trần Phong còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà mỗi khi Thanh ca xúc sắc rơi trên bàn thời điểm, Trần Phong chống đỡ ở trên bàn bàn tay, liền sẽ lập tức truyền đi một đạo nội kình. Không cần bao nhiêu lực, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, để xúc sắc lật cái bên cạnh là được. Đương nhiên chuyện như vậy, ngoại trừ Trần Phong mình, người bên ngoài coi như 7 cái ca mê ra tại cái này đập, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Trầm mặc một hồi, Thanh ca mở miệng nói. Không sai, ta hôm nay vận may là không quá thuận, như vậy đi, ta đổi hai bức mới xuất sắc tới, ngươi có ý kiến gì hay không? Trần Phong không quan trọng mà nói, đi. Thanh Ca hướng về phía bên người một tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu đệ hiểu ý gật đầu, đi đến đằng sau một lần nữa cầm hai bức xuất sắc tới. Lần này, Thanh Ca tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi, căn bản quên đi muốn cho Trần Phong kiểm tra, cầm tới xuất sắc về sau, liền trực tiếp đung đưa, sau đó mở ra xuất sắc chung. Ba cái sáu con mèo. Trần Phong cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn biết Thanh Ca cái này một bộ mới xuất sắc có vấn đề. Xuất sắc bên trong khẳng định rót chỉ, cho nên dùng đồng dạng nội kình, đã lật tung không được cái kia mấy khỏa xuất sắc. Trần Phong nghĩ nghĩ, thiện tay lắc ra khỏi nhị nhị ba điểm. Thanh Ca cười ha ha một tiếng, tiếp nhận Trần Phong đẩy đi tới 30 vạn thẻ đánh bạc, cười híp mắt nói, bằng hữu, xem ra vận khí của ngươi tựa hồ chấm dứt, phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên ta. Trần Phong đồng dạng cười nói, dạng này tiểu đả tiểu nháo chơi chưa đủ nghiền. Đã Thanh Ca vận may của ngươi tới, ta lương thêm chú như thế nào? 100 vạn một cái, có dám tới hay không? Thanh Ca cười ha ha, có cái gì không dám? Trần Phong gật đầu nói, cái kia tốt. Nói hắn liền cầm lấy xúc sắc chung, lắc ra khỏi ba cái sáu. Trong lòng mọi người giật mình. Lại mẹ nó là ba cái sáu con beo, buổi tối hôm nay không biết là bao nhiêu lần xuất hiện. Trước kia khó gặp con beo, hôm nay thật đúng là không đáng giá. Thanh Ca sắc mặt có chút ngưng trọng, bất quá cái này một bộ đặc chế xúc sắc, không hiểu đổ thuật người một trận mù dao động, cuối cùng cũng sẽ là ba cái sáu. Đối với Thanh Ca mà nói, tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó. Thanh Ca lay động xúc sắc chung, mở ra. Kết quả ngoài dự liệu của hắn là, lại là ba cái bốn. Ba cái đỏ tươi 4 giờ, tựa hồ là đang im ắng đùa cợt Thanh Ca, để hắn chết gắt gao. Thanh Ca sắc mặt đại biến, thật nhanh nhìn cái kia tiểu đệ một chút, tiểu đệ cũng luống cuống, tranh thủ thời gian chạy đến đằng sau kiểm tra một chút, xác định mình không có cầm nhầm, mới chạy về đến lặng lẽ tại Thanh Ca bên tai nói, xúc sắc không sai. Thanh Ca không cam lòng ném cho Trần Phong 100 vạn thẻ đánh bạc, lúc này Trần Phong trừ bỏ tiền vốn, đã cầm lại bất động sản chứng, trả sạch Lý Thiên Tứ ghi nợ, chỉ toàn lừa 800 vạn. Thanh Ca lần nữa dao động lên xúc sắc, lần này rung thật lâu, vững tin là ba cái sáu không thể nghi ngờ về sau, mới buông xuống xúc sắc chung. Nhưng mà để lộ đến xem xét, lại là nhị nhị hai. Điều đó không có khả năng. Thanh Ca la thất thanh. Ha ha ha. Thanh Ca ngươi quả thật có chút hay. Trần Phong khẽ cười nói, ngươi hôm nay vận khí xem ra thật rất sai lầm. Ta nghĩ ta không cần thiết dung, ta hôm nay nhỏ nhất điểm cũng có 4-5-6. Thanh Ca sắc mặt tái xanh mà nói, song bạc có quy củ của song bạc, ngươi giao động đi. Đi. Trần Phong hể phải dung muốn xúc sắc chung, mở ra xem xét, 2-3-4. Ôi. Trần Phong kinh ngạc nói, nhỏ như vậy điểm. Nhưng mà, may mắn còn là ta thắng. Tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám chơi bẩn. Thanh Ca đột nhiên đứng lên vỗ bàn một cái. Chỉ Trần Phong phẫn nộ quát. Mặc dù Thanh Ca không có chứng cứ, nhưng mà Trần Phong giao động điểm liền so với hắn lớn như vậy một chút, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Ngoại trừ gian lận, Thanh Ca nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì khả năng. Trần Phong sầm mặt lại, trở mặt tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưới. Ngươi cho ta là heo, dưới liệu đến lôi kéo ta. Trần Phong lạnh lùng nói, ngươi bộ kia xúc sắc rót chỉ, lão tử đều không nói ngươi. Ngươi có mặt nói ta chơi bẩn. Các ngươi cái này sòng bạc thua không nổi cứ việc nói thẳng. Ít đến nói xấu ta. Thao. Thanh Ca sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, tốt không đặc sắc, kiên trì nói ra, má, ngươi nói lao tử xuất sắc có vấn đề, chứng cứ đâu. Trần Phong đông nhiên nhảy lên chiếu bạc, một bàn tay đập nát Thanh Ca trước bàn một hạt xuất sắc, thổi đi bột màu trắng, trên mặt bàn khối kia màu đen khối chỉ là như thế bắt mắt. Trần Phong ngồi xổm người xuống, cầm bút lên khối kia khối chỉ, cái bàn tương đối cao, hắn mặc dù ngồi xổm, vị trí vẫn còn so ngồi Thanh Ca cao hơn. Trần Phong cư cao lâm hạ nhìn lấy Thanh Ca, sắc mặt âm trầm nói, đây là ta chứng cứ, ngươi chứng cứ ở đâu? Chứng cứ vô cùng xác thực, Thanh Ca nghĩ cũng không được. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, Thanh Ca liền đã bại bởi Trần Phong gần 1.000 vạn. 1.000 vạn đối với bất kỳ một cái nào song bạc mà nói, đều không phải là một con số nhỏ. Thanh Ca chỉ là bị lão bản mời đến nhìn chàng tử, nói đến cũng là làm công, 1.000 vạn, Thanh Ca căn bản đảm đương không nổi. Thanh Ca ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Phong nói, ngươi nói đây là chỉ liền là chỉ. Lao tử còn muốn hỏi ngươi, là từ đâu lấy được cái đồ chơi này đâu? Trần Phong một phát bắt được Thanh Ca cổ áo, cười lạnh nói, cùng ta chơi vô lại đúng không? Cho ta lấy tay ra. Thanh Ca nghiêm mặt nói. Thấy cảnh này, trong bao xương hai cái tay chân cùng với khác mấy cái băng nhàn, toàn bộ vây lại. Lý Thiên Tứ tâm cũng khẩn trương lên. Song bạc phương diện rõ ràng là muốn quỵ nợ, xem ra bọn. Hắn dự định đối Trần Phong hạ thủ. Nhiều người như vậy, Trần Phong làm sao đối phó được. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 98, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ngoá, ngươi, ngoá. Lao tử bảo ngươi buông tay. Thấy Trần Phong không hề bị lay động, Thanh Ca giận dữ nói. Trần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Ca, nói, đem tiền cho ta kết, hôm nay việc này còn có thể cứu vãn được. Vãn hồi mẹ ngươi, bức. Các huynh đệ, cho ta giết chết hắn. Thanh Ca giận dữ hét. Hai cái tay chân lập tức xông về phía trước. Đối với dạng này tiểu nhân vật, Trần Phong thực sự để không nổi bất cứ hứng thú gì. Trần Phong buông ra bắt lấy Thanh Ca cổ áo tay, kiên nhẫn loại cái kia hai cái tay chân xông lại nhảy đến trên mặt bàn. Ngày này sẽ hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất một chân ra bên ngoài xoay tròn, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hai cái tay chân kêu thảm một tiếng từ trên mặt bàn rơi xuống. Đám tay chân nhảy lên tốc độ không chậm, rơi xuống đất tốc độ càng nhanh. Bên trong một cái người rơi xuống đất thời điểm đập trúng cái hốc, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một cái khác bưng bít lấy bị Trần Phong quét trúng mắt cá chân, thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Mấy cái Bang Nhàn cùng Lý Thiên Tứ tất cả đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Trần Phong không chỉ có đổ thuật cao minh, đánh nhau cũng là nhất đẳng hảo thủ. Thanh Ca cũng ngây ngẩn cả người, biết hôm nay gặp hàng cứng, lập tức hướng về phía cường tử người nào quát, còn đứng ngây đó làm gì. Mau chạy tới hỗ trợ. Mấy cái Bang Nhàn trong lòng khiếp đảm, bọn hắn cũng không phải chuyên trách tay chân, hai cái nhân sĩ chuyên nghiệp đều nằm trên mặt đất, bọn hắn những này chuyên môn câu cá ra hỏa, làm sao dám đi lên. Thanh Ca tức giận đến chửi ầm lên, mấy cái Bang Nhàn do dự hướng Trần Phong bên này đi tới. Thanh Ca biết bọn hắn không đáng tin cậy. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại, gọi phía ngoài tay chân tiến đến. Mấy cái Bang Nhàn do dự, lúc này cường tử chợt thấy Lý Thiên Tứ chính đứng ở bên cạnh, mừng rỡ trong lòng, lập tức hô to một tiếng, Lý Thiên Tứ. Mấy cái Bang Nhàn lập tức bị kêu một tiếng này hấp dẫn lực chú ý, vừa vặn bọn hắn không muốn đối mặt Trần Phong, lập tức cả đủ ăn ý nhìn về phía Lý Thiên Tứ. Làm gì? Lý Thiên Tứ dọa đến sợ run cả người, vừa mới bị bọn hắn đau nhức đánh một trận còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trên người bây giờ khắp nơi còn tại đâu đây? Người kia là ca của ngươi. Cường tử hỏi. Đúng vậy a, thế nào? Lý Thiên Tứ kỳ thật không có nhiều lực lượng, mặc dù Trần Phong rất lợi hại, nhưng vừa vặn mình bị người đánh thời điểm, hắn cũng không có ra tay giúp đỡ. Ca của ngươi như thế. Cường tử thuận miệng nói chuyện, lại phát hiện mình căn bản không dám đối Trần Phong bất kính, nhưng chẳng lẽ có thể nói hắn lời hữu ích hay sao? Dạ nửa ngày, mới nói ra, như bức như vậy đâu. Lý Thiên Tứ nói ra. Đúng vậy a, ngươi muốn thế nào? Ta. Cường tử trong lòng giận mắng một tiếng con mẹ ngươi à, Lý Thiên Tứ cái này phá miệng, nói ít đi một câu sẽ chết sao. Con tốt, cổng cấp tốc tràn vào tới một đám tay chân, hóa giải cường tử xấu hổ, thấy nhân sĩ chuyên nghiệp tới, cường tử mấy cái này Bang Nhàn lập tức lui sang một bên, cho đám người này cùng Trần Phong nhường ra đầy đủ không gian. Dẫn đầu tay chân là cái cao lớn thô kệch trắng hán, nam tóc ngắn. Hắn sau khi đi vào, không hai lời. Nhìn lấy Thanh Ca hỏi, Thanh Ca, là cái nào không có mắt tiểu tử tại cái này nháo sự? Thanh Ca lúc này cũng lui sang một bên, hắn toàn bằng hai tay ăn cơm, một đôi tay tinh quý cực kỳ, đánh nhau loại này việc nặng, đương nhiên giao cho những người này làm. Thanh Ca chỉ Trần Phong, nói ra, liền là hắn. Bằng hữu, đầu nào trên đường kiếm cơm? Bản thốn tráng hắn nhìn một chút nằm dưới đất hai người thủ hạ, ngựa khí bất thiện mà hỏi. Cùng các ngươi không phải một con đường. Trần Phong nói ra. Tráng hán cao mày nói, biết đây là ai vùng này sao? Dám ở chỗ này nháo sự, chán sống rồi. Trần Phong nhàn nhạt mà hỏi, có đánh hay không? Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tráng hán biến sắc, xoát một tiếng móc ra trùy thủ, giận dữ nói, ngóa, ngươi, sao? Lao tử hôm nay không phải giết chết ngươi không thể. Nói, tráng hán đột nhiên hướng Trần Phong vào tới, dao găm trong tay đối Trần Phong bụng liền đâm xuống. Trần Phong bước chân một sai, tránh ra trùy thủ, sau đó một bước đoạt trước. Bắt lấy tráng hán cánh tay hướng đằng sau kéo một phát, tiếp lấy đột nhiên hướng trước người đẩy. A! Tráng hán kêu thảm một tiếng, nguyên cả cánh tay lập tức chật khớp, cái này vẫn chưa xong, Trần Phong bả vai hướng lồng ngực của hắn va chạm, trực tiếp đem hắn đụng bay, tráng hán cả người trùng điệp đụng tại sau lưng trên bàn cờ bạc, răng rác một tiếng văng giòn, rắn chắc hồng một bàn tròn lập tức đã nứt ra mấy đầu rộng lượng khe hở. Tráng hán nằm lên bàn, thống khổ dãy rủa muốn đứng dậy, đột nhiên mở ra phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó giống như là ngây ngất đê mê mềm nhũn nằm lên bàn, căn bản là không có cách đứng dậy. Lần này, tráng hán tối thiểu gãy 5 cái xương sườn. Vừa mới đi theo đầu nhi tiến đến, chuẩn bị đại triển quyền cước một đám tay chân, mới hướng Trần Phong bên này chạy ra 2-3 bước, liền thấy cái này làm cho người khiếp sợ một màn. Thân thể của bọn hắn lập tức cương tại nguyên chỗ, không dám có bất kỳ động tác gì. mấy cái bang nhàn cùng thanh ca tất cả đều dọa đến chỉ run, cái này trắng hán, thế nhưng là trong sòng bạc biết đánh nhau nhất một cái. Mà dạng này người, cũng là vừa đối mặt liền bị Trần Phong đánh cho không đứng dậy được. Những người khác đi lên thì có ích lợi gì? Lý Thiên Tứ càng là không dám tin vào hai mắt của mình. Tại Lý Thiên Tứ trong ấn tượng, Trần Phong từ nhỏ đã thành thật, từ nhỏ đến lớn đều là hắn đang khi dễ Trần Phong. Hắn lúc nào trở nên như bức như vậy rồi? Bất quá, càng làm cho đám người giật mình còn ở phía sau. Không bao lâu, lại một đám người vội vàng xông vào phòng khách. Một đám bưu hán cường tráng, ăn mặc thống một hắc sắc trang phục đại hán nối đuôi nhau mà vào. Nhìn khí thế kia, liền là tinh binh, hoàn toàn không phải cái này vùng này bên trong những này tạp ngư có thể so với so sánh. Bọn này đại hán sau khi đi vào, không rên một tiếng, đều đâu vào đấy đem Trần Phong vây quanh. Lúc này Trần Phong đang ngồi ở trên ghế salon, khoan thai tự đắc. Lý Thiên Tứ đứng ở bên cạnh hắn chỗ không xa, nhìn thấy bọn này hiển nhiên không dễ chọc nhân vật, không tự chủ được bắt đầu phát run. Sau đó, bọn này đại hán người dẫn đầu đi đến. Đó là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, vóc dáng không cao, nhưng là hình người rất rộng lượng. Trên cổ hắn mang theo thô to dây chuyền vàng, hai cái cánh tay bên trên hoa văn dương nhanh múa vướt thanh long bạch hổ, quả nhiên là trái thanh long phải bạch hổ. Hán tử này khỏe miệng ngậm si gà, sờ lấy tròn căng đầu, ngáp đi đến. Đại bê ca, ngài đã tới. Song bạc tất cả mọi người, bao quát cái kia ngã trên mặt đất còn không có choáng ra hỏa, từng cái đều rất cung kính cùng hắn chào hỏi. Người này không là người khác, chính là rồng môn đệ nhất kim cương đại bê ca. Đại bê ca hiển nhiên là ngủ không ngon, tinh thần hể vải suy sụp, vừa muốn nói chuyện, lại ngáp một cái. Sau đó hắn bẻ bẻ cổ, hung hăng vô vô đầu, mới khoát khoát tay, để các tiểu đệ yên tĩnh, mở miệng nói ra, ai vậy? Ai tại lao tử vùng này bên trong nháo sự đâu? Thanh ca cùng cái khác mấy cái băng nhàn, cùng nhau vươn tay, chỉ hướng Trần Phong. Trước đó Trần Phong thu thập xong dẫn đầu tay chân về sau, một mực không đi, phản mà ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Hắn nghe được Thanh ca gọi điện thoại, nói lao bản chỗ này có người nháo sự. Trần Phong muốn đi liền có thể đi, bất quá Lý Thiên Tứ nội tình, nơi này người đều biết đến rõ ràng, vì để tránh cho ngày sau phiền phức, Trần Phong còn phải chờ cái này sòng bạc lao bản tới, cùng hắn hảo hảo nói một chút. Không nghĩ tới. Cái này sòng bạc lão bản lại là đại bê ca người quân này, như thế vừa vặn, đều không cần lãng phí cái gì nước miếng. Trần Phong bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon, đại bê ca tách ra đám người đi tới, thấy là Trần Phong, miệng bên trong xì gà lập tức rơi trên mặt đất. Trần ca, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Đại bê ca giật mình hỏi. Đám người nghe xong lời này, cùng nhau đổi sắc mặt. Đại bê ca bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn lấy thanh ca hỏi, các ngươi nói ở chỗ này gây chuyện liền là hắn. Cái này. Thanh ca run rẩy, nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Đại bê ca cả giận nói, ngươi điếc vẫn là câm rồi. Lao tử cha hỏi ngươi đâu? Thanh ca lập tức gật đầu, vẻ mặt đưa đám nói, đúng vậy à, nhưng chúng ta không biết vị tiên sinh này là ngài huynh đệ à. Đi. Đại bê ca không nhịn được vung tay lên, sau đó nhìn lấy Trần Phong ngượng ngùng cười cười. Trần ca, cái này thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà à. Ha ha, cái này thật đúng là cái hiểu lầm à. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 99, Trần ca, đi thong thả. Trần Phong cười gật đầu nói, đại bê ca, đã lâu không gặp. Đại bê cười ha ha nói, đúng vậy a. Từ lần trước từ biệt, trong đầu của ta luôn luôn hiện ra Trần ca tư thế vai hùng a. Hai người cười ha hả nhiệt tình hàn huyên vài câu, đại bê ca để Trần Phong ngồi tạm một lát, sau đó hắn trừng mắt thanh ca loại một đám sòng bạc người, hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho lão tử một năm một mười nói rõ ràng. Thanh ca biết, kỳ thật hôm nay chuyện này chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, gian lận đều không thắng được, còn có thể nói cái gì. Hắn không dám tình hình thực tế nói, thế nhưng là đối mặt đại bê ca chất vấn, hắn lại không thể không nói lời nói thật, rất là xoắn xuýt trong chốc lát. Đại bê ca sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng chửi mẹ, Thanh ca nhìn mặt hắn sắc không đúng, lập tức mở miệng nói, bê ca, ngươi nghe ta nói. Thế là Thanh ca liền từ Lý Thiên Tứ thua tiền bắt đầu nói lên. Nói càng về sau Trần Phong tiến đến cùng mình chơi xuất sắc, trên cơ bản tình hình thực tế nói ra chuyện đã xảy ra. Thanh ca đặc biệt chỉ ra, mình gian lận cũng thua, mà trước đó nhìn Trần Phong thủ pháp rất lạnh nhạt, cũng không phải là cái tinh thông đổ thuật cao thủ, cho nên mới hoài nghi hắn gian lận, đến mức sinh ra xung đột. Ngươi để lão tử nói ngươi cái gì mới tốt đâu. Ngươi cái này ngu xuẩn đồ chơi. Đại bê ca dở khóc dở cười. Hắn hóa mình vùng này bên trong cao thủ lợi hại nhất, mình gian lận bị người bắt tại trận. Ngay cả chứng cứ đều không có còn nói người khác gian lận, đúng là mẹ nó mất mặt ta. Thanh ca co lại ở nơi đó không dám lên tiếng. Đại bê ca không có nói tiếp thanh ca không phải, dù sao trên tay có công phu cao thủ cờ bạc, cũng không phải là rất nhiều. Hắn nhìn một chút xương mặt xương mũi Lý Thiên Tứ, hỏi, Trần ca, đây là lao đệ ngươi a? Trần Phong gật gật đầu. Lý Thiên Tứ lập tức cười nói, đại bê ca, ngươi tốt. Ta là Lý Thiên Tứ, Phong ca từ nhỏ ở tại nhà ta, chúng ta cùng nhau lớn lên. Đại bê ca gật đầu nói, á ngươi là Lý Khởi Vân tiểu thư thân đệ đệ. Lý Thiên Tứ nghe xong đại bê ca nhận biết tỷ tỷ của mình, lập tức vui mừng nhướng mày, đột nhiên gật đầu nói, chính là. Không nghĩ tới bê ca còn nhận biết tỷ tỷ của ta đâu, cái này thật đúng là có duyên. Biết Lý Thiên Tứ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng mình kết giao tình, chuyện như vậy đại bê ca thấy cũng nhiều, cười ha ha một tiếng, không có nói tiếp, chỉ là hỏi, ngươi là bị ai đả thương. Đem người chỉ ra đến, ta cho ngươi một cái công đạo. Lý Thiên Tứ vừa muốn mở miệng, nhưng lại do dự một chút. Nếu là lúc trước, lấy hắn đại thiếu gia tính tình tự nhiên là có thủ tất báo. Bất quá hắn hôm nay nhận lấy khắc sâu giáo huấn, ý nghĩ cũng theo đó cải biến, mọi thứ sẽ nghĩ thêm đến lại mở miệng. Lý Thiên Tứ biết rõ, đại bê ca sở di đối với hắn khách khí như vậy, hoàn toàn là bởi vì Trần Phong nguyên nhân. Lý Thiên Tứ nhìn Trần Phong một chút, phát hiện hắn không có biểu tình gì. Nghĩ nghĩ, Lý Thiên Tứ nói ra, đánh ta người coi như xong, ta không tìm bọn họ để gây sự. Dù sao ta coi như đã làm sai trước. Bất quá, hai người kia. Lý Thiên Tứ chỉ Cường Tử cùng một cái khác Băng Nhàn, tiếp tục nói ra, mấy năm trước nhận biết thời điểm, ta một mực coi bọn họ là bằng hữu, không nghĩ tới bọn hắn một mực đang tính toán ta, mà lại hôm nay còn bị bọn hắn bán được sạch sẽ. Đại bê ca sầm mặt lại, lão tử cũng xem thường nhất người bán đứng bằng hữu. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Khi Cường Tử nhìn thấy Lý Thiên Tứ đưa tay chỉ tới thời điểm, trong lòng lập tức giật mình. Nghe được đại bê ca, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng. Bê ca, ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài buông tha chúng ta đi. Cường Tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Một cái khác Băng Nhàn cũng đuổi theo sát lấy quỳ xuống, cầu khẩn nói, đại ca, ngươi nể tình chúng ta ngày xưa không có có công lao cũng có khổ lao, cầu ngài khai ơn nha. Lý Thiên Tứ thấy cảnh này, cảm thấy có chút không hiểu thấu, đại bê ca chỉ nói là muốn cho một cái công đạo, còn không có như thế nào đây, cái này hai tiểu tử liền sợ đến như vậy rồi. Lý Thiên Tứ mang theo tâm tình nghi ngờ nhìn lấy đại bê ca mặt. Chỉ thấy đại bê ca cười lạnh, chỉ nói một câu nói, đem hai người này kéo ra ngoài, về sau ta không muốn tại cái này một mảnh lại nhìn thấy bọn hắn. Lập tức liền có hai cái cường tráng hán tử xông lên trước, kéo lấy Cường Tử cổ áo của bọn hắn, tại Cường Tử hai người không ngừng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, thật là từ trên sàn nhà đem hai người bọn họ một đường kéo ra ngoài. Đại bê ca, cảm ơn. Lý Thiên Tứ nhìn thấy Cường Tử hai tên hỗn đản thê thảm như vậy, trong lòng rất là thoải mái. Đại bê ca gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Phong, hỏi, Trần ca, ngươi hôm nay tại cái này hết thảy thắng bao nhiêu? Trần Phong nói ra, tăng thêm tiền vốn, có hơn 950 vạn. Đại bê ca nhíu mắt, thanh ca nói với hắn thua tiền, lại không nói có bao nhiêu. Đại bê ca căn bản không nghĩ tới thua nhiều như vậy. Bất quá chung quy là cái thấy qua việc đời thành danh đại ca. Đại bê rất nhanh nhịn xuống trong lòng đau lòng, phân phó nói ra, cho Trần ca chuyển 1.000 vạn trước đi. Lập tức liền có một tiểu đệ đi lấy bản bút ký. Trần Phong lắc đầu nói, không cần. Nếu là ngươi vùng này, ta liền nói thật, số tiền này ta thắng được cá muội, không thể nhận nhiều như vậy. Đại bê ca vội vàng nói, đây là đâu, ngươi có thể thắng tiền là ngươi bản sự. Lui một bước giảng coi như ngươi gian lận, chỉ cần chưa bắt được tại chỗ, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Chúng ta mở sòng bạc cần bồi thường liền muốn bồi. Trần Phong vẫn lắc đầu, đại bê ngươi nghe ta một câu. Cứ như vậy, ta lấy bên trên 50 vạn tiền vốn, sòng bạc phương diện lại cho ta đệ 50 vạn tiền thuốc men. Cùng một chỗ 100 vạn, nhiều ta không cần. Đại bê ca cười nói, đi. Cho Trần ca chuyển 100 vạn trước đi, tại cầm 50 vạn tiền mặt tới. Tiểu đệ lập tức làm theo. Đại bê ca tiếp nhận tiểu đệ đưa tới túi giấy, đưa cho Trần Phong, cười nói, cái này 50 vạn, ta mời ngươi uống trà. Ngươi cũng không cần khách khí với ta. Trần Phong không có chối từ, 50 vạn so với 1.000 vạn, thật chỉ là tiền trinh mà thôi. Trần Phong cho hắn mặt mũi không cần cái kia thắng 900 vạn, đại bê tự nhiên cũng phải cấp Trần Phong mặt mũi, ý tứ một chút. 50 vạn không nhiều không ít, phù hợp. Gia hỏa này, ngươi định xử lý như thế nào? Đại bê ca chỉ Thanh ca hỏi Trần Phong. Thanh ca sắc mặt vô cùng hoảng sợ, toàn thân đều tại co giật. Đại bê trước đưa tiền, bàn lại sự tình, Trần Phong liền biết, cái này Thanh ca đối đại bê ca còn hữu dụng. Húng chi Thanh ca cùng Trần Phong cũng không có thâm cửu đại hận gì, liền mở miệng nói ra, được rồi, hắn cũng là giúp ngươi làm việc, tận bổn phận của mình mà thôi. Đại Bê trong lòng rất sung sướng nhanh, thầm nghĩ Trần Phong biết là người. Dù sao Thanh Ca xem như cái khó được nhân tài, cái này vùng này vẫn phải Thanh Ca nhìn lấy mới được, không giống Cường Tử những cái kia không có gì thật người có bản lĩnh, muốn ném liền ném đi, không quan trọng. Đại Bê ca trong lòng cao hứng, lại là mặt đen lên hướng về phía Thanh Ca nổi giận mắng, còn không tạ ơn Trần Ca. Về sau bảng hiệu cho lão tử sáng lên điểm. Thanh Ca rốt cục thở dài một hơi, gà con mổ thóc mánh liệt gật đầu, liên thanh nói ra, đa tạ Trần Ca đa tạ Trần Ca. Đa tạ Bê ca. Tiểu Thanh về sau nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp hai vị ân tình của ta. Đi. Trần Phong nói ra, ta còn đến cảm tạ các ngươi đâu, cảm tạ giúp ta giáo huấn một chút cái này bất tranh khí đệ đệ. Thanh Ca thành thành thật thật ý miệng, rất cung kính nhìn lấy bọn hắn. Lý Thiên Tứ nghe vậy có chút xấu hổ. Sự tình đều xử lý xong, Trần Phong đứng dậy cáo từ, Đại Bê ca vẻ mặt tươi cười đưa bọn hắn đi ra ngoài. Một đoàn người đi đến đại sảnh thời điểm, dẫn Trần Phong vào cửa con beo vừa lúc ở đi dạo, thấy cảnh này, miệng há to đến có thể nuốt dưới một cái quả táo. Ta đi. Người trẻ tuổi này không chỉ có không phải cái kẻ ngốc, vẫn là cái có thể làm cho Đại Bê ca tự mình đưa ra cánh cửa đại nhân vật ta. Đi thong thả, về sau thường tới chơi a. Đưa tới cửa, Đại Bê theo thói quen nói một câu, bất quá sau khi nói xong liền lập tức hối hận. Hắn cái này vùng này, có thể không chịu nổi Trần Phong dạng này dày vò. Nửa giờ thắng 1.000 vạn, Trần Phong nếu là ngốc lâu một chút, cái này chàng tử danh tự đều muốn đổi thành hắn. Trần Phong cười ha ha, ta đánh cược bác không có hứng thú gì. Ngươi nếu là mời ta uống rượu, ta sẽ bồi thường cho. Đại Bê ca yên tâm cười nói, đi. Liền đêm nay thế nào? Lý Thúc một mực nhắc tới ngươi, nói muốn cùng ngươi họ gặp đây. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 100, bằng một đôi tay. Lần sau đi, buổi tối hôm nay hẹn tiễn bằng. Trần Phong nhìn lấy Đại Bê nói ra. Là Giang Hải Tiền gia đại thiếu gia. Đại Bê hỏi. Trần Phong gật gật đầu. Lý Thiên Tứ trong lòng lần nữa giật mình, Trần Phong cùng Đại Bê ca quan hệ liền đủ để hắn giật mình, không nghĩ tới lại còn nhận biết Tiền gia đại thiếu gia. Người này mạch, đơn giản kinh khủng. Đi. Hôm nào liên hệ ngươi, đi thong thả a. Đại Bê ca cười nói. Trần Phong phất phất tay, mang theo Lý Thiên Tứ rời đi sòng bạc. Đi trong ngõ hẻm, Trần Phong đi ở phía trước, Lý Thiên Tứ ở phía sau đi theo, muốn nói cái gì, lại ngại quá mở miệng. Trong sòng bạc Trần Phong biểu hiện ra hết thảy, đều để Lý Thiên Tứ cảm thấy lạ lẫm, hắn cảm nhận được một loại để hắn hít thở không thông cường đại. Thanh ca bao nhiêu như bức một người à, thủ hạ hai cái tiểu đệ có thể đem Lý Thiên Tứ đánh cho nửa chết nửa sống. Mà đối mặt Đại Bê thời điểm đâu? Lại như cái cháu trai, nhìn Đại Bê ca đối Trần Phong khách khí như vậy, Trần Phong chí ít cũng là cùng Đại Bê bình khởi bình tọa nhân vật. Lý Thiên Tứ thật không hiểu rõ, Trần Phong lúc nào lăn lộn đến dạng này độ cao, mình lại chỉ có thể ngưỡng vọng. Phong ca, chúng ta đi cái nào a? Lý Thiên Tứ rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Trước đi bệnh viện xử lý một chút. Trần Phong cũng không quay đầu lại nói. Được rồi. Lý Thiên Tứ gật gật đầu. Hắn bộ dáng này, thực sự có chút thê thảm, mặc dù hắn gây mất ngón tay bị Trần Phong tiếp hảo, nhưng còn có một thân bị thương ngoài da. Dạng này vết thương nhỏ Trần Phong không có xử lý, thứ nhất không tất yếu lãng phí nội kình, thứ hai hắn đến làm cho Lý Thiên Tứ ăn chút đau khổ, nhớ kỹ lần này giáo huấn, chỉ hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới. Qua một trận, Lý Thiên Tứ lại hỏi, Phong ca, ngươi lúc nào ngưu bức như vậy rồi? Trần Phong dừng bước lại, thần tình nghiêm túc nhìn lấy Lý Thiên Tứ nói, ngươi thật muốn biết. Lý Thiên Tứ gật đầu nói, đương nhiên. Trần Phong nói ra, ta là cái gì xuất thân ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta về Giang Hải thời điểm, tìm không thấy các ngươi, có thể nói đưa mắt không quen, người không có đồng nào. Ta một không có bối cảnh, hai không có tiền tài, ba không có nhân mạch. Vậy mà hôm nay ngươi thấy Đại Bê thái độ đối với ta, rất khách khí đi, đây là vì cái gì? Lý Thiên Tứ lão lao thật thật nói, ta chính là không hiểu rõ đây là vì cái gì. Vốn cho là ngươi tại bộ đội lẫn vào rất ngưu bức, hoặc là ngươi tại Giang Hải có cái rất ngưu bức chiến hữu, giúp ngươi. Bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, mới biết được hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bằng cái này, Trần Phong nhìn lấy Lý Thiên Tứ, rồi ra hai tay, nghiêm túc nói, dựa vào bản thân cái này một đôi tay. Lý Thiên Tứ ngẩn người. Hắn có tiền, hắn có cái tốt cha. Mà Trần Phong cái gì đều không có. Nhưng hôm nay mình lại rơi phách thành cái này điệu dạng rồi. Nếu như không phải Trần Phong, hắn hôm nay còn không biết có thể hay không hoàn chỉnh từ sòng bạc đi ra. Lý Thiên Tứ rơi vào trầm tư. Trần Phong không có lên tiếng quấy rầy hắn, có một số việc, người khác nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có dựa vào mình từ từ suy nghĩ minh bạch mới được. Đương nhiên, Trần Phong cũng không có trông cậy vào cứ như vậy mất một lúc để Lý Thiên Tứ triệt để sửa đổi, nhưng chỉ cần nhận thức đến một điểm sai lầm, có cái này cái tốt mở đầu, còn có thể chậm rãi dẫn đạo, đem hắn uốn nắn tới. Trần Phong kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, Lý Thiên Tứ thở dài một tiếng, thói lời nóng lạnh á ta tính nhận rõ ràng xã hội này một số người. Ngươi có tiền có thế thời điểm, bọn hắn biến đổi hoa văn đến nịnh bợ ngươi, một khi ngươi nghèo túng. Căn bản không cần trông cậy vào bọn gia hỏa này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể không bỏ đá xuống giếng liền là cái tốt anh em. Lý Thiên Tứ có cái này giác ngộ, Trần Phong rất là vui mừng. Trần Phong nói ra, đó là cái rất bình thường hiện tượng, nhưng ngươi đi cho tới hôm nay một bước này, không thể trách người khác, ngươi biết mình sai ở đâu à. Lý Thiên Tứ lại lần nữa rơi vào trầm tư. Đi thôi, vừa đi vừa nghĩ. Trần Phong nói ra. Lý Thiên Tứ gật gật đầu, đi theo Trần Phong rời đi ngõ hẻm này. Đón một chiếc xe. Đi vào đệ nhất bệnh viện nhân dân, Trần Phong treo cái ngoại khoa khám gấp, tới nơi này xem bệnh cầu y quá nhiều bệnh nhân, thật có thể nói là kín người hết chỗ, khám gấp hào còn phải đợi hơn 20 phút. Đang chờ đợi xem bệnh khoảng thời gian này, Lý Thiên Tứ rốt cục suy nghĩ minh bạch. Bởi vì có Trần Phong đối đầu so, Lý Thiên Tứ rất nhanh phát hiện thiếu sót của mình. Trần Phong là cô nhi, thật có thể nói là không có cái gì. Mà Lý Thiên Tứ điểm xuất phát cao hơn hắn quá nhiều, từ nhỏ trong nhà liền có tiền. Bên trên chính là đại học danh tiếng, có trong nhà toàn lực ủng hộ mở ra công ty. Đáng tiếc thật vất vả lời ít tiền về sau, liền đắc ý quên hình, cả đêm ăn chơi đàng điếm, về sau ở trên chiếu bạc, cứ như vậy một lần, tất cả thân gia đều thua sạch sành sanh. Lý Thiên Tứ biết mình bị làm hư, tính tình lớn bản sự nhỏ, ăn không được khổ, không có kiên nhẫn không ổn trọng. Tóm lại so với Trần Phong, Lý Thiên Tứ phát hiện mình giống như không còn gì khác. Ca, ta sai rồi. Lý Thiên Tứ thận trọng nói. Ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi đừng giận ta. Trần Phong hỏi, công ty vì cái gì bị bán đấu giá sự tình? Lý Thiên Tứ ngạc nhiên vạn phần, sắc mặt có chút lúng túng nói ra, đúng vậy a, kỳ thật đây. Trần Phong nói ra, ta liền chờ ngươi chủ động nói với ta việc này. Kỳ thật ta biết, công ty của ngươi là mình ở trên chiếu bạc thua mất. 1.000 vạn nghe rất nhiều, nhưng ở trên chiếu bạc thật không tính là gì. Lý Thiên Tứ rất tán thành, vừa mới Trần Phong chẳng phải thắng không sai biệt lắm 1.000 vạn sao? Mặc dù không muốn. Nhưng tóm lại thắng nhiều tiền như vậy. Lý Thiên Tứ kinh ngạc nói, ngươi sớm biết, thế mà đều không mắng ta. Trần Phong nói ra, nếu như ngươi còn là trước kia, ta đều chẳng muốn cùng ngươi đều nói câu nào. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Chí ít ngươi bây giờ, có trực diện mình sai lầm dũng khí cùng đảm đương, mà không phải một mực trốn tránh. Nghe được lời ấy, Lý Thiên Tứ có chút ngây người, không nghĩ tới mình cho rằng thiên đại sự tình, cứ như vậy bị Trần Phong bỏ qua không đề cập tới. Lý Thiên Tứ do dự nói, ta muốn hay không cùng cha mẹ bọn hắn nói thật. Trần Phong trầm ngâm nói, trước tiên có thể nói cho tỷ tỷ. Cha mẹ bên kia, qua một trận tại nói cho bọn hắn đi, người đã giả, đừng như vậy đột nhiên kích thích bọn hắn. Lý Thiên Tứ gật gật đầu, hỏi, ta lúc nào nói cho bọn hắn tương đối tốt. Trần Phong nghĩ nghĩ, nói ra, chờ ngươi một lần nữa đứng lúc thức dậy. Chờ ngươi bằng hai tay của mình đồng sơn tái khởi thời điểm. Lý Thiên Tứ tiết khí nói, ta hiện tại không có tiền. Quê quán bên này bằng hữu cũng đều là cường tử bọn hắn như thế vương bát đản, dạng này đợi đến năm nào tháng nào. Nói, Lý Thiên Tứ bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt tách ra hy vọng hào quang, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Phong nói, ca, ngươi là chuẩn bị dịu ta một cái sao. Hoàn toàn chính xác, hắn không có tiền không có bằng hữu, nhưng hắn có cái như bức hảo ca ca. Giờ khác này Lý Thiên Tứ, thực tình cảm thấy lúc trước phụ mẫu nhận nuôi Trần Phong, là một cái bao nhiêu quyết định anh minh. Trần Phong nói ra, ta chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, lại không giúp được ngươi một thế, người cuối cùng đến dựa vào hai tay của mình đi dốc sức làm. Muốn một thế vinh hoa, ca có thể cho ngươi cung cấp một cái bình đài, nhưng là nếu như ngươi là bùn nhão không dính lên tường được, ta cũng không có cách. Lý Thiên Tứ vỗ ngực nói, ca. Ngươi yên tâm, ta đầu óc không ngu ngốc, chỉ cần từ bỏ cái này một thân thói hư tật xấu, ta tin tưởng ta có thể thành công. Lúc này, gọi số quảng bá vang lên, chính là Lý Thiên Tứ danh tự, Trần Phong gật đầu nói, được. Quay đầu ta an bài cho ngươi. Đi vào trước xem bệnh. Bác sĩ cho Lý Thiên Tứ sau khi kiểm tra, để hắn đi chụp X quang. Sau đó hỏi thăm ý kiến về sau, an bài bọn hắn nằm viện. Lý Thiên Tứ cái này một thân ngoại thương, vẫn là cần nằm viện trị liệu mấy ngày. Làm tốt nằm viện thủ tục, Trần Phong cùng Lý Thiên Tứ đi vào khu nội trú. Một vị trực ban y tá tiếp đãi bọn hắn về sau, liền cho bọn hắn an bài phòng bệnh, để bọn hắn đi trước phòng bệnh chờ một lát, nói chủ trị y sư lập tức liền tới đây. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 101, song bào thai hoa tỉ muội. Tiểu Lục, rõ chưa? Phòng bệnh bên ngoài, Trần Phong đang cho Hùng Tử gọi điện thoại. Hỏi thăm công chuyện của công ty. Tiểu Lục Hùng Manh trong lòng rất là may mắn, vội vàng nói cho Trần Phong, công ty tên đã lấy được rồi, liền cứ gọi Phong Lâm Quốc tế tập đoàn. Tất cả thủ tục cùng công tác chuẩn bị đều đã vào chỗ, chỉ chờ một cái ngày hoàng đạo gầy dựng cắt băng. Thế là Trần Phong liền đem Lý Thiên Tứ giao cho Tiểu Lục, để Lý Thiên Tứ đi Thượng Hải, từ tầng dưới chốt nhất làm lên. Băng Khiết bàn giao Tiểu Lục không cần phải để ý đến Lý Thiên Tứ thân phận, nhưng kình rèn luyện chính là, nhất định phải đem Lý Thiên Tứ ma bệnh đều dọn dẹp sạch sẽ, làm ra một người dạ tới. Nắm chắc hạn không có. Hùng Mánh hỏi. Chỉ cần không chết là được. Ngươi kết hợp Lý Thiên Tứ tình huống thực tế, dựa theo bộ đội bộ kia, nghiền ép ra hắn tất cả tiềm lực. Hùng Mánh cười hát hát nói, yên tâm. Bộ đội nhiều như vậy đau đầu, đều bị chúng ta dọn dẹp ngoan ngoãn, thu thập loại này tiểu thiếu gia, một bữa ăn sáng. Trần Phong nghiêm khắc mà nói, vậy thì tốt, thời gian nửa năm, ta muốn nhìn thấy một cái rực rỡ hẳn lên Lý Thiên Tứ. Vâng, lão đại. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hùng Tử ầm vang xưng dạ. Trần Phong kết thúc cùng Hùng Manh trò chuyện. Lúc này, một vị nữ bác sĩ vội vã hướng về phía sau hắn phòng bệnh đi tới. Vị này tuổi trẻ mỹ lệ nữ bác sĩ, ăn mặc tuyết trắng áo khoác trắng, một đầu đen nhánh tóc thẳng khoát trên vai, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, bất luận tướng mạo khí chất cùng hình người đều là nhất lưu. Áo khoác trắng và áo phía dưới là một đôi như ngọc bắp chân, bóng loáng trắng nõn, đường cong ưu mỹ, bắp chân trên bụng không có một chút thịt dư. Nhìn sang vậy mà giống như có quang mang đang lưu động, màu trắng vơ phía dưới là màu trắng dày cứng. Trong lúc nhất thời, Trần Phong tựa hồ bị quang mang này đâm tới con mắt, có chút mở mắt không ra. Nhìn thấy thân nhân bệnh nhân đang đánh giá mình, nữ bác sĩ hướng về phía Trần Phong cười nhạt một tiếng. Vẹn vẹn lễ phép tính giao lưu, khoe miệng đường cong cũng chỉ là nhẹ nhàng giơ lên. Nhưng mà như vậy a một cái không có ý nghĩa nhỏ mỉm cười, lại làm cho Trần Phong trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Quá đẹp, Trần Phong lại có loại bị điện giật đến cảm giác. Nữ bác sĩ vội vàng đi vào phòng bệnh, Trần Phong cũng đi theo đi vào. Ngươi tốt, ta là ngươi bác sĩ trưởng Lạc Vi. Nữ bác sĩ đứng tại Lý Thiên Tứ trước giường bệnh, tự giới thiệu về sau, bắt đầu lật ra Lý Thiên Tứ phòng khám bệnh bệnh lịch. Lạc Vi ngón tay trắng toát, thon dài mà tinh tế, dạng này một đôi linh xảo tay, trời sinh liền thích hợp đánh đàn dương cầm hoặc là điều khiển dao giải phẫu, trẻ tuổi như vậy liền lên làm chủ trị bác sĩ, chắc hẳn y thuật khá cao minh. Lý Thiên Tứ thương thế tuyệt không phức tạp, Lạc Vi rất nhanh có phương án trị liệu. Lúc này mở tốt thuốc, đối Lý Thiên Tứ nói ra, trước cho ngươi trích giảm nhiệt, tại làm tiến một bước trị liệu. Lý Thiên Tứ từ nàng vào cửa lên liền đang ngẩn người, một đôi mắt len lén ở trên người nàng dò xét, nghe được Lạc Vi nói chuyện, lấy lại tinh thần nói, há, tốt tốt. Lạc Vi phát hiện hắn tiểu động tác, thần sắc lại không có gì cải biến, y nguyên lễ phép tính mỉm cười, nói, nếu có cái gì không thoải mái, hoặc là có sự tình khác, liền theo đầu giường cái này linh, y tá sẽ lập tức tới ngay. Lý Thiên Tứ đầu gỗ gật đầu nói, được rồi tốt. Tựa hồ ngoại trừ cái này hai chữ, cái này tiểu thiếu gia cái gì cũng không biết nói. Lạc Vi đang chuẩn bị gọi y tá bôi thuốc, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lạc Vi tiếp thông điện thoại về sau, sắc mặt biến hóa, đối Lý Thiên Tứ bàn giao nói, có vị bệnh nhân nhu cầu cấp bách cứu giúp, ta đi trước. Muộn một chút lại ghé thăm ngươi một chút tình huống. Được rồi tốt. Lạc Vi tăng tốc bước chân rời đi phòng bệnh, đi đến Trần Phong bên người thời điểm, kỳ quái nhìn Trần Phong một chút. Bất quá bây giờ nàng không có thời gian, cũng không có nói thêm cái gì, kính tự rời đi. Chẳng lẽ nàng nhận biết ta? Trần Phong cũng không có nghĩ lại, có lẽ mình lần trước đến thời điểm, vị này nữ bác sĩ gặp qua mình đi. Trần Phong ngồi ở giường một bên, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Khởi Vân gọi điện thoại. Trên cơ bản tình hình thực tế nói Lý Thiên Tứ trên người phát sinh sự tình, bao quát thua công ty, bao quát kém chút thua trận Lý Khởi Vân phòng ở, bao quát hôm nay tại sòng bạc bị người đánh, cùng cuối cùng đại BK xuất hiện giải quyết vấn đề. Tất cả đều nói cho Lý Khởi Vân. Lý Thiên Tứ ở một bên nghe, có chút xấu hổ. Chính hắn làm đây hết thảy thời điểm giống như không có gì, nghe được người khác trần thuật sự thật này, Lý Thiên Tứ lại cảm thấy mình thật đáng chết, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Kỳ thật ý nghĩ này rất bình thường. Dân cờ bạc đỏ mắt thời điểm, thường xuyên sẽ làm ra sau đó mình cũng không thể tin được sự tình tới. Cho nên mới có vô số nhà giàu sang thua táng ra bại sản, nhảy lầu tự sát đều có khối người. Nghe được Lý Thiên Tứ không chịu được như thế, không chỉ có thua công ty, còn trộm phòng của mình sinh chứng, Lý Khởi Vân thật là tức giận chi cực. Bất quá cha mẹ trong nhà, nàng chỉ nhịn được. Hắn hiện tại thế nào? Dù sao cũng là máu mủ tình thâm chị em ruột, đã phòng ở bảo vệ, Lý Khởi Vân liền không có nói thêm cái gì. Không có trở ngại, bị thương ngoài ra. Ở vài ngày viện, đánh mấy ngày châm là được rồi. Trần Phong nói ra. Tốt ta, ta đến bệnh viện xem hắn. Lý Khởi Vân thở dài. Trần Phong nói ra, không nóng nảy, ta tại cái này bồi tiếp đây. Đúng, ngươi liền cùng cha mẹ nói hắn là chật chân, hiện tại đập phiến, không có làm bị thương xương cốt, chỉ cần đánh mấy ngày châm là được rồi. Ta lo lắng cha mẹ biết nói ra chân tướng về sau, chịu không được cái này kích thích. Được rồi. Lý Khởi Vân nói ra. Sau đó nàng cúp điện thoại, dựa theo Trần Phong căn dặn, cùng phụ mẫu nói lên Lý Thiên Tứ nằm viện sự tình tới. Lý Thiên Tứ nhìn lấy Trần Phong, tâm thần bất định bất an hỏi, ca, ta thật vô cùng hối hận. Không biết tỷ tỷ có thể hay không tha thứ ta. Trần Phong cười nói, ngươi còn không hiểu rõ tỷ tỷ ngươi. Nàng liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Không có việc gì, đợi chút nữa tỷ tỷ tới. Ngươi để cho nàng đánh một trận, hết giận liền không sao. Lý Thiên Tứ yên lòng, gật đầu nói tốt. Ngồi trong chốc lát, Trần Phong cảm thấy kỳ quái, làm sao còn không có y tá tiến đến bôi thuốc đâu. Đang nói, cửa phòng bệnh bị đẩy ra đến, một người y tá đẩy xe đẩy nhỏ đi đến. Nhìn thấy cái này người y tá thời điểm, Trần Phong con mắt trừng lớn lão đại, kém chút liền từ trên giường bệnh nhảy dựng lên. Trước mắt cái này mỹ lệ y tá, bất luận bề ngoài vẫn là thân cao, đều cùng cái kia bạo lực hoa khôi cảnh sát giống như lúc. Ngoại trừ khí chất cùng bộ quần áo này có chút khác biệt bên ngoài, hoàn toàn chính là một người a. Chẳng lẽ là bởi vì cục cảnh sát áp lực quá lớn, nàng đổi nghề khi y tá rồi. Bất quá tốc độ này cũng quá nhanh một chút đi, buổi sáng mới tại Hà Lâm trong nhà gặp mặt, đêm nay bên trên liền đến bệnh viện khi y tá rồi. Trần Phong thật không hiểu rõ, thế là trần chờ hô nàng một tiếng, Tống Lý Đồng. Đã thấy cái này Tống Lý Đồng không yên lòng nhìn lấy bệnh lịch, căn bản không nghe thấy Trần Phong. Trần Phong lại cất cao giọng nói, Tống Lý Đồng. Ta đã nói với ngươi đây. Nàng giống như có rất nặng tâm sự, nghe được Trần Phong, xin lỗi đối với hắn cười cười, sau đó ổn định tâm thần, nhận thật cẩn thận cho Lý Thiên Tứ phối tốt thuốc. Cho Lý Thiên Tứ đánh lên châm về sau, nàng lại lâm vào mở mịt trạng thái, đứng ở đằng kia không nhúc nhích, khỏe mắt có nước mắt đang cuộn trào. Thấy được nàng cái này điềm đạm đáng yêu yếu đuối bộ dáng, Trần Phong Minh khinh bỉ nhìn trước cái này người y tá không phải Tống Lý Đồng. Bởi vì Tống Lý Đồng tuyệt đối không thể lại khóc. Cũng không biết các nàng cái này một đôi song bào thai, ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Trần Phong thấy tình huống của hắn rất không thích hợp, liền hỏi, Tống tiểu thư, ngươi thế nào? Hả, thật xin lỗi. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn lấy Trần Phong ấy này nói, ta là muội muội Tống Lý Tinh, Tống Lý Đồng là tỷ tỷ ta. Ngươi cái dạng này, tốt nhất xin phép nghỉ ngơi. Trần Phong hảo tâm nói ra, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, đây chính là nghiêm trọng chữa bệnh sự cố. Tống Lý Tinh gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Nhưng là hôm nay nhân thủ không đủ. Đang khi nói chuyện, Tống Lý Tinh điện thoại bỗng nhiên vang lên, tiếp thông điện thoại không lâu, Tống Lý Tinh nước mắt lập tức bừng lên. Thật xin lỗi. Tống Lý Tinh lại nói một câu thật xin lỗi, sau đó lệ rơi đầy mặt chạy ra phòng bệnh. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 102, Lạc Vi quyết đoán. Thành phố Giang Hải đệ nhất bệnh viện, phòng cấp cứu. Viện trưởng Lạc Hải Sơn, bên trong, bên ngoài, trung y khoa chủ nhiệm, ngoại khoa bác sĩ trưởng Lạc Vi, nội khoa chủ trị bác sĩ Vương Hữu Tài, bệnh viện nhân dân y thuật cao siêu nhất bác sĩ toàn bộ tụ tập ở đây. Mỗi người bọn họ sắc mặt đều rất nghiêm trọng, ánh mắt tập trung ở nằm tại trên giường bệnh một cái già trên thân người. Từ các bác sĩ biểu lộ có thể thấy được, lão nhân này tình huống không thể lạc quan. Chỉ nghe Giang Hải đệ nhất thần y Lạc Hải Sơn trầm giọng nói, mặc dù đi qua cấp cứu bệnh nhân tình huống tạm thời ổn định, nhưng là nhất định phải nhanh xuất ra giải quyết phương án, không phải chờ hắn lần nữa phát tác, Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Ngoại khoa chủ nhiệm nói ra, viện trưởng, ta vẫn là đề nghị mau chóng giải phẫu. Lạc Hải Sơn lắc đầu, tình huống thân thể của bệnh nhân rất kém cỏi, giải phẫu nhịn chịu không được. Nội khoa chủ nhiệm thở dài nói, lao tống thân thể quá kém, cao huyết áp, cao mỡ máu, bệnh tiểu đường, chậm ngăn phổi các loại, lần này coi như chữa khỏi bệnh tim, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Thời gian ngắn ta thực sự nghĩ không ra tốt phương án. Trung y khoa chủ nhiệm nói ra, loại này bệnh cấp tính chứng, ta bất lực. Lạc Hải Sơn mày nhíu lại đến càng sâu, chắp tay sau lưng trong phòng bước chân đi thong thả. Một mực đang trầm tư Lạc Vi nói ra, viện trưởng, ta đề nghị giải phẫu. Nội khoa bác sĩ trưởng Vương Hữu Tài lập tức nói ra, Lạc bác sĩ nói đúng, chúng ta nhất định phải nhanh làm chút gì, không phải không tốt cùng Tống Cục trưởng bàn giao. Lạc Hải Sơn dừng bước lại, nhìn lấy Vương Hữu Tài nghiêm khắc nói ra, ta mặc kệ nằm trên giường bệnh người là thân phận gì. Chỉ cần tiến vào bệnh viện chúng ta đều muốn đối xử như nhau, toàn lực ứng phó. Ngươi không nghĩ ra giải quyết phương án, liền không nên mở miệng. Vương Hữu Tài sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vốn là muốn nịnh bợ viện trưởng nữ nhi, lại không nghĩ rằng chịu viện trưởng đại nhân mắng, cái này mẹ nó đơn giản được không bù mất. Vương Hữu Tài không dám lên tiếng, ngượng ngùng cúi đầu. Lạc Hải Sơn nhìn lấy Lạc khẽ hỏi, Vi Vi, nói ra lý do của ngươi. Lạc Vi tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đều đâu vào đấy nói ra, mọi người đều biết, không lấy ra thuật, bệnh nhân bệnh tim lần nữa phát tác liền sẽ chết. Làm giải phẫu, bệnh người thân thể khả năng không chịu nổi, bởi vì nghiêm trọng bệnh biến chứng tử vong. Nhưng là, ta không thể bởi vì muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn, liền lựa chọn trơ mắt nhìn bệnh nhân tử vong, mà không hề làm gì. Lạc Hải Sơn chau mày nói, nếu như từ ngươi phụ trách giải phẫu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lạc Vi nói ra, không đến ba thành. Lạc Hải Sơn hoa dâm lông mày cơ hồ chen ở cùng nhau, một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Nhưng mà lúc này đây, phòng bệnh bên ngoài đột nhiên vang lên loa một tiếng khóc giống, là một giọng bé gái. Đó là Lao Tông cháu gái tiếng khóc. Lạc Hải Sơn thở dài, nói ra, mọi người lại nghĩ một chút biện pháp. Nói xong, Tô Hải Sơn nhanh chân đi ra phòng bệnh ngoại trạm lấy ba người, một đôi vợ chồng trung niên, một người mặc đồng phục y tá thiếu nữ. Nam nhân kiên nghị, nữ nhân lung dung, mà thiếu nữ có một đầu đủ tóc cắt ngang trán, nhu thuận linh tú, chính là đệ nhất bệnh viện thực tập y tá Tống Lý Tinh. Lạc gia gia, ngươi nhất định phải mau cứu gia gia của ta a o o o. Tống Lý Tinh khóc không thành tiếng. Lạc Hải Sơn tâm lý rất khó chịu, Lạc gia cùng Tống gia là thế giao, hai cái lao đầu tử tình cảm cực sâu. Mà Tống Lý Tinh đứa bé này, xưa nay nhu thuận yếu đuối, Lạc Hải Sơn thay nàng thao tâm so bảo bối của mình cháu gái ruột còn nhiều hơn. Lạc Hải Sơn an ủi, tiểu tinh trước đừng khóc, Lạc gia gia sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, ngươi tin tưởng ta. Tống Kiếm Phong giá hiệu thê tử Lý Vân đem Tống Lý Tinh tạm thời mang rời khỏi nơi đây, Lý Vân đem nữ nhi kéo qua một bên, nhẹ giọng an ủi. Lạc bà bá, các ngươi nói lời, chúng ta ở bên ngoài nghe cái đại khái. Tống Kiếm Phong góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện lên một tia thống khổ, sau đó kiên nghị nói ra, nhà ta lão phụ thân thể một mực không tốt, thú rất nhiều khổ, ta không muốn phụ thân tại trước khi đi còn muốn chúng vào một đao. Lạc Hải Sơn nói ra, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, nhưng tựa như Vi Vi nói, không làm, chúng ta hổ thẹn. Làm, mới có thể không thẹn. Tống Kiếm Phong kiên định lắc đầu, ta cũng không muốn mất đi phụ thân. Nhưng là, ta thật không đành lòng để hắn tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Xin ngài lý giải ta cái này làm con trai nỗi khổ tâm. Tống Kiếm Phong vừa mới dứt lời, đống nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Tống Kiếm Phong lập tức tiếp thông điện thoại, lôi lệ phong hành mà nói, giảng. Tống Cục trưởng. Vân Hải Quốc tế Tổng Giám đốc bị người lừa mang đi. Tống Kiếm Phong kinh hãi. Tô Nguyệt Như vị thiên tài này tổng giám đốc đối Giang Hải kinh tế ý vị như thế nào, hắn cái này cục thành phố cục trưởng phi thường rõ ràng. Tống Kiếm Phong vội vàng hỏi, có hay không truy tung đến người hiểm nghi? Chính đang đổi bắt. Bất quá nghi phạm rất giàu hoạt. Tống Kiếm Phong quả quyết hạ lệnh, thông báo tất cả nhân viên trực, lập tức xuất phát. Kêu gọi cảnh sát vũ trang trợ giúp. Ta đến ngay. Tống Kiếm Phong cúp điện thoại, theo bản năng liền chạy ra ngoài, chạy mấy bước, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, dừng lại. Tống Kiếm Phong hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, hướng về phía phòng bệnh phương hướng dập đầu ba cái, mắt hổ lưu lại hai hàng nhiệt lệ, trầm giọng nói, phụ thân, tha thứ Hải Nhi bất hiếu. Tống Kiếm Phong đứng người lên, nhìn Lạc Hải Sơn một chút. Lạc Hải Sơn than nhẹ một tiếng, ngươi đi đi, nơi này có ta đây. Làm phiền ngài. Tống Kiếm Phong nói xong, cũng nhanh bước phóng ra ngoài. Tống Kiếm Phong một đường phi nước đại, tại trên hành lang kem chút đụng vào một người trẻ tuổi, nếu như không phải người trẻ tuổi này phản ứng nhanh nhẹn. Hai người liền sẽ va vào nhau. Tống Kiếm Phong nhìn lại, lại là Trần Phong, mình muốn cho hắn làm con rể người trẻ tuổi kia. Nhưng bây giờ không có thời gian hàn huyên, Tống Kiếm Phong vội vàng lưu lại một câu tiểu phong ngại quá, liền thật nhanh xông lên xe cảnh sát, nhanh như điện chớp xông lên đường cái. Trần Phong là đến tìm thầy thuốc. Hắn đã chờ nửa ngày không gặp Lạc Vi trở về, một bình nước nhanh sâu xong, Tống Lý Tinh cũng không có qua đến đổi thuốc, còn tốt thay thuốc là chuyện nhỏ, Lý Thiên Tứ liền mình đổi. Chờ nửa ngày. Sắc trời cũng dần dần tối xuống, Tiễn Bằng gọi điện thoại tới, hỏi Trần Phong ở đâu, phòng ở đã thu thập xong, xử lý sạch sẽ, tất cả vỏ chăn ga giường đều đổi mới rồi, chỉ cần cái chìa khóa giao cho Trần Phong liền có thể trực tiếp vào ở đi. Trần Phong nói cho hắn biết, mình đang đệ nhất bệnh viện bồi đệ đệ xem bệnh, để Tiễn Bằng trực tiếp tới bệnh viện gặp mặt. Đổi lại người khác như thế sai xử tiền đại thiếu gia, Tiễn Bằng khẳng định không làm, bất quá người này là Trần Phong, vậy liền hai chuyện, lập tức làm theo. Mang theo bạn gái của mình lái xe tiến về đệ nhất bệnh viện. Trần Phong đi một vòng, không tìm được bác sĩ. Lúc này, lại nghe được trên lầu từng đợt tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắn theo tiếng đi lên, vừa lên lầu liền thấy một vị râu tóc tuyết trắng già bác sĩ, chính mặt ủ mày trao trong hành lang, nôn nóng đi qua đi lại. Trần Phong thấy được ngực của hắn bài, biết hắn chính là nơi này viện trưởng. Lạc viện trưởng, ngươi tốt. Ta là thân nhân bệnh nhân, xin hỏi ngoại khoa khu nội trú bác sĩ đều ở đâu? Trần Phong đi lên trước hỏi thăm. Lạc Hải Sơn giải thích nói, hiện tại có cái bệnh nhân tình huống rất nguy cấp, mọi người tất cả đều bận rộn cứu giúp hắn. Gia thuộc của ngươi bệnh tình như thế nào? Trần Phong nói ra, còn tốt, chỉ là bị thương ngoài da. Đang đánh một chút. Lúc này, Trần Phong nhìn thấy cách đó không xa đến thương tâm gần chết thiếu nữ chính là Tống Lý Tinh, không khỏi hỏi, là Tống cục trưởng trong nhà xảy ra chuyện. Lạc Hải Sơn trên dưới đánh giá Trần Phong một chút, phát hiện mình chưa thấy qua người trẻ tuổi này. Lần trước Trần Phong trị liệu Chiêm Tử Hải thời điểm, Lạc Hải Sơn rất muốn gặp hắn một lần, lại bỏ qua, chỉ biết là Trần Phong tên, nhưng lại không biết người khác là bộ dáng gì. Lạc Hải Sơn thở dài, đúng vậy, A Lão Tống tình huống không lạc quan. Trần Phong hỏi, rất khó cứu được sao? Lạc Hải Sơn gật gật đầu, khó, rất khó. Ta trước vào xem tình huống. Chúng ta sau khi hết bận, lập tức để Vivi đi xử lý, làm phiền các ngươi kiên nhẫn chờ đợi một lát. Trần Phong gật gật đầu, được rồi. Ngài trước tiên làm đi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 103, ta đi thử một chút. Trần Phong đưa mắt nhìn Lạc Hải Sơn rời đi, nhìn lấy khóc đến càng phát ra lợi hại Tống Lý Tinh, cùng thúc thủ vô sách Lý Vân. Một lát sau, Trần Phong than nhẹ một tiếng, hắn cuối cùng không đành lòng. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Tống Ly Đồng đều là người quen, trong nhà nàng xảy ra chuyện, hắn không thể làm như không thấy. Trần Phong đi qua ôn nhu nói ra, Tống tiểu thư, đừng khóc, thút thít vô sự vô bổ, ngươi phải tin tưởng Lạc viện trưởng. Tống Lý Tinh muốn nhịn xuống không cho nước mắt chảy ra, lại nhịn không được. Nàng và Gia Gia tình cảm cực sâu, làm sao cũng không tiếp thụ được Gia Gia khả năng liền muốn cách nàng mà đi sự thật, quá tàn khốc. Lý Vân nhìn Trần Phong một chút, phát hiện mình chưa thấy qua hắn. Nhưng là nghe hắn đối nữ nhi xưng hô, hẳn là biết nhau, bất quá như thế có lễ phép xưng hô, hẳn không phải là rất quen. Lý Vân thở dài, Tinh Tinh, Gia Gia còn ở bên trong cứu giúp đâu, ngươi bây giờ không nên quá thương tâm. Tống Lý Tinh nức nở nói, Lạc Gia Gia cũng không nói nhất định có thể đoạt cứu lại, Giang Hải đệ nhất thần y đều không nắm chắc. Tại Giang Hải, còn có ai có thể cứu ta Gia Gia? Lý Vân trầm mặc không nói. Đúng là như thế. Nếu như Lạc viện trưởng đều không có biện pháp, Tống Lao Gia Tử rất có thể sống không quá đêm nay, nàng đến lấy tay chuẩn bị hậu sự. Tống Lý Tinh vốn chính là y tá xuất thân, biết Gia Gia tình huống có bao nhiêu hỏng bét, hiểu càng nhiều, thì càng tuyệt vọng. Giang Hải không ai cứu được Gia Gia, thế nhưng là đi kinh thành đã không còn kịp rồi. Phô thiên cái địa tuyệt vọng bao phủ lại mảnh mai Tống Lý Tinh, nàng cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thân thể nhoáng một cái, liền hướng trên mặt đất cắm xuống. Tinh Tinh! Lý Vân giật nảy cả mình. Vội vàng đi nâng nàng. Nhưng mà bất ngờ không đề phòng, nàng không có đỡ lấy, mình cũng thiếu chút ngã sấp xuống. Một đôi hữu lực đại thủ, phân biệt nâng lên hai người bọn họ. A-di, cẩn thận một chút. Trần Phong ân cần nói ra. Cảm ơn. Lý Vân cảm kích nói ra. Không có việc gì. Chờ Tống Lý Tinh đứng vững về sau, Trần Phong vừa định buông nàng ra, nhưng không ngờ Tống Lý Tinh bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, không chịu buông tay. Tiên sinh, cầu văn ngươi, mau cứu Gia Gia của ta đi. Cầu ngươi mau cứu Gia Gia của ta. Tống Lý Tinh gấp đến độ hồ đồ rồi, bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tựa như chết chìm người bắt lấy cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng. Cũng không biết Trần Phong là ai, liền đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Tinh Tinh, đừng hồ nháo. Lý Vân đi lên ôm lấy nữ nhi, muốn đưa nàng kéo ra. Không. Xưa nay ngoan ngoãn nghe lời Tống Lý Tinh, tại thời khắc này lại quật cường vô cùng. Nàng gắt gao bắt lấy Trần Phong ống tay áo không chịu buông tay, tựa hồ nàng buông lòng tay. Nàng hy vọng cuối cùng liền sẽ biến mất, mà Gia Gia cũng ngay lập tức sẽ chết đi. Lý Vân áy náy nhìn Trần Phong một chút, nói ra, ngại quá. Tinh Tinh đừng làm rộn, mau buông tay, dạng này do dự giống cái bộ dáng gì. Ta không. Tống Lý Tinh khóc lớn tiếng hô, ta không cần Gia Gia tử, ta không cần, ta không muốn. Tiên sinh, cầu van cầu ngươi mau cứu Gia Gia của ta đi. Nhìn lấy Tống Lý Tinh khóc đến lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Liền xem như người có tâm địa sắt đá cũng sẽ bị đả động. Huống chi Trần Phong còn cùng bọn hắn Tống gia có chút giao tình. Thế là Trần Phong gật gật đầu, nói ra, ta đi xem một chút. Tống Lý Tinh trên mặt tách ra hy vọng hào quang, thật sao? Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Trần Phong khoát khoát tay, liền hướng phía phòng cấp cứu phương hướng đi đến. Tống Lý Tinh an tĩnh rất nhiều, an tĩnh chảy nước mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nhìn lấy Trần Phong bóng lưng rời đi. Lý Vân chỉ coi Trần Phong là vì thoát thân. Mới sinh sôi nữ nhi của mình. Nàng nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ, lắc đầu, thật sâu thở dài. Phòng cấp cứu bên trong, bầu không khí y nguyên ngưng trọng. Lạc Hải Sơn nhìn chung quanh đám người một chút, mở miệng hỏi, còn ai có phương án tốt hơn? Không có người trả lời, thậm chí có ít người còn tránh khỏi hắn ánh mắt. Chỉ có Lạc Vi y nguyên bình tĩnh nhìn hắn. Vi Vi, ngươi vẫn kiên trì phương án của mình sao? Lạc Vi gật gật đầu, khẳng định nói ra, đúng vậy, viện trưởng. Chuẩn bị giải phẫu đi. Trầm mặc một lát, Lạc Hải Sơn rốt cục làm ra quyết định. Lạc viện trưởng, quấy rầy một chút. Nhưng vào lúc này, một người trẻ tuổi thanh âm tại phòng cấp cứu cổng vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là cả người tư thế thẳng tắp người trẻ tuổi, ánh mắt kiên nghị mà hữu thần. Cái nào thân nhân của bệnh nhân? Có hiểu quy củ hay không? Phòng cấp cứu là ngươi có thể tùy tiện tới địa phương sao? Lạc viện trưởng chưa kịp nói chuyện, nội khoa chủ trị bác sĩ Vương Hữu Tài nhíu mày, nghiêm nghị khiển trách. Dựa theo bệnh viện quy định, phòng cấp cứu loại này địa phương trọng yếu, không phải nhân viên y tế tự nhiên không thể vào bên trong. Tình huống dưới mắt càng là khẩn cấp, người trẻ tuổi này hiện tại tiến đến, không phải thêm phiền sao. Bởi vậy Vương Hữu Tài thái độ rất không khách khí. Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là nhìn lấy Lạc Hải Sơn viện trưởng. Lạc Hải Sơn nhíu mày, bước nhanh đi tới cửa, nhìn lấy Trần Phong hỏi, ngươi có chuyện gì? Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác bận không qua nổi. Trần Phong cười cười, bình tĩnh nói, để cho ta tới thử một chút đi. Cái gì? Tô Hải Sơn kinh ngạc nói. Ta nói, để cho ta tới thử một chút. Trần Phong lại lặp lại một lần. Lạc Hải Sơn càng thêm kinh ngạc. Hắn hiểu được Trần Phong ý tứ, bất quá không thể tin được Trần Phong. Để hắn đến cho lão Tống chữa bệnh. Đệ nhất bệnh viện y thuật cao siêu nhất bác sĩ đều ở nơi này, bọn hắn tiếp thu ý kiến của chúng, minh tư khổ tưởng, đều không bỏ ra nổi một cái tốt phương án. Cái này người trẻ tuổi xa lạ từ đâu tới tự tin. Nhìn Trần Phong dáng vẻ, nhiều lắm là chừng 20. Coi như hắn đại học đọc y học chuyên nghiệp, thậm chí du học đào tạo sâu trở về, còn ở nước ngoài có chút danh tiếng. Nhưng là nhân tài như vậy, phòng cấp cứu bên trong liền có một cái. Cháu gái bảo bối của hắn mà Lạc Vi chính là dạng này nhân tài. Nhưng là Vi Vi cũng không có biện pháp tốt hơn, người trẻ tuổi này có thể mạnh hơn xuất từ y học thế gia Lạc Vi. Trần Phong từ Lạc Hải Sơn trong ánh mắt, nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói ra, ta là Trần Phong. Hắn tiếng nói cũng không lớn, nhưng mà bốn chữ này, lại không khác một cái tạc đạn nặng ký tại Lạc Hải Sơn trong đầu nổ vang. Lạc Hải Sơn giật mình mở to hai mắt, vội vàng hỏi, lần trước chiêm tử hải gân bắp thịt. Trần Phong gật đầu nói, không sai, ngươi có thể cho chiêm Đức Khánh cục trưởng gọi điện thoại. Xác nhận thân phận của ta. Lạc Hải Sơn tất cả hoài nghi lập tức quét sạch sành sanh, gấp vội vàng nói, lao Tống tình huống rất nguy cấp, không cần chậm trễ thời gian, Trần tiên sinh, mau mời. Trần Phong nói ra, sự tình đầu tiên nói trước, ta xuất thủ thời điểm không hy vọng có người ngoài ở tại, phòng cấp cứu bên trong chỉ có thể lưu lại ta một người. Lạc Hải Sơn nói, ít nhất phải để cho ta lưu tại phòng cấp cứu bên trong, để phòng bất chắc, không phải đối với những khác người cũng không cách nào bàn giao. Ta biết ngươi. Không có nghĩa là tất cả mọi người nhận biết ngươi. Trần Phong gật đầu nói, được. Chúng ta đi vào. Lạc Hải Sơn lúc này xoay người, đi vào bên trong mấy bước, đối với những khác bác sĩ nói ra, các ngươi đều ra ngoài chờ lấy. Nơi này giao cho ta. Lạc Hải Sơn quyền uy không người nghi vấn, tất cả bác sĩ đều đi ra phòng cấp cứu, Trần Phong tiện tay đóng lại phòng cấp cứu cửa chính. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 104, để Mỹ nữ chấn kinh. Không đúng. Người kia làm sao ở lại bên trong rồi? Vương Hữu Tài mắt sắc, phát hiện Trần Phong vậy mà chưa hề đi ra. Hắn kiểu nói này, cái khác bác sĩ cũng phát hiện không thích hợp. Đây là có chuyện gì? Không phải là viện trưởng không có chú ý tới? Không thể nào, lớn như vậy một người sống, không có khả năng chú ý không đến. Có lẽ người kia là viện trưởng người quen, viện trưởng cố ý để hắn giữ ở bên người, để cho hắn mượn cơ hội học một ít gì đó. Bất quá cũng không đúng a, tại sao phải để cho chúng ta đi ra đâu? Viện trưởng cũng không phải loại kia tàng tư người a. Ngoại trừ Lạc Vi, mấy vị khác bác sĩ cũng bắt đầu nghị luận ở Mỹ, bất quá bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng nghị không thông, cuối cùng đều đình chỉ nghị luận, an tĩnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm phòng cấp cứu cửa chính. 5 phút đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. 10 phút trôi qua, phòng cấp cứu bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng hô, cái này. 15 phút, tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Lần này thanh âm càng lớn, phía ngoài bác sĩ đều nghe được. Là Lạc Hải Sơn tiếng kinh hô, trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể tin. Thái ất thần châm. Trời ạ, điều đó không có khả năng. Viện trưởng, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Các bác sĩ nhao nhao chạy đến phòng cấp cứu bên cửa. Gấp gáp bác sĩ còn đập lên cửa chính, đập đến loảng xoảng vang. Yên tĩnh. Bên trong Lạc Hải Sơn giận quát to một tiếng. Mọi người nhất thời im lặng. Sau 30 phút, phòng cấp cứu đại môn mở ra. Chỉ thấy Lạc Hải Sơn từ từ đẩy xe lăn đi ra, Trần Phong đi theo ở một bên. Mà trên xe lăn lão Tống nhắm hai mắt, không nhúc nhích. các vị bác sĩ lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hẳn là trị liệu thất bại, bệnh người đã đi Tây Phương rồi. Không đúng, tử vong về sau hẳn là che kín vải trắng đẩy cáng cứu thương đi ra, làm sao lại ngồi xe lăn đâu. Còn có, trước đó tại phòng cấp cứu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các vị bác sĩ một bụng nghi vấn, mấy cái chủ nhiệm lập tức hơi đi tới. Ngoại khoa chủ nhiệm hỏi, lão Lạc, tình huống thế nào? Lạc Hải Sơn nói, được rồi. Được rồi. Các vị bác sĩ cũng không quá dám tin tưởng lỗ tai của mình. Vừa rồi tất cả mọi người không giải quyết được nan đề, Lạc lao viện trưởng một người, vừa ra tay, liền giải quyết. Cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa huyễn. Không thể nào. Liền tốt như vậy. Chuyện này hiển nhiên lật đổ mọi người tại đây y học thưởng thức, Vương Hữu Tài dù sao tuổi trẻ, giấu không được trong bụng, không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Lạc Hải Sơn nhíu mày nhìn lấy hắn nói, ta vừa mới tự mình kiểm tra 15 phút, mới ra cái kết luận này. Làm sao ngươi có không đồng ý với ý kiến? Vương Hữu Tài lập tức lắc đầu, không có không có. Nội khoa chủ nhiệm tiếp lời nói, Lạc viện trưởng, ngươi đừng nói tiểu vương, liền ngay cả ta đều không hiểu rõ đây. Đến cùng là làm sao chữa? Lạc Hải Sơn cười nói, tình huống cặn kẽ sau này hay nói. Tiểu vương, ngươi đem Lao Tống đưa trở về phòng bệnh. Lao Tống ngủ thiếp đi, ngươi chú ý một chút. Vương Hữu Tài lập tức chạy tới, nói ra, được rồi, viện trưởng. Nói, Vương Hữu Tài liền cẩn thận đẩy Lao Tống hướng phòng bệnh phương hướng đi đến. Đừng như vậy a lão Lạc, ngoại khoa chủ nhiệm không buông tha nói ra, Lao Tống tình huống đến cùng thế nào. Ngươi hôm nay nhất định phải nói rõ ràng cho ta, không phải ta ban đêm khẳng định ngủ không được. Ngày mai liền đến lao đại tỷ chỗ ấy tố cáo ngươi. Trung y khoa chủ nhiệm cũng đi theo nói, đúng vậy à, ta cũng đồng ý năn nỉ một chút uống đi. Lạc Hải Sơn tâm tình hiển nhiên rất tốt, cười híp mắt nói, không thể nói, không thể nói. Cái gì không thể nói lời? Chúng ta quen biết hơn 30 năm a. Chúng ta. Lạc Hải Sơn vung tay lên, được rồi, tất cả mọi người trở về đi. Lao Tống bệnh tình đã ổn định lại, các ngươi không cần lo lắng. Hôm nay tất cả mọi người khổ cực. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Bất quá không ai đi. Trên thực tế, Lao Tống không chỉ có là bệnh tim đực rồi, tức phổi, bệnh tiểu đường các cái khác chứng bệnh cũng đã được đến rất đại trình độ cải thiện, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Vì sợ hù dọa mọi người, Lạc Hải Sơn cũng không nói đến sự thật này. Tình hình thực tế nói là khẳng định không được, mà lại Lạc Hải Sơn ở bên trong, đáp ứng Trần Phong muốn bảo thủ bí mật, liền càng thêm không thể nói. Lạc Hải Sơn đối dạng này các vị bác sĩ dựng râu trợn mắt nói, còn không đi. Có hay không ta đây viện trưởng để ở trong mắt? Cẩn thận ta chụp các ngươi tiền thưởng. Nhìn thấy lao viện trưởng báo nổi, các vị bác sĩ cứ việc không có cam lòng, vẫn là chỉ có thể mang theo nghi hoặc chậm rãi rời đi. Lạc Hải Sơn quay đầu đi, nhìn đứng ở một bên lặng im Trần Phong, trong mắt lóe lên tâm tình kích động. Người trẻ tuổi này vậy mà lại thất truyền mấy trăm năm thái ớt thần châm châm pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người sợ hãi thán phục. Khó trách hắn có thể làm cho Chiêm Tử Hải khỏi hẳn. Thái ớt thần châm cảnh giới tối cao thậm chí có thể sống người chết, chữa trị đứt gây gân bắp thịt, bất quá là trò trẻ con thôi. Kỳ thật không chỉ là cái khác bác sĩ nghi vấn đầy đầu, Lạc Hải Sơn đồng dạng cũng là như thế. Hắn đang chuẩn bị lôi kéo Trần Phong tỉ mỉ hỏi cho ra nhẽ, lại phát hiện còn có cái bác sĩ ở lại chỗ này không đi, lại là Lạc Vi. Vi Vi, làm sao không trả lại được nghỉ ngơi a? Lạc Hải Sơn biết rõ còn cố hỏi. Ra ra, ta muốn biết trị liệu quá trình. Không có người ngoài. Lạc Vi nói thẳng. Lạc Hải Sơn nghiêm mặt nói, ngươi không nghe thấy Gia Gia vừa mới nói lời a? Lạc Vi nói, trừ tiền thưởng sao? Ta không quan tâm, ngài cũng không nỡ. Ngươi ngay cả lời của Gia Gia cũng không nghe rồi. Gia Gia ta rất tôn kính ngài. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành trở ngại ta ham học hỏi cầu thật lý do. Tại đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, Lạc Hải Sơn thương yêu nhất chính là Tống Lý Tinh, thưởng thức nhất lại là Lạc Vi. Hắn biết rõ cháu gái tính cách. Biết nàng một khi nhận định chuyện nào đó, liền sẽ dốc toàn lực ứng phó đi làm, tắm ngựa ngựa cũng kéo không trở lại. Điều này không khỏi làm Lạc Hải Sơn rất cảm thấy đau đầu. Lạc Hải Sơn rất bất đắc dĩ, thân phận của Gia Gia ép không được cháu gái này, mà Lạc Vi nhìn chằm chằm vào mình, nhìn ánh mắt của nàng không có đạt được đáp án, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lạc làm ra sau cùng nếm thử, thở dài nói, Vi Vi, Gia Gia lớn tuổi, hôm nay mệt rồi một ngày, muốn đi nghỉ ngơi. Chuyện này... Về sau có thời gian rồi nói sau. Lạc Vi do dự một chút, nhìn kỹ một chút Gia Gia khí sắc, sau đó cười tủm tỉm nói, Gia Gia, ngài có thể ngồi xuống nói. Nghe nãi nãi nói, ngài gần nhất quá rất lớn có tiến triển, thể cốt rất tốt đây. Lạc Hải Sơn không thể làm gì, chỉ có đem Trần Phong bán. Cứ việc hắn đã đáp ứng Trần Phong muốn giữ bí mật, nhưng bây giờ tình huống này, hắn cũng là không có cách nào. Lạc Hải Sơn đưa tay chỉ Trần Phong nói, ngươi hỏi hắn. Lao Tống là hắn chị tốt. Lạc Vi giật mình trừng lớn xinh đẹp hai con ngươi, chấn động vô cùng. Sau đó Lạc Vi quay đầu, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ, từ đầu đến chân nhìn chằm chằm Trần Phong dò xét. Bất luận kẻ nào như thế trắng trợn dò xét người khác, đều là rất không lễ phép hành vi. Còn tốt hiện tại là nữ nhân đánh giá nam nhân, nếu như đổi làm nam nhân nhìn như vậy nữ nhân, tuyệt đối sẽ bị chụp bên trên một kẻ lưu manh ngũ. Lạc Vi càng xem càng không tin, bởi vì Trần Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Nếu như hắn hiện tại có cái 5-60 tuổi, tất cả mọi người có thể tiếp nhận sự thật này. Huống chi, nhiều như vậy bác sĩ đều thúc thủ vô sách sự tình, liền bị hắn một thân một mình tại nửa giờ bên trong, giải quyết tốt đẹp rồi. Thậm chí có thể nói như vậy, một mình hắn, so đệ nhất bệnh viện tất cả bác sĩ cộng lại đều mạnh hơn. Lạc Hải Sơn nhìn lấy Lạc Vi biểu tình khiếp sợ, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Vi Vi rất trưởng thành sớm, so với bình thường người đồng lứa nội liễm. Ngày bình thường Vi Vi bộ mặt cảm xúc, có rất ít khá lớn thay đổi, giống như bây giờ rõ ràng như thế rung động biểu lộ, thế nhưng là khó gặp. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 105, Thần Y Bái Sư. Lạc Hải Sơn nghĩ đến trước đó tại phòng cấp cứu bên trong, mình bị Trần Phong chấn kinh đến hô to gọi nhỏ không có hình tượng chút nào. Bất quá, liền ngay cả Lạc Vi cũng chấn kinh thành cái dạng này, Lạc Hải Sơn cảm thấy mình còn không tính quá mất mặt. Trần Phong bị Lạc Vi chằm chằm đến rất không được tự nhiên. Lạc Vi hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp rất có khí chất, nhưng ánh mắt của nàng, phảng phất là một cái sắc bén dao giải phẫu, chính vô tình mà lạnh lùng giải phẫu Trần Phong, muốn tìm kiếm chỗ sâu nhất bí mật. Hoặc là có thể nói như vậy, Lạc Vi nhìn Trần Phong ánh mắt, càng giống đang nhìn một cái vật xét nghiệm, là một bộ dìm tại phỏ mạ lỉn bên trong thi thể. Trần Phong trong lòng có chút run rẩy, mở miệng nói ra, Lạc bác sĩ, đệ ta vẫn chờ ngươi làm tiến một bước trị liệu đây. Lạc Vi lạnh nhạt nói ra, Lý Thiên Tứ bệnh tình không có trở ngại, ấn xong dịch về sau, ngày mai bắt đầu an bài vật lý trị liệu. Dừng một chút, Lạc Vi hồ nghi nhìn lấy Trần Phong, hỏi, Tống Lao tiên sinh thật là ngươi trị tốt. Trần Phong gật gật đầu, như là đã bị không có tiết tháo Lạc Lao tiên sinh bán rẻ, hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Lạc Vi cặp mắt đẹp đống nhiên híp híp, ngạc nhiên nói, nguyên lai là ngươi à, lần trước chiêm cục trưởng tự mình đưa ra cánh cửa người kia, liền là ngươi đi. Ta nói khó trách như thế nhìn quen mắt đây. Lạc Vi lúc ấy còn nghe bên trên đồng sự nói qua, chính là cái này gọi Trần Phong người trẻ tuổi chưa khỏi chiêm tử hải, chiêm tử hải khỏi hẳn đơn giản có thể nói là cái kỳ tích. Liên tiếp hai cái sự thật bày ở trước mắt, Lạc Vi lập tức cũng không còn hoài nghi, lễ phép mà thành khẩn mà hỏi, Trần tiên sinh, ta muốn theo ngài học tập, không biết có thể hay không nhận lấy ta người học sinh này. Lạc Hải Sơn nghe vậy kinh hãi. Hắn cũng muốn cùng Trần Phong học tập Thái Ất Thần Trầm, nhưng không ngờ bị bảo bối của mình tôn nữ đoạt trước một bước. Nếu Trần Phong đều nhận, cái này bối phận chẳng phải loạn sao. Về sau Lạc Vi nên gọi ra ra mình, vẫn là sư huynh. Trần Phong lắc đầu nói ra, ngại quá. Không được. Lạc Hải Sơn nghe xong lời này, mừng thầm không thôi, còn tốt loạn bối phận sự tình sẽ không phát sinh. Lại nói sau này mình bái sư thành công, học được bản sự, lại đến dạy nàng cũng được. Lạc Vi nhìn lấy Trần Phong hỏi, vì cái gì? Sư môn quy củ, truyền nam không truyền nữ. Trần Phong nói, đều niên đại gì, còn có loại này tư tưởng phong kiến A. Lạc Vi ngạc nhiên nói, quy củ là sư phụ lập thành, ta cũng không có cách nào. Thật xin lỗi, đã không có việc gì, ta liền đi trước. Trần Phong nói ra, xin chờ một chút. Lạc Vi cố chấp nói ra, Trần tiên sinh, ta thật vô cùng có thành ý, hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Nhìn Lạc Vi biểu lộ, biết nàng là cái không đạt mục đích thể không bỏ qua tính tình, Trần Phong có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật đâu, sư phụ lập thành quy củ hắn cũng hỏng rất nhiều lần, cái này Thái Ất Thần Châm cũng không phải cái gì bí mật bất truyền, chỉ là không có nội kình đặt cơ sở người học không được mà thôi. Theo lý thuyết, nhận lấy Lạc Vi làm học sinh cũng không có vấn đề, mà lại là dạng này một cái làm cho người cảnh đẹp ý vui lại mỹ nữ. Nhưng là Lạc Vi nhìn mình ánh mắt không thích hợp à, cùng giải phẫu thi thể thời điểm không có gì khác biệt. Ánh mắt như vậy, để Trần Phong cảm thấy có chút không thoải mái. Còn tốt Trần Phong cũng là từ trong núi thây biển máu đi ra người, đổi lại phổ thông nam nhân sớm bị hù chạy. Trần Phong vẫn lắc đầu, Lạc Hải Sơn nhìn ra hắn khó xử chỗ, gấp vội vàng nói, Vi Vi, bái sư học nghệ là một kiện đại sự, nhất định phải thận trọng cân nhắc, ngươi liền đừng làm khó dễ Trần tiên sinh. Lạc Vi do dự một chút, Lạc Hải Sơn nói rất có lý, nhưng là đối với phương diện y học mãnh liệt tò mò, lại làm cho Lạc Vi không có nhượng bộ. Trần tiên sinh, ngươi có yêu cầu gì, hoặc là điều kiện gì, cứ mở miệng. Lạc Vi nói ra, tiếp tục nói như vậy xuống dưới, lúc nào là kích cỡ. Nhất định phải hạ điểm mãnh liệt liệu mới được, Trần Phong nghĩ nghĩ, nửa đùa nửa thật nửa hù dọa nói ra, nghe qua câu nói kia à. Muốn học đến bản lĩnh thật sự, trước hết cùng sư phụ ngủ một giấc đây. Ai biết Lạc Vi cũng không có cái gì mãnh liệt cảm xúc thay đổi, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lạc Vi mỉm cười nhìn về phía Trần Phong, chỉ cần ta thật học xong, ngươi muốn ta làm gì, liền có thể làm gì. Trần Phong nghe được cầm ầm tâm động. Lạc Hải Sơn tức giận đến dựng râu trợn mắt nói, hồ nháo. Lạc Vi lạnh nhạt nói, ra ra, ngươi không phải lo lắng ta không gả ra được sao? Chẳng lẽ Trần Tiên Sinh không đủ ưu tú? Trần Phong tướng mạo đường đường, lại có một thân kinh thiên bản sự, hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Lạc Hải Sơn cau mày nói, nhưng hôn nhân không phải trò đùa, sao có thể mới thấy mặt một lần liền hướng phương diện này suy tính. Lạc Vi không nói gì, nàng nhìn ra được ra ra thật có chút tức giận. Lạc Hải Sơn giật giật Trần Phong ống tay áo, lôi kéo hắn đi về phía trước, Lạc Vi không có ngăn cản. Trần Phong, ta sẽ không bỏ qua. Nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, Lạc Vi nói khẽ. Một cái khác đầu trong hành lang. Không có theo tới a. Lạc Hải Sơn không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng hỏi một câu. Trần Phong cảnh giác quay đầu nhìn phía sau, nói ra, không, Lạc viện trưởng, ta đi. Chậm rãi. Lạc Hải Sơn một phát bắt được Trần Phong cánh tay, cười híp mắt nói, tới tới tới, đi phòng làm việc của ta, chúng ta hảo hảo tâm sự. Trần Phong không muốn thương tổn đến lao nhân này nhà, cho nên không có dãy rủa, bị Lạc Hải Sơn lôi kéo đi lên phía trước. Trần Phong bất đắc dĩ nói, Lạc lao gia tử, ta không phải cùng ngài nói sao. Thái ớt thần châm nhất định phải dựa vào nội kình, mới có thể phát huy vốn có hiệu quả, ngươi không có nội kình, học được cũng vô dụng. Lạc Hải Sơn hưng phấn nói ra, không không không. Đây chính là Thái ớt thần châm A. Tương truyền là một đời y thánh thần Nông Thị sáng tạo, tại Hoa Đà trong tay phát dương quang đại, 300 năm trước thất truyền, hiện tại chỉ có một ít cổ lao trung y thế gia mới nắm giữ không trọn vẹn 3-4 châm châm pháp. Nhưng chính là như thế 3-4 châm châm pháp, liền đặt vững bọn hắn tại châm cứu phương diện thế giới đỉnh tiêm vị trí, đặt vững bọn hắn thế gia địa vị. Giống kinh thành thần y Trương Chính Phong lão gia tử, cũng vẹn vẹn nắm giữ Thái ớt thần châm 9 châm bên trong năm thức. Trương Chính Phong. Trần Phong nhớ kỹ cái tên này. Đơn thuần y thuật mà nói, Trương Chính Phong cùng sư phụ không sai biệt lắm có thể sánh vai. Sư phụ cũng mới nắm giữ 5 châm nửa châm pháp. Thức thứ 6 sư phụ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa châm. Lạc Hải Sơn đơn giản giới thiệu một chút Trương Chính Phong lý lịch, đang khi nói chuyện, hai người tới phòng làm việc của viện trưởng, Lạc Hải Sơn khóa ngược lại cửa phòng, đồng nhiên hướng về phía Trần Phong liền ôm quyền, bái. Trần Sư, thu ta cúi đầu. Trần Phong giật nảy cả mình, vội vàng đỡ hắn, liên thanh nói, không được. Lạc Hải Sơn duy trì tư thế bất động, nghiêm nghị nói ra, nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Đối với người ảnh hưởng lớn nhất, địa vị cao nhất tự nhiên là truyền đạo ân sư. Kế tiếp là thụ nghiệp ân sư và giải thích nghi hoặc ân sư. Trương lão gia tử từng chỉ điểm qua y thuật của ta, xem như ta giải hoặc ân sư. Mà bây giờ, ta phải giống như ngươi học tập Thái ớt thần châm, ngươi chính là ta thụ nghiệp ân sư. Thụ nghiệp ân sư càng thêm tôn sùng, cổ đại bái sư thế nhưng là đi qua phức tạp nghi thức, còn muốn quỳ xuống dập đầu. Ta hiện tại chỉ là cúc cái cung, ngươi thụ chi không thẹn. Trần Phong gấp vội hoàn lễ, nói ra, lão viện trưởng, không nói trước chúng ta tuổi tác đối phận chênh lệch. Vẫn là câu nói kia, ngươi luyện không ra nội kình, học chi vô dụng. Vì cái gì ta lúc còn trẻ không có gặp được ngươi? Lạc Hải Sơn thật sâu thở dài, bất quá, đã sớm sáng tỏ tịch nhưng từ vậy. Thái ớt thần châm là toàn bộ hoa hạ thần kỳ nhất châm pháp, ta coi như chỉ có thể học biết một chút ra lông, đời này cũng không tiếc. Mà lại ngươi còn trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ Thái ớt thần châm cái này thần kỳ châm pháp, thật có thể nói là kỳ tài ngút trời, ngày sau thành tựu nhất định vượt qua ta các loại. Ta giống người bài sư học tập, cũng không gì không thể. Trần Phong rơi vào đường cùng, chỉ đến nói ra, quay lại ta đi hỏi một chút sư phụ của ta, qua một thời gian ngắn cho ngài trả lời chắc chắn. Sư phụ của ngươi? Lạc Hải Sơn không khỏi nổi lòng tôn kính, chắc hẳn ngươi ân sư nhất định là cái không tầm thường đại nhân vật, không biết ta có thể hay không đi bái phỏng lão nhân gia ông ta. Trần Phong nói, ta cũng tạm thời liên lạc không được. Lạc Hải Sơn liên thanh nói đáng tiếc. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 106, kinh thiên vụ án bắt cóc. Lạc Hải Sơn thở dài nói, chắc hẳn sư phó ngươi tất nhiên là Nhàn Vân Giá Hạc, tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân, không thể tận mắt nhìn đến thật đúng là có chút tiếc nuối a. Lạc lão viện trưởng sức tưởng tượng rất không tệ, vậy mà não bổ ra một cái tiên phong đạo cốt sư phụ đến. Trần Phong nghĩ đến cái kia lôi thôi lết thiết bị lao đầu tử, âm thầm thở dài một hơi. Lạc Hải Sơn cười nói, may mắn vi vi không biết ngươi sẽ Thái ớt thần châm, không phải ngươi hôm nay khẳng định không thể thoát thân. Trần Phong rất là tán thành, nói ra, vậy ngươi cũng không thể để cho nàng biết. Lạc Hải Sơn khẳng định gật đầu nói, đó là tự nhiên. sẽ bảo mật ta. Trần Phong có chút không yên lòng mà nói.
Đương nhiên.
Nhất định phải giữ bí mật ta.
Ngươi không yên lòng ta.
Trần Phong lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nói câu lời trong lòng xác thực không yên lòng, tại phòng cấp cứu đã nói muốn giữ bí mật, liền nói Lao Tống là Lao Lạc cứu, kết quả đi ra không nhìn lâu đến Lạc Vi nói ngay. Thật vất vả từ Lạc Hải Sơn chỗ ấy thoát thân, Trần Phong về tới phòng bệnh, lại phát hiện Tiễn Bằng đã tại phòng bệnh chờ. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Tiễn Bằng trước đó vẫn tại cùng Lý Thiên Tứ nói chuyện thiếm. Mặc dù Lý Thiên Tứ có chút nịnh bợ thái độ ở bên trong, nhưng tiền đại thiếu đã thành thói quen. Tăng thêm Lý Thiên Tứ xuất thân gia đình giàu sang, cũng có chút kiến thức, hai người tiếng nói chung vẫn là thật nhiều, trò chuyện coi như ăn ý. Khi Trần Phong trở về thời điểm, hai tiểu tử này chính đang thảo luận, cái này bệnh viện vị nào nữ bác sĩ xinh đẹp nhất, bọn hắn nhất trí cho rằng, liền là Lạc Vi, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nhìn thấy Trần Phong tiến đến, hai tên tiểu tử giống là làm chuyện gì xấu mau ngậm miệng. Thiên Tứ, đợi chút nữa đánh xong châm liền gọi y tá, ta cùng Tiễn Bằng có chút việc đi ra ngoài một chút. Trần Phong nói ra.
Được rồi, ca ngươi đi mau đi.
Tỷ tỷ vừa mới gọi điện thoại tới, nói nàng lập tức sắp đến. Lý Thiên Tứ nói ra. Trần Phong gật gật đầu, mang theo Tiễn Bằng rời đi phòng bệnh. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, sau khi lên xe, Tiễn Bằng hỏi, Phong ca, là ăn cơm trước vẫn là trước nhìn phòng ở?
Trần Phong nói ra, trước đi xem phòng ốc.
Tiễn Bằng gật gật đầu, lái xe tiến lên, không bao lâu, Tiễn Bằng liền dẫn Trần Phong đi vào một chỗ cấp cao tòa nhà. Đi thang máy lên lầu 18, đẩy cửa ra xem xét, phòng 52 sảnh, hơn 200 bình phương, các loại đồ điện gia dụng cùng lớn kiện ở không đều rất đầy đủ, nhìn dạng như vậy, không ít thứ đều là hôm nay vừa mua. Trần Phong chỉ cần đem quần áo bỏ vào trong tủ treo quần áo liền có thể vào ở, thậm chí khăn mặt bàn chải đánh răng dép lê đều là không có đem đi bỏ, chỉnh tề bày ở phòng tắm bên trong. Tiễn Bằng cực khổ người phí tâm. Bất quá ta một người ở, cái này cũng quá lớn điểm. Trần Phong đối cái phòng này rất hài lòng, chứa tu được rất có phẩm vị, lấy ánh sáng rất tốt, kéo màn cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy ánh nắng. Bất quá một người ở lớn như vậy phòng ở, không khỏi lộ ra vắng vẻ. Tiễn Bằng cười nói, ta chính là gọi điện thoại, gọi người thu thập một chút mà thôi. Mình không có ra khí lực gì. Phòng ốc rộng một điểm không quan hệ, đến lúc đó ngươi tìm tẩu tử đến bồi ngươi, chẳng phải không có cô đơn như vậy sao? Trần Phong cười nói, tốt, không nói nhiều nói, cơm tối ta mời. Đợi đến ta mua phòng, giao phòng về sau liền dọn ra ngoài. Tiễn Bằng nói, không có việc gì, ngươi cứ việc ở. Trần Phong hỏi, đúng rồi, muội muội ta đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Tiễn Bằng thẹn nói, ta để cho nàng tại phòng tập thể thao chờ lấy ta. Kỳ thật lúc trước mua xuống bộ phòng này, là muốn cùng trước kia bạn gái qua một chút thế giới hai người, ai biết về sau chia tay, bộ phòng này liền trống xuống tới. Cho nên việc này, không thích hợp để toa toa biết. Trần Phong lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung, nói, vậy chúng ta đi phòng tập thể thao tiếp nàng, đến lúc đó tại cái kia phụ cận tìm một chỗ ăn cơm. Vừa dứt lời, Trần Phong chung điện thoại di động đống nhiên vang lên, là Triệu Như Sơn đánh tới. Phong ca, Tô Tổng bị người bắt cóc. Trần Phong tiếp thông điện thoại, nghe được Triệu Như Sơn lo lắng lời nói, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc nào phát sinh sự tình? Làm sao hiện tại mới gọi điện thoại cho ta? Trần Phong sắc mặt khó coi truy vấn. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, ta hôm nay nghỉ ngơi không có ở công ty. Triệu Như Sơn gấp cho ra một thân mồ hôi, đại lao bản bị người lừa mang đi, trong lòng của hắn cũng rất loạn. Trước mắt có đầu mối gì? Trần Phong hỏi. Đại khái là tại 2 giờ trước đó phát sinh sự tình, trước mắt Giang Hải cảnh sát đang toàn lực đuổi bắt nghi phạm. Triệu Như Sơn nói.
Tốt, để nói sau.
Trần Phong cúp điện thoại, đối Tiễn Bằng nói ra, Tiểu Bằng, ta có chút việc gấp đi trước một bước, hôm nào lại mời ngươi ăn cơm. Tiễn Bằng nhìn Trần Phong sắc mặt, suy đoán hẳn là ra chuyện rất nghiêm trọng, bởi vì đối mặt chuyện bình thường, Trần Phong xưa nay là mặt không đổi sắc, bây giờ sắc mặt cũng thay đổi, chắc hẳn sự tình vô cùng nghiêm trọng. Tiễn Bằng lập tức nói ra, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, ngươi trước đi làm việc của ngươi. Trần Phong gật gật đầu, lập tức vọt ra khỏi phòng, tại hạ lâu quá trình bên trong, bấm Tống Lý Đồng điện thoại, một lát sau, điện thoại tiếp thông. Tìm ta có chuyện gì? Ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Tống Lý Đồng thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta nghe nói Tâu Nguyệt Như bị bắt cóc, ngươi bây giờ có phải hay không đang đuổi bắt nghi phạm? Nói cho ta biết vị trí của ngươi. Tống Lý Đồng vừa định nói có ngươi chuyện gì, bất quá nghĩ đến Trần Phong thân thủ, cũng có thể giúp một tay, liền nói cho hắn biết hiện tại chính mình sở tại đường đi tên. Đầu kia đường phố rời cái này tòa nhà bản cũng không xa, bước đi trước đi đều chỉ muốn 5 phút đồng hồ. Trần Phong để Tống Lý Đồng chờ một chút, phát lực phi nước đại, 2 phút đồng hồ về sau, thấy được đứng ở ven đường đèn báo hiệu lấp lóe xe cảnh sát. Trần Phong lập tức kéo ra tay lái phụ cánh cửa, không nói hai lời liền xuống tới. Tống Lý Đồng một lần nữa phát động ô tô, thỉnh thoảng cùng các đồng nghiệp giao lưu tin tức, truy tung nghi phạm cố xe. Tống Lý Đồng không có cùng Trần Phong trao đổi ý tứ, Trần Phong cũng không nhiều lời, trên xe rất yên tĩnh, chỉ có động cơ thanh âm cùng bộ đàm tiếng xào xạc. Tống Lý Đồng cảm thấy mình trong khoảng thời gian này Giang Hải rất không yên ổn, liên tiếp phát sinh đại án tử, mà lại cùng một chỗ so cùng một chỗ càng thêm nghiêm trọng. Nhà trẻ con tin cưỡng ép án, nếu như xử lý không tốt, cảnh sát nhất định có người sẽ bị miễn chức. Ngân hàng đại kiếp án, nếu như xảy ra bất chắc, Giang Hải cảnh sát đem đứng trước một cái rất chật vật hoàn cảnh. Mà sáng hôm nay, Hà Lâm kém chút xảy ra chuyện, làm Giang Hải nổi tiếng nhân vật công chúng, nàng nếu quả như thật chết rồi, sẽ dẫn phát một trận to lớn bạo động. Cái này vẫn chưa xong, lúc chiều, Tâu Nguyệt Như lại bị bắt cóc. Mà cái này vụ án, xa so trước đó tất cả bản án đều nghiêm nặng hơn nhiều. Tâu Nguyệt Như là thân phận gì? Vân Hải quốc tế đối với thành phố Giang Hải kinh tế, có hết sức quan trọng tác dụng. Thành phố Giang Hải muốn càng tiến một bước, tăng lên thành thị hình tượng, tại cả nước có đem ra được hạng mục, muốn đề cử Giang Hải lớn nhất đại biểu tính xí nghiệp, chỉ có thể là Vân Hải quốc tế cái này xuất thân sạch sẽ công nghệ cao tập đoàn. Làm Vân Hải quốc tế người cầm lái Tâu Nguyệt Như tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nàng một người an nguy, có thể ảnh hưởng một tòa thành thị phát triển. Tâu Nguyệt Như xảy ra chuyện tin tức, làm cho cả chính quyền thị ủy đều kinh hãi, đây thật là cùng một chỗ kinh thiên vụ án bắt cóc. Thị trưởng cùng thị ủy thư ký trước tiên liền cho cục thành phố cục trưởng Tống Kiếm Phong gọi điện thoại, làm ra trọng yếu chỉ thị. Tổng kết lại liền là một câu, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải cam đoan Tâu Nguyệt Như an toàn. Khi tất yếu có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu như Tâu Nguyệt Như bị an toàn giải cứu, coi như quá trình bên trong có chỗ hy sinh, có đảng cùng chính phủ cho nhân viên cảnh sát chỗ dựa, bọn hắn có thể yên tâm to gan đi làm. Nếu như Tâu Nguyệt Như có cái gì ngoài ý muốn, không chỉ có Tống Kiếm Phong muốn chủ động chào từ giã, còn có rất nhiều lãnh đạo cũng muốn đi theo không may. Mấy cái này gan to bằng trời giặc cướp, thật là thọc một cái cự đại tổ ong vỏ vẽ. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 107, thảm liệt hy sinh. Tống Lý Đồng rất mệt mỏi, nàng lại thế nào kiên cường cường hãn, cũng chỉ là một cái nữ hài tử. Trước đó vẫn bận xử lý Hà Lâm vụ án, căn bản chưa kịp nghỉ ngơi, lập tức liền tiếp vào điện thoại, liền không thể không đến đuổi bắt lửa mang đi Tâu Nguyệt Như giặc cướp. Giữa trưa liền tùy tiện ăn vài miếng, hiện tại đã đến lúc ăn cơm tối, Tống Lý Đồng dạ dày đã đói đến bắt đầu phát đau nhức. Giờ phút này Tống Lý Đồng vô luận sinh lý vẫn là tâm lý, đều đến một cái điểm tới hạn. Tùy thời đều có thể chống đỡ không nổi. Còn tốt lúc này, đồng sự truyền đến tin tức để Tống Lý Đồng mừng rỡ, giặc cướp xe dưới sự hoảng hốt chạy bừa, vậy mà lái vào một đầu trong ngõ cụt. Tống Lý Đồng lập tức lái xe tiến về, rất nhanh nàng liền chạy tới đầu ngõ, dừng lại xe cảnh sát, quả nhiên thấy có một chiếc xe chính đứng ở hẻm nhỏ cuối cùng. Chúng nhân viên cảnh sát cẩn thận mà nhanh chóng nhào tới trước, nhưng mà xe mặc dù không có tắt máy, nhưng là bên trong lại không có một ai. Tiếp tục đuổi. Tống Lý Đồng khẽ cắn môi, nhanh chóng hướng về trong xe. Ngồi vào ghế điều khiển bên trên về sau, Tống Lý Đồng hung hăng đập một cái tay lái, phát ra phịch một tiếng trầm đục, trên mặt của nàng tràn đầy không dám cùng thần sắc tức giận. Trần Phong lắc đầu than nhẹ. Xe cảnh sát một lần nữa mở đến đường lớn bên trên, nguyên bản nghe hỏi mà đến cái khác xe cảnh sát, cũng bắt đầu chia tản ra đến, dọc theo một con đường một đầu hẻm nhỏ, triển khai thảm thức lục soát. Trần Phong, ta rất mệt mỏi. Một mực trầm mặc Tống Lý Đồng, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đây là Trần Phong ngồi sau khi lên xe, nghe được nàng nói câu nói đầu tiên. Kỳ thật không cần Tống Lý Đồng nói, Trần Phong cũng đã nhìn ra. Sắc mặt của nàng rất tiều tụy, xử lý vụ án không chỉ có là thể lực bên trên sự tình, tâm thần phương diện hao tổn cũng cực kỳ to lớn. Mặc dù mỗi lần gặp gỡ, Trần Phong cùng Tống Lý Đồng cơ hồ đều muốn nhau nhau một khung, nhưng Trần Phong phát hiện mình thấy được nàng nhu nhược kia một mặt, y nguyên sẽ cảm giác đau lòng. Loại cảm giác vi diệu này, Trần Phong không rõ ràng là vì cái gì, nhưng hắn nghĩ thầm. Bất kể như thế nào, Tống Lý Đồng nhưng thật ra là một cô gái tốt. Mặc dù há miệng lợi hại điểm, nhưng phương diện khác, đều là một cái rất ưu tú nữ sinh. Không chỉ có là nàng tướng mạo hình người, còn có nàng đối công tác nghiêm túc phụ trách, đều có thể được xưng tụng ưu tú hai chữ. Tống Lý Đồng từ không ở trước mặt người ngoài yếu thế, nhưng mà Trần Phong không phải là đồng nghiệp của nàng, cũng không phải lãnh đạo của nàng, nàng không có nhiều cố kỵ như vậy. Mà lại trước đó nàng đã từng cầu qua Trần Phong một lần, mình mềm yếu một mặt bị hắn thấy qua. Cho nên tại lúc này, khi nàng cảm thấy mình chịu không được thân thể mệt mỏi cùng tâm lý tra tấn thời điểm, nàng lựa chọn cùng Trần Phong kể ra. Nhưng Trần Phong không phải một cái rất hội an ủi nữ hài tử nam nhân, không biết cái gì hoa ngôn xảo ngữ, chỉ nói là, nghỉ ngơi thật tốt, giao cho ta. Nhưng mà cái này thật đơn giản một câu, lại so thiên ngôn vạn ngữ càng làm cho Tống Lý Đồng an tâm. Giao cho ta. Trần Phong không nhiều lời, không có biểu quyết tâm, thế nhưng là Tống Lý Đồng tin tưởng hắn. Lý do rất đơn giản, vô luận là tại nhà trẻ, tại trong ngân hàng, tại Hà Lâm trong nhà, bởi vì Trần Phong xuất hiện, cuối cùng đều biến nguy thành an. Tống Lý Đồng rất cảm động, nguyên lai khi mình gánh không được thời điểm, có người cùng có thể cùng mình cùng một chỗ chia sẻ, loại cảm giác này là như thế ấm áp. Cảm ơn ngươi. Tống Lý Đồng cùng Trần Phong không sai biệt lắm, đồng dạng nột tại nói mẫn tại đi. Mặc dù muốn nói rất nhiều, lại không mở miệng được. Quay đầu. Trần Phong bỗng nhiên quát. Thế nào? Tống Lý Đồng giật mình, tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. Đuổi theo cái kia xe minibus, Tô Nguyệt Như ở bên trong. Trần Phong quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm một cỗ dần dần đi xa xe tải, ánh mắt của hắn, sắc bén như đao. Tống Lý Đồng nhìn thấy ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng, thời khắc này Trần Phong sát khí đầy trời, thật là đáng sợ. Tống Lý Đồng không có hai lời, lập tức quay đầu hướng xe tải đuổi theo. Phía trước xe tải, cổ xưa trên thân xe hiện đầy bùn đất, nhìn liền cùng trên đường cái chạy trước xe tải không có gì khác nhau. Mà lại trên cửa sổ xe dán màu đen ánh mặt trời, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Coi như không có miếng dán, hai xe giao thoa mà qua trong nháy mắt, cũng không thể nào thấy được cái gì. Nhưng Tống Lý Đồng lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Đường phía trước hướng tương đối hỏng bét, cứ việc Tống Lý Đồng mở chính là xe cảnh sát, lại như cũ nhấc không nổi, căn bản không ai cho xe cảnh sát nhường đường. Tống Lý Đồng cấp tốc thông báo đồng sự, tại phía trước giao lộ tiến hành chặn đường. Nhưng mà lúc này đây, xe tải đã thuận lợi qua cái thứ nhất đèn xanh đèn đỏ, mà xe của nàng lại như cũ ngăn ở trong dòng xe cộ, chờ lấy đèn xanh sáng lên. Xuống xe. Ta mở ra. Trần Phong nói liền từ tay lái phụ bên trên xuống tới. Đi không được, ngươi mở không cũng giống vậy. Tống Lý Đồng nghi ngờ nói như thế, nhưng nàng vẫn là xuống xe. Xe không có tắt máy, chờ Tống Lý Đồng ngồi vào tay lái phụ trên ghế về sau, Trần Phong dặn dò, thắt chặt dây an toàn, nắm chặt lan can, ngồi vững vàng. Tống Lý Đồng lập tức làm theo. Vâng. Trần Phong phủ lên trục bánh xe biến tốc, bắt đầu mãnh liệt giẫm chân ga. Cặp mắt của hắn nhắm lại, nhìn phía trước dòng xe cộ, cấp tốc tính toán ra một đầu có thể xông phá dòng xe cộ đường đi. Sau đó hộp số cất bước. Xe cảnh sát đột nhiên hướng phía trước liền xông ra ngoài. Mãnh liệt đẩy lưng làm cho Tống Lý Đồng phía sau lưng áp sát vào trên ghế ngồi. Chói tai cặc cặc tiếng vang lên, bên cạnh một cỗ màu trắng nỉ sản, toàn bộ thân xe bị vạch ra một đầu thật sâu vết cắt, toàn bộ xe đều bị xe cảnh sát ngang ngược chen qua một bên. Nỉ sản chủ xe quay cửa kính xe xuống, hướng về phía xe cảnh sát phá vỡ mắng to, xe cảnh sát không tầm thường a. Có như thế lái xe sao? Cho ta xuống tới. Cảnh người trên xe không có chút nào để ý tới, thậm chí đều không người quay đầu liếc hắn một cái. Trần Phong tiếp tục gia tốc, hung hăng phá tan mặt khác hai bộ xe, cái khác chủ xe đều bị tình cảnh như vậy sợ choáng váng, có thể di động tranh thủ thời gian hướng bên cạnh rời đi. Cứ như vậy, Trần Phong một đường ngang ngược mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh vượt qua vằn. Qua vằn, đường xá trở nên tốt, xe cảnh sát ảo tới cao nhất tốc độ, phi tốc hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Xe cảnh sát nên ngang rời đi, còn lại một đường mười mấy chiếc xe chủ, nhìn lấy xe yêu của mình khác biệt trình độ treo vết thương dấu vết, nhao nhao chửi ầm lên không thôi. Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp lấy đến, tuyên bố đến trên Internet. Nội dung cùng tiêu đề tự nhiên là xe cảnh sát cho là mình không tầm thường, tại cái này làm loạn, tổn hại vô số lợi ích của dân chúng. Không ai đi suy nghĩ một chút, xe cảnh sát vì sao lại làm như thế. Cũng không ai suy nghĩ một chút, không phải có mấy người ra tắc loạn chiếm đường, căn bản sẽ không tạo thành hỗn loạn. Xe tải nhìn thấy sau lưng xe cảnh sát đuổi theo, lập tức tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đem Trần Phong cùng Tống Lý Đồng hất ra. Cái này xe tải có thể chạy nhanh như vậy. Một cái mở ra nỉ sản chủ xe trợn mắt hốt mồm. Hắn điều khiển nỉ sản lấy 80 mã tốc độ tại lái trên đường, đồng nhiên liếc về bên người soát một tiếng, chạy tới một chiếc xe, vốn cho rằng là chiếc siêu tốc độ chạy, kết quả xem xét đằng sau đuôi xe, lại là xe minibus. Bên trên đồng bạn sau khi kinh ngạc, có phán đoán nói, cải tiến đi. Nỉ sản chủ xe nói ra, ăn nhiều chết no a. Một cỗ phá xe tải có cái gì tốt cải tiến. Đồng bạn gật đầu. Đông nhiên nói ra, chậm một chút mở, phía trước có xe cảnh sát chặn đường, giống như xảy ra chuyện. Nị sản lập tức giảm tốc độ, đang chuẩn bị sang bên dừng xe, lại nhìn thấy chiếc kia nhanh như thiểm điện xe tải, vọt thẳng lấy hai chiếc hoành thả xe cảnh sát đụng vào. Vâng, vâng, vâng. Vài tiếng nổ vang rung trời, hai chiếc xe cảnh sát lúc này bị lật tung. Trong đó một xe cảnh sát trong nháy mắt giải thể, cửa xe cùng động cơ mảnh vỡ bốn phía tung bay, bên cạnh xe một tên nhân viên cảnh sát. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đâm đến bay lên bầu trời, cả người trên không trung không ngừng xoay một vòng, sau đó từ một cỗ xe buýt trần xe bay đi, trung điệp rơi đập tại đất, tại chỗ hy sinh. Nhi sản chạy ký lục nghi, trung thực ghi chép lại cái này thảm liệt mà một màn kinh người. Thật sự là phát rổ. Nhi sản chủ xe sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh vô cùng. Bên trên đồng bạn cũng sợ choáng váng. Một xe cảnh sát soát tại giảm tốc độ nhị sản bên cạnh dừng lại, một người đàn ông tuổi trẻ cùng một vị mỹ lệ nữ cảnh sát thật nhanh nhảy xuống xe. Nữ cảnh sát thành viên lộ ra cảnh quan chứng, mở ra nhị sản cửa xe, nói ra, ta là cảnh sát. Hiện tại cần trưng dụng xe của các ngươi, xin ngươi phối hợp. Biết xe cảnh sát khẳng định không chạy nổi chiếc kia cải tiến xe tải, nhị sản chủ xe tranh thủ thời gian lôi kéo đồng bạn xuống xe. Nhìn thấy nữ cảnh sát trầm thống sắc mặt, hắn không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Cảnh quan các ngươi cẩn thận a, cái kia mở xe tải, đơn giản là thằng điên. Tống Lý Đồng gắt gao cắn môi, biểu lộ phi thường khổ sở. Trần Phong trong mắt cũng tràn đầy nộ khí, ngồi sau khi lên xe, liền đem len rộ vở chân ga hoanh đến cùng, hướng phía trước theo đuổi không bỏ. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 108, ầm vang nổ vang. Cứ việc biết mình hành tung bại lộ, nhưng là xe tải y nguyên phách lối hướng phía trước phi nhanh. Chuẩn băng vào cải tiến về sau, mạnh mẽ mã lực cùng kiên cố thân xe, giặc cướp đem một đám đuổi bắt xe cảnh sát, xa xa vung ở phía sau. Nị sản phát ra đinh thai nhức góc gào thét, chăm chú đuổi theo, tại Trần Phong điều khiển ở dưới, phát huy 100% tính năng, thời gian dần trôi qua thấy được xe tải cái bóng. Tống Lý Đồng, đem lốp xe bắn. Trần Phong khóa chặt song mi, nghiêm nghị nói. Tống Lý Đồng vội vàng móc ra súng đến, đưa tay nhô ra ngoài cửa sổ, chỉ tiếc nội thành trên đường cỗ xe quá nhiều. Nàng tìm không thấy thời cơ xuất thủ. Không có cơ hội. Tống Lý Đồng hô lớn. Chờ đợi thời cơ, nhìn chằm chằm. Trần Phong ra lệnh. Ngữ khí của hắn mang theo không thể cãi lại uy nghiêm. Chuyện quá khẩn cấp, thân là Tuyết Lang đội trưởng thói quen tại trong lúc lơ đãng lưu lộ ra. Vâng. Tống Lý Đồng theo bản năng lên tiếng, sau đó lại cảm thấy không thích hợp. Tại sao mình muốn nghe hắn? Nhưng là Trần Phong mệnh lệnh lại là không thể bắt bẻ chính xác, mà lại hiện tại không có thời gian nói thêm cái gì. Tống Lý Đồng liền ngoan ngoãn làm theo, chăm chú nhìn phía trước xe tải. Rất nhanh, xe tải lại xông phá một lần phong tỏa, một đường phi nhanh đi vào ra khỏi thành giao lộ. Giao lộ nơi này đã mười mấy chiếc xe cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch, đặc công cùng cảnh sát vũ trang đã giấu ở công sự che chắn về sau, vũ khí trong tay, toàn bộ đã lên đạn, mà chung quanh xe cá nhân đã sớm bị toàn bộ xua tan. Ngoại trừ xe cảnh sát cùng nhân viên cảnh sát, lại không cái gì dân chúng bình thường. Chúng nhân viên cảnh sát đã thu đến có đồng sự bất hạnh hy sinh tin tức, dạng này tin dữ làm bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn. Đồng thời, bọn hắn cũng biết cái này xe minibus đã cưỡng ép xông qua hai đạo tuyến phong tỏa. Khi thấy xe tải lộ diện thời điểm, không hai lời, dẫn đội cảnh quan quả quyết hạ lệnh. Khai hỏa. Phanh phanh. Vô số ngọn lửa hướng về phía xe tải đầu xe đánh tới. Ai ngờ súng ngắn đạn chỉ là nát phá xe tải toa xe, công kích súng trường cũng đánh không thủng cái này đi qua đặc thù cải tiến thân xe. Cứ việc cảnh sát trong tay còn có mạnh hơn hỏa lực, lại không thể vận dụng, bởi vì Tâu Nguyệt Như còn trên xe. Mục đích của bọn hắn không phải đánh giết giặc cướp, mà là đem Tâu Nguyệt Như giải cứu ra. Thành công đưa nàng cứu ra mới là trọng yếu nhất. Ha ha ha. Một đám rác rưởi. Giặc cướp phách lối tiếng cười từ trong xe truyền tới. Thừa dịp cảnh sát hỏa lực yếu bất trục bánh xe biến tốc, một cái tráng kiện cánh tay từ xe tải trần xe, cấp tốc duỗi ra, sau đó đột nhiên hướng phía trước xe cảnh sát trong đống, ném đi một vật trước đi. Là lựu đạn. Nam xuống. Dẫn đội cảnh quan phát ra lo lắng tiếng gào thét. Vâng. Rầm rầm rầm. Lựu đạn ầm vang nổ vang, cuồng bạo khí lưu lật ngược 4-5 chiếc xe, sau đó những này xe cảnh sát liên tiếp không ngừng bạo tạc, phụ cận hơn 10 người nhân viên cảnh sát khác biệt trình độ thụ thương, còn có mấy vị bị tạc đến máu thịt bé bét, sống chết không rõ. Bái mai. Xe tải từ xe cảnh sát mảnh vụn bên trên nghiền ép mà qua, tấn mánh xông phá cửa ải. Kêu gọi trợ giúp. Đều gọi trợ giúp. Hiện trường một mảnh bối rối. Dẫn đội cảnh quan một mặt bi phẫn chi sắc, cấp tốc chỉ huy. Để không có có thụ thương nhân viên cảnh sát cứu trợ người bị thương, mình mang theo mấy chiếc xe cảnh sát, chạy về phía ra khỏi thành con đường, tiếp tục truy kích. Một cỗ nỉ sạn nhanh như tên bắn mà vượt qua, cấp tốc vượt qua những này xe cảnh sát, rất nhanh không thấy tăm hơi. Tống đội trưởng trên xe. Một tên đồng sự phát hiện Tống Lý Đồng, kích động quát to lên. Nguyên vốn đã tuyệt vọng chúng nhân viên cảnh sát. Lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng chi tình. Tống đội trưởng, ủng hộ A. Các đồng nghiệp nhao nhao kêu gào. Ra khỏi thành đường là rộng lớn ba xe nói, dòng xe cộ thưa thớt, nị sản giống như là xuất lồng mánh hổ nhanh như điện chớp gào thét tiến lên, rất nhanh càng đuổi càng gần. Nổ súng. Lái xe Trần Phong hạ lệnh. Ầm. Tống Lý Đồng quả quyết nổ súng, nhưng mà súng thứ nhất lại là đánh vật ra, đập nện tại lốp xe phía trên thân xe, đạn bị đẩy lùi.
Súng cho ta.
Trần Phong nhíu mày. Tống Lý Đồng không do dự, trực tiếp đem súng lục đưa cho Trần Phong. Trần Phong một tay đem khống tay lái, một tay nhô ra ngoài cửa sổ. Xe tải trên mũi xe, lần nữa lộ ra một đầu tráng kiện cánh tay, lần này lại là giơ lên một cái công kích súng trường, hướng về phía sau lưng nỉ sản mãnh liệt xạ kích. Phanh phanh phanh. Súng tiếng nổ lớn. Trần Phong đột nhiên đem tay lái hất lên, trực tiếp thay đổi hai đầu làn xe. Ở trong quá trình này, hắn đột nhiên bóp cò súng. Xe tải bánh phải sau thai, vẹn vẹn tại Trần Phong trong mắt tồn tại trong nháy mắt. Bất quá trong chớp nhoáng này đã đầy đủ.
Ẩm.
Xuy. Xe tải lốp xe bị chuẩn xác đánh trúng, lập tức xẹp xuống. Chỉ thấy xe tải thân xe đột nhiên nghiêng, tiếng thắng xe chói tai vang lên theo, mặt đường bên trên lướt qua một đầu thật dài lốp xe dấu, xe kém chút đụng vào ở giữa xi măng vành đai cách ly bên trên. Xe tải bị ép dừng lại. Tống Lý Đồng không nghĩ tới Trần Phong súng pháp đã vậy còn quá đúng, chờ nhì sản giảm tốc độ sang bên thời điểm, nàng vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, tay của nàng theo thói quen muốn móc súng, lại sơ soạn ca không, mới nghĩ đến súng còn tại Trần Phong trong tay. Mặc dù như thế, Tống Lý Đồng vẫn là thật nhanh hướng phía trước sông. Trần Phong đem xe ngừng tốt, lập tức nhảy đi xuống, một cái bước xa sông lên trước, đem Tống Lý Đồng kéo lại, giận dữ hét, giặc cướp hỏa lực rất mạnh, ngươi không muốn sống nữa sao? Tống Lý Đồng lần thứ nhất thấy Trần Phong nổi giận lớn như vậy, kinh ngạc sau khi vẫn là cẩn thận lui trở về. Lúc này, xe tải ghế điều khiển cửa xe bị người mở ra, ngay sau đó một cái đại hán khôi ngô nhảy xuống xe, nhìn một chút xẹp xẹp lốp xe, mới biết được lốp xe bị người bắn. Tống cảnh quan, bắn rất hay. Cái này tay không tấc sắt giặc cướp, nhìn lấy một thân đồng phục cảnh sát Tống Lý Đồng, vỗ tay một cái. Giang Hải giới cảnh sát Tống Lý Đồng, thanh danh thật là không coi là nhỏ, cái này người chưa từng gặp mặt giặc cướp vậy mà cũng nhận biết nàng. Tống Lý Đồng nhướng mày, thấy cái này giặc cướp trong tay không có vũ khí, chính là muốn đem hắn chế phục, vừa mới chuẩn bị có hành động. Đông nhiên xe tải bên trên lại nhảy xuống ba đại hán, một người trong đó mang theo một cái công kích súng trường, họng súng đen ngòm còn bốc lên khói nhẹ. Nhắm ngay Tống Lý Đồng cùng Trần Phong. Hai người khác, bên trong một cái vác lấy một cái to lớn túi vải bượm, bên trong tất cả đều là các loại lựu đạn. Cái cuối cùng một cước giẫm trên xe, ngồi tại cửa xe, trong tay vướt ve, rõ ràng là một môn pháo hỏa tiễn. Tống Lý Đồng tâm đột nhiên trầm xuống, lựu đạn coi như xong, lại còn có pháo hỏa tiễn, những này giặc cướp, đến tột cùng muốn làm gì? Giang Hải giới cảnh sát nhất chi hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Lái xe khôi ngô tráng hán tham lam nhìn lấy Tống Lý Đồng. Một đôi tặc nhãn nhìn chằm chằm nàng từ đầu đến chân trên dưới dò xét, lặng lẽ cười nói, Tống cảnh quan, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá huynh đệ mấy cái cũng không phải ăn chay, làm người lưu một đường, ngày, sau tốt gặp nhau, không bằng ngươi tạo thuận lợi, thả chúng ta mấy cái huynh đệ đi như thế nào. Giặc cướp hỏa lực hung mãnh như vậy, Tống Lý Đồng tự nhiên chỉ có thể cùng bọn hắn giả vờ giả vịt, trong óc của nàng thật nhanh suy tư cách đối phó, miệng bên trong nói ra, được, ta có thể thả các ngươi đi, bất quá. Hy vọng các ngươi cũng lấy ra chút thành ý, trước tiên đem tổng giám đốc Tô đem thả. Khôi ngô tráng hán trong mắt thật nhanh chuyển động một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, cái gì tổng giám đốc Tô? Tống cảnh quan, mấy ca bất quá đoạt chút món tiền nhỏ mà thôi, các ngươi có phải hay không truy nhầm người? Tống Lý Đồng sắc mặt biến hóa, đi về phía trước một bước, nói ra, ta có thể hay không nhìn một chút? Khôi ngô đại hán không quan trọng mà nói, mời. Nói hơi nhường qua một bên. Cửa xe đại hán đem cửa xe kéo đến càng mở ra. Tống Lý Đồng xa xa nhìn thoáng qua, trong xe quả nhiên không có một ai. Tại Tống Lý Đồng hướng về trong xe nhìn quanh thời điểm, Khôi Ngô đại hán hướng về phía Trần Phong cười lạnh nói, "Đại ca, đem ngươi súng trong tay cho ta, cẩn thận cướp cỏ a." Trần Phong đem đầu súng thay đổi, hướng mặt đất, đưa tới. "Nguyên lai là ngươi nổ súng, súng pháp rất không tệ." Khôi Ngô đại hán duy trì cảnh giác, nói ra, "Bất quá ngươi đừng có đùa hoa dạng gì, ba người chúng ta người, coi như ngươi có thể nổ súng đánh tới một cái. Bất quá còn lại có thể dẫn bạo nơi này tất cả lựu đạn, đến cái đồng quy vu tận." Trần Phong bình tĩnh nói, "Ta dù sao cũng không muốn chết." Nói, hắn liền đem súng hất lên, ném ra đường cái, xa xa rơi tại ven đường trong bụi cỏ. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 109, Trần Phong những người nào? Ra khỏi thành giao lộ động trời tiếng nổ mạnh, cứ việc dân chúng không biết tình huống, nhưng là Giang Hải chính quyền thị ủy ban lãnh đạo đều ngay đầu tiên đạt được cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Chính phủ thành phố một gian trong phòng họp, thị trưởng, thị ủy thư ký, các vị thường vụ phó thị trưởng bọn người tụ tại một đường, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Thành phố Giang Hải chỉ là một cái bình tĩnh thành nhỏ, trước đó phát sinh cái kia cùng một châu ngân hàng đại kiếp án coi như một cái siêu cấp sự kiện lớn, nhưng khi đó cũng không có nhân viên cảnh sát thương vong, cũng không có dạng này tiếng nổ kinh thiên động địa. Lần này vụ án bắt cóc, không chỉ có con tin thân phận tôn quý, những cái kia giặc cướp càng là lớn mật, thế mà vận dụng lựu đạn, hệ thống công an đã hy sinh 5 tên cảnh sát, trong đó còn bao gồm một tên cảnh sát vũ trang trung đội trưởng, trọng thương 16 người đang cứu rút, vết thương nhẹ 25 người. Cái này lên vụ án, tính chất cực kỳ ác liệt, mà lại phi thường khó giải quyết. Thị ủy thư ký Chu Kiến Tương lông mày một mực chưa từng giãn ra, thị trưởng Hồ Chính Văn biểu lộ cũng là không kém bao nhiêu. Trong phòng họp mặc dù ngồi không ít người, trong cả căn phòng lại là yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, một tên thường vụ phó thị trưởng đề nghị, muốn hay không thỉnh cầu quân đội trợ giúp. Thị ủy thư ký Chu Kiến Tương ngẩng đầu, cùng thị trưởng Hồ Chính Văn liếc nhau một cái, hai người đều khe khẽ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, cái này một đám giặc cướp hỏa lực ngoài dự liệu cường đại, Giang Hải hệ thống công an ứng phó rất cố hết sức, nhưng không nói gần nhất quân đội cách Giang Hải có 3 giờ đường xe, nước xa không cứu được lửa gần. Còn nữa, đem chuyện này chọc ra, là chê bọn họ Giang Hải không đủ mất mặt sao. Thường vụ phó thị trưởng thấy hai vị lãnh đạo đều lắc đầu, lập tức cũng ý thức được sai lầm của mình, ngậm miệng không nói. Khó á, việc này quá khó làm. Thường vụ phó thị trưởng thật sâu như mày, bọn hắn cái này hội nghị khẩn cấp tổ chức một giờ, nên an bài đều an bài xuống dưới. Chỉ có thể căn cứ cảnh sát báo cáo đến khai thác bước kế tiếp hành động. Hắn biết mình không nên nói thêm cái gì, bất quá hắn cũng không có cách nào, là chủ quản kinh tế phó thị trưởng, nếu như Tâu Nguyệt Như xảy ra chuyện, hắn khẳng định phải bị liên lụy. Tin tức mới nhất phản hồi mà đến. Nguyên bản bầu không khí ngưng trọng phòng họp, lập tức tiên hoạt, các vị lãnh đạo đều lên tinh thần, nghe Tống Kiếm Phong truyền gọi điện thoại tới. Tin tức mới nhất, giặc cướp mặc dù ra thành phố Giang Hải khu, lại bị cảnh sát hình sự đại đội trưởng Tống Lý Đồng cùng một tên gọi là Trần Phong người trẻ tuổi đuổi theo, trước mắt hai đám người chính đang đối đầu. Tiểu Tống quả nhiên là tốt. Nguyên bản lo lắng không thôi thường vụ phó thị trưởng lông mày mở ra, phấn chấn nói. Hổ phụ không sinh khuyển nữ à, Chu Kiến Tương trong lòng cảm thán một tiếng, làm thị ủy thư ký, hắn đương nhiên biết rõ Tống Lý Đồng thân phận, chính là cục thành phố cục trưởng Tống Kiếm Phong đại nữ nhi. Bất quá, Trần Phong là ai? Lão Hổ, ngươi biết sao? Chu Kiến Tương hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Hồ Chính Văn. Chưa từng nghe qua người trẻ tuổi này tên. Hồ Chính Văn lắc đầu. Chu Kiến Tương phân phó thư ký của mình, nói ra, tiểu thường, đi tìm một cái Trần Phong tư liệu, đưa tới. Đứng tại Chu Kiến Tương sau lưng thị ủy đại bí thư, gật gật đầu đi ra phòng họp. Giang Hải bên ngoài vòng. Thấy Trần Phong như thế phối hợp, Khôi Ngô hán tử cười hát hát nói, bằng hữu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không tệ. Tống cảnh quan, ngươi nhìn lâu như vậy. Không tìm được kia cái gì tổng giám đốc Tô A. Ta liền nói cho ngươi tìm nhầm người. Tống Lý Đồng trầm mặc một hồi, nhìn về phía Trần Phong. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Trần Phong hiểu rõ, nàng là tại hỏi mình, Tô Nguyệt Như đến cùng có ở đó hay không trên xe. Khôi Ngô hán tử nhìn lấy Trần Phong, cảnh cáo nói, bằng hữu, thuốc có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ngươi tốt nhất mở ra cái khác miệng, miệng đến giữa chúng ta sinh ra hiểu lầm gì đó. Trần Phong quả nhiên không nói gì, chỉ là ngậm chặt miệng môi. Khôi Ngô hán tử hài lòng cười cười, quay đầu hướng về phía trên xe hô, tiểu ngũ, tranh thủ thời gian xuống tới đổi lốp xe, chúng ta cùng Tống cảnh quan ở giữa nho nhỏ hiểu lầm, đã giải thích rõ. Thay xong lốp xe, ta lập tức rời đi. Xe tải bên trên, lập tức nhảy xuống một cái tương đối thấp bé nam nhân, hắn xuống xe liền mở cốp sau xe, đem lốp xe dự phòng cùng cái kích loại công cụ đem ra. Lúc này, Tống Lý Đồng bên thai lại truyền đến Trần Phong thanh âm, chính là truyền âm nhập mật chi thuật. Tô Nguyệt Như liền trên xe, ngươi đừng khắp nơi nhìn loạn, miễn cho lộ ra chân ngựa. Tống Lý Đồng ngạc nhiên nhìn lấy Trần Phong, thấy miệng của hắn cũng không có động, chẳng lẽ đây là bụng ngữ? Không trải qua đến Trần Phong nhắc nhở, nét mặt của nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngươi có thể đối phó mấy người? Trần Phong tiếp tục truyền âm nhập mật. Khôi Ngô đại hán ánh mắt sáng rực nhìn bọn hắn chằm chằm, Tống Lý Đồng tùy cơ ứng biến, vươn tay vướt vướt trên trán mái tóc, dùng chỉ là hai ngón tay, còn lại ba ngón tay đối lượng. Trần Phong trầm tư một hồi, giặc cướp hỏa lực quá hung mãnh, Tống Lý Đồng có thể đối phó hai cái, mà còn lại ba người, một cái có công kích súng trường, một cái một thân đều là lựu đạn, còn có người có pháo hỏa tiễn, Trần Phong không có thể bảo chứng đồng thời giải quyết bọn hắn, đồng thời không làm thương hại đến Tô Nguyệt Như. Thế là Trần Phong nói cho Tống Lý Đồng, không được, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tống Lý Đồng khẩn trương, mắt thấy cái kia phá mất lốp xe đã bị tháo xuống, không bao lâu liền có thể thay xong lốp xe dự phòng, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn chạy? Tống Lý Đồng cắn răng, nhìn thấy cái kia tiểu ngũ đã bắt đầu lắp đặt mới lốp xe, nàng vốn chính là cái tính tình nóng nảy, chỗ nào nhịn được, huống chi Trần Phong không phải nàng người lãnh đạo trực tiếp, không nắm quyền sự tình đều nghe hắn. Tống Lý Đồng đột nhiên tiến lên, một cước liền hướng ngồi xổm Tiểu Ngũ trên đầu đá vào. Tống Lý Đồng sở trường nhất liền là trên đùi công phu, cái này một chân lăng lệ vô cùng, vừa nhanh vừa độc, tăng thêm đột nhiên nổi lên, đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, không nói cái kia chuyên môn đối phương lốp xe Tiểu Ngũ, cái khác nhìn chằm chằm nàng bốn người cũng chưa kịp làm ra phản ứng. Tiểu Ngũ đầu chịu một cái nặng đá, kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp cái đầu lại nặng nặng đập xuống đất, lại là lập tức hôn mê bất tỉnh, trong tay quay loảng xoảng một tiếng nện trên mặt đất, chảy ra một giải hỏa tinh. Cầm súng giặc cướp biến sắc, trực tiếp bóp cò súng. Khôi Ngô Tráng Hán cũng đổi sắc mặt, thật nhanh đè ép họng súng, một con toi đạn bắn vào Tống Lý Đồng trước người một mét địa phương xa. Thật sự là hiểm lại càng hiểm. Tống Lý Đồng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, Trần Phong vội vàng đem nàng kéo tới phía sau mình, cảnh giác nhìn lấy đối diện bốn cái giặc cướp. Báo đen, ngươi làm gì chứ? Cầm súng giặc cướp bất mãn mà hỏi. Được gọi là báo đen đại hán, tựa hồ là bọn hắn nhóm người này người dẫn đầu, hắn lắc đầu nói ra, Thanh Lang, ngươi đừng kích động. Cái này nữ cảnh sát không phải cảnh sát bình thường, giết nàng có đại phiền toái. Thao. Thanh Lang hùng hùng hổ hổ nói, sợ cọng lông, dù sao hôm nay đã giết nhiều người như vậy. Báo đen cười hắc hắc, nói, như thế một cái nũng nịu đại mỹ nhân, ngươi bỏ được ra tay. Nói thẳng đi, huynh đệ ta đối nàng rất có ý tứ, cũng không muốn nàng biến thành một cỗ thi thể. Thanh Lang bất mãn nói, nữ nhân xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều, chờ ta làm xong vụ này, cầm tới tiền, ngươi muốn chơi bao nhiêu mỹ nữ liền có bao nhiêu. Báo đen cau mày nói, tóm lại, ngươi không thể giết nàng. Lao tử cho nàng một chút giáo huấn có thể chứ. Thanh Lang tính tình nhìn rất táo bạo, không ra khẩu khí này chắc là sẽ không bỏ qua. Báo đen nói ra, được, ngươi đừng động đao động súng, ta mặc kệ ngươi. Tốt. Thanh Lang khẩu súng ném cho báo đen, nhìn lấy Tống Ly Đồng giữ tợn cười một tiếng, tiểu nương môn, muốn chết. Dứt lời, hắn liền đột nhiên hướng Tống Lý Đồng phóng đi. Trần Phong không nghĩ là nhanh như thế bại lộ mình, thêm nữa đối Tống Lý Đồng thân thủ có nhất định hiểu rõ, liền nhường qua một bên. Tống Lý Đồng giận quát một tiếng, thật nhanh bước ra lên tiếp, cùng Thanh Lang chiến đấu cùng một chỗ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 110, sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng vào lúc này, dồn dập tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền đến. Trước đó bị bỏ lại cảnh sát rốt cục đuổi theo tới. Báo đen biến sắc, cả giận nói, còn dám đuổi theo, thật hắn hóa không muốn sống nữa sao? Cho bọn hắn nếm thử đại gia hỏa. Một cái khác đại hán cười lạnh một tiếng, hai tay đem pháo hỏa tiễn đẩy ra ngoài, gánh tại trên vai. Cái cuối cùng đại hán cười hắc hắc, xuất ra một quả lựu đạn trong lòng bàn tay vứt chơi, không có chút nào đem những này sắp đến cảnh sát để ở trong lòng. Báo đen nhướng mày, cảnh sát như thế không muốn mạng đuổi bắt, để hắn ý thức được hôm nay việc này so trong dự đoán muốn phiền phức. Nghe ta chỉ lệnh động thủ lần nữa. Báo đen bàn giao nói, trong tay vũ khí hạng nặng, dùng ít đi chút. Ta có con tin nơi tay, không đáng cùng bọn hắn liều mạng. Nói xong, báo đen xoay người lên xe, rất nhanh, từ trên xe kéo dưới một nữ nhân tới. Cái này mỹ nữ chính là Tô Nguyệt Như. Nguyên lai báo đen bọn hắn đem Tô Nguyệt Như giấu ở hơi ghế sau xe trong khe hở, đi qua cải tiến xe tải chỗ ngồi phía sau. Đủ để giấu dưới một người sống sờ sờ, không nói vừa rồi Tống Lý Đồng cảnh giác không có lên xe, coi như lên xe xem xét, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được. Thời khắc này Tô Nguyệt Như tương đối chật vật, mái tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, hai tay bị dây thừng một mực trói tại sau lưng, cái miệng nhỏ nhắn bị băng dán phong bế, ánh mắt bên trong vậy mà tràn đầy tuyệt vọng. Trần Phong trong lòng giật mình. Mặc dù cùng Tô Nguyệt Như tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn biết Tô Nguyệt Như là một cái nội tâm rất kiên cường nữ hài, không có khả năng xem thường từ bỏ. Tinh tế dò xét, Tô Nguyệt Như trên người không có rõ ràng vết thương, quần áo coi như chỉnh tề, cũng không có gặp ẩu đả cùng lăng đục. Như vậy trên người nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Để cái này kiên cường nữ hải sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới, lập tức đem xe tải bao bọc vây quanh, 10 cái cảnh sát gần như đồng thời cầm thương nhảy xuống xe, mỗi người trong mắt đều tràn đầy ngọn lửa tức giận, họng súng gắt gao nhắm chuẩn đứng đấy bốn cái giặc cướp. Mắt thấy bị người đoàn đoàn bao vây, Thanh Lang lạnh hừ một tiếng, không còn cùng Tống Lý Đồng dây dưa, bước ra trở ra. Mặc dù bị người vây quanh, cái này bốn cái cường đạo ý nguyên không sợ. Tống Lý Đồng lắc lắc phát đau cánh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm báo đen nói ra, chúng ta trước đó hiệp nghị hữu hiệu như cũ, thả Tô Nguyệt Như, ta có thể cam đoan các ngươi an toàn rời đi. Không phải hết thể tự gánh lấy hậu quả. Báo đen cười lạnh nói, ta xem như hiểu rõ. Ta nói các ngươi vì cái gì như thế không muốn mạng đuổi theo. Tình cảm Tô Nguyệt Như đối với các ngươi phi thường trọng yếu. Ta liền buồn bực, không phải liền là một cái tập đoàn tổng giám đốc sao? Nhiều nhất liền là dung mạo xinh đẹp một chút, các ngươi phạm lấy dạng này không muốn sống sao? Tống Lý Đồng đương nhiên không có khả năng trả lời vấn đề này, chỉ là nói ra, các ngươi hiện tại đã bị bao vây, mời ngươi lập tức thả con tin, chúng ta còn có đến đàm. Báo đen cười to nói, ha ha, các ngươi muốn sống người vẫn là người chết. Muốn sống, các ngươi lập tức rút lui cho ta, để cho chúng ta đi. Không phải ta lập tức dẫn bạo lựu đạn, cùng lắm thì nhất phách lương tán, có các ngươi hai cái mỹ nữ bồi lao tử trùng pho hoàng tuyển, cũng không tính tịch mịch. Tống Lý Đồng nhìn báo đen thần sắc, biết uy hiếp đối với cái này cường đạo không có một chút tác dụng nào, đành phải bất đắc dĩ nói, không nên vọng động. Báo đen cười hắc hắc, phân phó lao tam tiếp tục đi đổi lốt xe, Thanh Lang đem Tiểu Ngũ mang lên trên xe. Thấy nhiều như vậy cảnh sát, nhất là cái này đại danh đỉnh đỉnh giới cảnh sát Chi Hoa lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, báo đen trong lòng có chút tự đắc. Hắn nhìn lấy Tống Lý Đồng khuôn mặt cười gần nói, Tống cảnh quan, ta không sợ giả thực nói cho ngươi, liền coi như các ngươi hôm nay có thể đem chúng ta mấy cái huynh đệ giết, đem Tô Nguyệt Như cứu trở về đi cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta đã cho nàng cắm vào một khỏa vi hình lựu đạn, chỉ cần chúng ta đầu nhi nhẹ nhàng đè xuống cái nút, ẩm. Cái này nũng nịu đại mỹ nhân liền ngay lập tức sẽ bị tạc thành mảnh vỡ. Cái gì? Tống Lý Đồng sắc mặt đại biến, cái khác nhân viên cảnh sát cũng cùng nhau đổi sắc mặt. Trần Phong hai đạo mày kiếm thật chặt rút vào một chỗ, hắn rốt cuộc biết vì sao Tô Nguyệt Như ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, nguyên lai là nguyên nhân này. Đây tuyệt đối không phải cùng một chỗ đơn giản bắt cóc tống tiền bắt chết án, đối phương lừa mang đi Tô Nguyệt Như không đơn thuần là vì tiền, khả năng rất lớn là muốn nhờ vào đó uy hiếp Vân Hải quốc tế, bức bách bọn hắn giao ra công ty hạch tâm cơ mật. Có lẽ còn có cấp độ càng sâu âm mưu, nhưng là căn cứ tình huống trước mắt đến xem, Trần Phong không đủ để suy đoán ra càng nhiều khả năng, chỉ có thể ngày sau chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Thanh Lang nhảy xuống xe, nghe được báo đen, bất mãn nói, báo đen, việc này ngươi làm sao có thể nói lung tung. Báo đen xem thường mà nói, ngươi vừa mới không phải nói sợ cái chim này. Bọn hắn biết thì thế nào? Quả tạc đạn kia cũng không phải hàng thông thường, bằng năng lực của bọn hắn căn bản tìm không thấy, tìm được cũng không lấy ra tới. Ta đem lời cùng bọn hắn làm rõ, liền là muốn nhìn một chút những cảnh sát này còn dám hay không ngăn đón chúng ta. Báo đen nói rất có đạo lý, cảnh sát nghe được tin tức như vậy về sau, hoàn toàn chính xác sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm loạn. Nếu thật đem những này giặc cướp ép, dẫn nổ lựu đạn, Tô Nguyệt Như khẳng định sống không được. Cấp trên xuống tử mệnh lệnh, vô luận nỗ lực bao lớn rồi đại giới, cũng phải cứu về Tô Nguyệt Như, Tô Nguyệt Như tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Việc này tính nghiêm trọng đã vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Tống Lý Đồng lập tức cho Tống Kiếm Phong gọi điện thoại, nói rõ tình huống hiện trường, thỉnh cầu chỉ thị. Tống Kiếm Phong rất là chấn kinh, phân phó Tống Lý Đồng nhất định phải ổn định tình huống hiện trường, Tô Nguyệt Như thân người an toàn là trọng yếu nhất, có thể hay không bắt lấy giặc cướp, có thể tạm thời để ở một bên. Kết thúc cùng Tống Lý Đồng trò chuyện về sau, Tống Kiếm Phong lúc này đem trên tình huống báo, thỉnh cầu thị ủy thư ký chỉ thị. Trong phòng họp, tất cả lãnh đạo sắc mặt đều biến đến mức dị thường nghiêm trọng, cái này lên vụ án tính nghiêm trọng, đã vượt qua Giang Hải cảnh sát phạm vi năng lực. Chu Kiến Tương trầm tư một lát, sau đó cùng Hồ Chính Văn thấp giọng giao lưu, cái này cái nắp là không bưng bít được, hiện tại khẩn yếu nhất không phải bảo toàn thành phố Giang Hải vấn đề mặt mũi, mà là bảo toàn Tô Nguyệt Như an nguy. Rất nhanh, chính đảng hai cái lãnh đạo ý kiến đã đạt thành nhất trí. Lập tức thông báo hy quân đội, nói rõ tình huống, thỉnh cầu trợ giúp, dừng một chút, Chu Kiến Tương bổ sung một câu, thực sự cầu thị nói. Phòng họp lập tức có người đứng dậy làm theo. Gọi tiểu thường lập tức tiến đến. Chu Kiến Tương tiếp tục nói. Rất nhanh, thị ủy thư ký đại bí thư một đường chạy chậm về tới phòng họp. Trần Phong tư liệu tra ra được chưa? Chu Kiến Tương trực tiếp hỏi. Thường thư ký đi đến thư ký bên cạnh, đưa lỗ thai nói nhỏ, lão bản. Cái này Trần Phong thật không đơn giản, tư liệu vậy mà đều là cấp bậc cao nhất tuyệt mật. Chu Kiến Tương hơi sững sờ, chuyện quá khẩn cấp, không tra được cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này nói ra, cho ta kết nối bí thư tỉnh ủy điện thoại. Thường thư ký lập tức đi sát vách phòng nhỏ, một lát sau, bưng lấy một bộ đường dây riêng điện thoại đi trở về. Chu Kiến Tương không có quá nhiều hàn huyên, hỏi một tiếng tốt về sau, nói ra, Trần thư ký, ta là thành phố Giang Hải Tiểu Chu, Chu Kiến Tương. Vân Hải quốc tế tổng giám đốc Tô Nguyệt Như bị bắt cóc, tình huống rất nguy cấp, ta muốn thỉnh cầu quốc an đến đây trợ giúp. Tô Nguyệt Như tên, ủy ban tỉnh cũng có nghe thấy, dù sao mỗi lần Chu Kiến Tương đi trong tỉnh tranh thủ chính sách, đều muốn nhắc lên Vân Hải quốc tế, nhắc lên Tô Nguyệt Như. Biết được Tô Nguyệt Như bị bắt cóc, hiểu rõ tình huống hiện tại về sau, tỉnh ủy Trần Thư Ký rất nhanh làm ra chỉ thị, bảo đảm con tin an toàn mới là trọng yếu nhất, đồng thời đáp ứng lập tức tự mình liên hệ tỉnh thành quốc an người phụ trách. Cúp điện thoại về sau, Chu Kiến Tương sắc mặt ý nguyên nặng nề. Bất luận là hy quân đội người tới, vẫn là tỉnh thành quốc an cứ điểm người tới, đều phải tốn phí không thiếu thời gian, như thế nào tại trong vòng mấy canh giờ này ổn định giặc cướp, y nguyên đến dựa vào bọn họ Giang Hải người một nhà. Nhìn các ngươi a, Lão Tống, Tiểu Tống, các ngươi nhưng ngàn vạn không thể khiến ta thất vọng. Chu Kiến Tương trong lòng nói ra. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 111, Hoa Hồng Đen. Giang Hải tỉnh thành quốc an cứ điểm mặt trái, tiếp vào bí thư tỉnh ủy điện thoại về sau, bọn hắn rất mau phái ra một cái đặc biệt hành động tiểu tổ. Người số không nhiều, nhưng đều là Đông Phương Thần Kiếm thành viên, lệ thuộc Hoa Hạ Quốc An tổng cục. Đông Phương Thần Kiếm, Hoa Hạ Quốc An cường đại nhất tuyệt mật bộ đội. Thành viên mỗi người đều là nhất lưu cao thủ, chí ít cũng là ám kình võ giả cấp độ, thả tại bất luận cái gì một cái bộ đội đều là binh vương. Minh kình võ giả cũng không ít, nhưng là những tinh anh này binh vương cấp độ siêu cấp cao thủ, bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trừ phi gặp được sự kiện trọng đại, Quốc An không sẽ phái ra Đông Phương Thần Kiếm người. Nhưng lần này không là chuyện nhỏ, lần này vụ án đã không phải là một cái địa cấp thành phố năng lực chỗ có thể giải quyết, mà lại có một tỉnh thư ký tự mình gọi điện thoại tới, tỉnh thành Quốc An phân cục rất nhanh làm ra chỉ thị, phái ra Đông Phương Thần Kiếm mấy người, lập tức lên đường, tiến về Giang Hải. Giang Hải bên ngoài vòng, lúc này sắc trời, đã thời gian dần trôi qua đen lại, mặt trăng lặng yên dâng lên. Cảnh sát y nguyên cùng giặc cướp khẩn trương giằng co. Lao Tam đã đem lốp xe thay xong, vô tay, đứng dậy. Báo đen cười hắc hắc nói, Tống cảnh quan, chúng ta liền đi trước. Đáng tiếc hôm nay có chính sự muốn làm, không phải ta nhưng nhất định phải mời ngươi ăn cái cơm, hoặc là uống cà phê cái gì. Tống Lý Đồng vô kế khả thi, Tống Kiếm Phong mới nhất chỉ thị, là để cho nàng ổn định giặc cướp, bảo đảm Tâu Nguyệt Như an toàn. Lúc này giặc cướp muốn đi, tốt nhất liền để bọn hắn đi. Thế nhưng là Tống Lý Đồng thật rất không cam tâm, nàng không cách nào trơ mắt nhìn những này sát hại mình đồng sự cặn bã, nên ngang rời đi. Tống Lý Đồng không mở miệng, báo đen coi như nàng chấp nhận, đang chuẩn bị xoay người lên xe, đột nhiên một cỗ siêu tốc độ chạy nhanh như điện chớp lái tới. Đó là một cỗ màu xám bạc, tràn đầy hình giọt nước Mỹ cảm siêu cấp xe thể thao, bù gạ tỉ vậy dần, tại ánh trăng cùng dưới ánh sao tản ra làm cho người mê say hào quang. Tống Lý Đồng có chút giật mình, cảnh sát đã phong tỏa ra khỏi thành giao lộ. Tất cả xe cá nhân cũng không thể thông hành, người tới đến tột cùng là ai? Là cái gì có thể thông qua cảnh sát tuyến phong tỏa? Mạnh mẽ tiếng oanh minh rất nhanh biến mất, bù gạ tỉ vậy dần đột nhiên sang bên dừng lại, cửa xe thật nhanh bị người mở ra, một bóng người mỹ lệ, bén nhảy từ trong xe nhảy ra ngoài. Đây là một người tuổi chừng 25-26 mỹ lệ phu nhân, ngũ quan xinh xắn, tinh xảo trang dung, tinh xảo kiểu tóc, tinh xảo quần áo cách ăn mặc, nàng toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ khí diễm phách lối tinh xảo xa hoa khí tức. Nàng ngũ quan so với Tâu Nguyệt Như, chỉ có hơn chứ không kém, hình người còn muốn càng tăng lên một bậc. Nhìn thấy dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, nhất là cái kia tinh xảo gương mặt, khí chất cao quý, nóng bỏng hình người, báo đen trong mắt có chút đăm đăm. Nữ nhân như vậy mới đủ vị a. Tâu Nguyệt Như so với nàng đến, dù sao vẫn là ngây ngô một chút. Tống Lý Đồng lập tức hiểu rõ nàng vì sao có thể thông qua tuyến phong tỏa. Nàng nhận biết nữ nhân này. Thư Mạn Tư, Giang Hải giới kinh doanh mặt khác một người phụ nữ mạnh mẽ. Giá trị bản thân không ít, càng là cùng Tâu Nguyệt Như tình như tỉ muội. Nghe nói nàng thân thủ rất mạnh, tại Giang Hải thế giới dưới đất bên trong cũng không nhỏ danh khí, khó trách dám một mình đến đây cái này hung hiểm chi địa. Nhìn thấy Thư Mạn Tư xuất hiện, Tâu Nguyệt Như bỗng nhiên kích động giằng co, miệng bên trong phát ra thanh âm ô ô. Nguyệt Như, ngươi đừng sợ, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Thư Mạn Tư khuôn mặt che kín sương lạnh, ánh mắt ý nguyên bình tĩnh. Nàng vậy mà không sợ chút nào giặc cướp hỏa lực nặng. Nói xong cũng thẳng tắp hướng về Tâu Nguyệt Như đi đến. Trần Phong ánh mắt khẽ biến, lại nói kẻ tài cao gan cũng lớn, chẳng lẽ lại cái này tuyệt sắc mỹ nữ cũng là một cái siêu cấp cao thủ hay sao? Dừng lại. Báo đen cũng là có chút cân lượng cao thủ, nhìn thấy cái này mỹ nữ xuống xe động tác, liền biết nàng là luyện qua, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Báo đen móc ra một cây dao găm, đứng vững Tâu Nguyệt Như trắng non cái cổ, ác hung hăng nói ra, ngươi lại tiến lên một bước, đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Thư Mạn Tư lập tức dừng bước lại, nhìn chằm chằm báo đen lạnh giọng đến, các ngươi nếu là dám động Nguyệt Như một sợi tóc, ta Thư Mạn Tư thề với trời, coi như đổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem bọn ngươi giết đến sạch sẽ. Báo đen sắc mặt biến đổi, sau đó cười nói, nguyên lai là Hoa Hồng Đen, ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng mà, đừng trách lao tử không có cảnh cáo ngươi, tỷ ngươi muội mạng nhỏ liền trong tay ta, ta chỉ cần tiện tay như thế khẽ động, nàng liền phải đi gặp Diêm Vương. Cho nên, ngươi vẫn là trung thực cho ta đứng cái kia đừng núp đích. Su Mạn Tư thế dễ rủa do dự thật lâu, rốt cục vẫn là không có bất kỳ cái gì hành động. Nàng đứng tại chỗ, một đôi xinh đẹp mắt phượng bên trong, tràn đầy phảng phất thực chất sắc khí. Báo đen lạnh hừ một tiếng nói, Hoa Hồng Đen, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Chậm trễ lao tử chính sự, quản ngươi hoa hồng đen vẫn là hoa hồng trắng, lão tử đều sẽ không cùng ngươi khách khí.
Không được. Các ngươi muốn có thể đi, nhất định phải đem Nguyệt Như lưu lại.
Su Măn Tư thế nhữ mày nói ra.
Báo đen cười to nói, mày là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn sao?
Nói cho ngươi, lão tử hôm nay chính là muốn mang nàng đi, lại là cho lão tử nói nhảm, ta liền để cho các ngươi thấy cái máu.
Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta.
Su Măn Tư thế cắn chặt răng ngà, nội tâm rất là dãy rủa, nhưng là dưới chân lại không có động tác.
Nóa!
Báo đen thấy Su Măn Tư thế không có chút nào nhượng bộ ý tứ, giận mắng một tiếng, dao găm trong tay nhẹ nhàng khẽ động, đã nhìn thấy một tia máu tươi từ Tâu Nguyệt Như trên cổ chảy xuống.
Trần Phong thấy tình huống như vậy, trong lòng cùng nộ.
Thao, ngươi, mẹ nó, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta a, tới này thêm cái gì loạn.
Trần Phong trong lòng đại hận, không chỉ có phiền chán Su Măn Tư thế đi ra làm dối, đau hơn hận tổn thương Tâu Nguyệt Như báo đen.
Hắn nhìn chòng chọc vào báo đen, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, một mực nhớ kỹ báo đen mặt.
Mặc dù Tâu Nguyệt Như chỉ là bị cắt vỡ một điểm da, thương thế rất nhỏ, nhưng Trần Phong đã quyết định để báo đen chết không yên lành.
Còn tốt, mắt thấy Tâu Nguyệt Như thụ thương, Su Măn Tư thế rốt cục lui về phía sau mấy bước, không nên thương tổn Nguyệt Như, ta cái này liền tránh ra.
Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Báo đen lạnh hừ một tiếng, đối Tống Lý Đồng nói ra, Tống cảnh quan, lập tức mệnh lệnh thủ hạ của ngươi lái xe, quay đầu trở về.
Bằng không, lão tử cái này đem Tâu Nguyệt Như cho làm.
Xem rốt cục ai càng không may.
Tống Lý Đồng rơi vào đường cùng đành phải làm theo, làm cho tất cả mọi người lên xe quay đầu.
Chúng nhân viên cảnh sát mặc dù không cam tâm, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành.
Chờ tất cả xe cảnh sát biến mất tại trong tầm mắt của mọi người về sau, Tống Lý Đồng nhìn chằm chằm báo đen nói ra, chúng ta cầm tỏ vẻ ra là thành ý của chúng ta, các ngươi đâu? Có phải hay không nên thả người?
Báo đen cười lạnh nói, được a, đã Tống cảnh quan như thế nể tình, ta cũng cho các ngươi một bộ mặt.
Đến, để tiểu tử kia theo ta lên xe làm con tin, đến địa phương an toàn, ta liền đem hai người bọn họ cùng một chỗ thả.
Nói, báo đen tay chỉ hướng Trần Phong.
Dựa theo tình huống bình thường, nữ nhân làm con tin tự nhiên là so sánh lựa chọn tốt. Nhưng mà vừa mới Tống Lý Đồng một cước liền đá ngất tiểu ngũ, thật sự là cái hung hãn có cái, mà Su Măn Tư thế nghe nói so Tống Lý Đồng còn muốn lợi hại hơn, hai nữ nhân này cũng không tốt gây, báo đen tự nhiên không thể tự tìm phiền toái.
Mà Trần Phong đâu? Một mực không có xuất thủ, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, báo đen nhìn dáng vẻ của hắn cảm thấy hắn hẳn là một cái người bình thường, cho là hắn là không có can đảm mở miệng nói chuyện.
Mà lại trước đó để Trần Phong để súng xuống thời điểm, hắn cũng rất phối hợp.
Đã dạng này, con tin chính là hắn.
Trông thấy báo đen chỉ hướng Trần Phong, Tống Lý Đồng trong lòng mừng thầm, cái này giặc cướp coi là Trần Phong là quả hường mềm, hắn làm sao biết, nàng Tống Lý Đồng tại Trần Phong thủ hạ cũng không qua được một chiêu.
Bất quá! Tống Lý Đồng tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương nhìn ra manh mối gì, đáp ứng quá thống khoái khẳng định không được, thế là khó xử nói ra, việc này ta không đồng ý, hắn chỉ là người bình thường, cũng không phải cảnh sát.
Báo đen cười lạnh không thôi, người bình thường mới tốt, chẳng lẽ để các ngươi hai cái cọp cái lên xe hay sao?
Đã thấy Trần Phong lôi kéo Tống Lý Đồng ống tay áo, thấp giọng nói ra, thân ái, để ta đi.
Chuyện nguy hiểm như vậy, ta không thể để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm.
Tống Lý Đồng trong lòng ngạc nhiên. Lại lập tức sẽ qua ý đến, mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào.
Dù sao đây không phải nàng lần thứ nhất cùng Trần Phong hợp tác biểu diễn tình lữ.
Có lần trước tại nhà trẻ cộng đồng biểu diễn kinh nghiệm, Tống Lý Đồng xe nhẹ đường quen phối hợp lại.
Nàng thâm tình chậm rãi nhìn lấy Trần Phong nói, ta không thể đáp ứng.
Những này giặc cướp từng cái giết người không chớp mắt, ngươi đi rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, ta không cho phép ngươi đi.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên.
Chương 112. Nội ứng ngoại hợp.
Báo đen không phải Ngô Chí Cường như thế bất nhập lưu tiểu lưu manh, mà là một cái trà trộn nhiều năm lão giang hồ, đương nhiên không có khả năng tùy tiện tin tưởng bọn hắn.
Mà Trần Phong cùng Tống Lý Đồng đâu, tự nhiên biết báo đen tại cảnh giác nhìn lấy bọn hắn, hai người thông qua ánh mắt giao lưu ăn ý phối hợp, ngươi lôi kéo tay của ta nhẹ vỗ về mặt của ngươi, trên mặt của hai người đều là nhu tình như nước, tràn đầy yêu thương cùng nguyện ý vì chi kính dâng hy sinh nồng đậm tình cảm.
Có lẽ là nhập làm trò quá sâu. Có lẽ lại có nguyên nhân gì khác, nói vài câu về sau, Trần Phong bỗng nhiên an tĩnh lại, lặng lặng nhìn Tống Lý Đồng gương mặt xinh đẹp.
Nàng mỏi mệt, nàng tiêu tụy, nàng kiên cường, không một không cho Trần Phong đau lòng.
Sau đó, chỉ nhìn thấy Trần Phong nhẹ nhàng nâng lên Tống Lý Đồng cái cằm, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, hôn xuống.
Tống Lý Đồng lông mi thật dài khẽ run, một trái tim tại kịch liệt nhảy lên, nhưng mà không biết là vì diễn kịch hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, nàng không có tránh.
Hai người bờ môi nhẹ nhàng tiếp ở cùng nhau. hôn môi cảm giác, nguyên lai là kỳ diệu như vậy. Tống Lý Đồng nhón chân lên, vòng lấy Trần Phong cổ, nhắm hai mắt lại. Tuấn nam mỹ nữ ở dưới ánh trăng thâm tình ôm hôn, bức tranh này khiến người ta cảm thấy rất lãng mạn, giống như là đang nhìn một bộ thần tượng kịch. Như thế khuynh tình biểu diễn, rốt cục lừa qua đối diện mấy cái kia rảo hoạt giặc cướp.
"Uy uy uy, ta nói các ngươi đủ không?"
Báo đen thúc giục nói, "Tiểu tử, tranh thủ thời gian tới đây cho ta." Trần Phong buông ra Tống Lý Đồng, nhanh chân hướng báo đen bên kia đi tới. Tống Lý Đồng theo bản năng vươn tay, muốn giữ lại. "Lên xe." Thanh Lang dùng súng chỉ Trần Phong. Trần Phong quy quy củ củ lên xe tải, sau đó, cái khác mấy cái giặc cướp cũng đều cảnh giác lên xe. Báo đen cấp tốc châm lửa, phát động ô tô, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Xe tải rời đi không lâu, lại có một cỗ xe cá nhân đi vào, từ trên xe bước xuống mấy tên người mặc y phục hàng ngày nam tử, người cầm đầu lại chính là Tống Kiếm Phong. Bọn hắn trên đường biết được giặc cướp yêu cầu nhân viên cảnh sát rút lui tin tức, lúc này thay đổi y phục hàng ngày, cưỡi xe cá nhân chạy tới. "Tiểu Tống, tình huống thế nào?" Tống Kiếm Phong hỏi. "Giặc cướp hỏa lực rất hung mãnh, chúng ta chỉ có thể thả bọn họ đi, ngoại trừ Tâu Nguyệt Như, Trần Phong cũng tại bọn hắn trên xe." Tống Lý Đồng nói ra. Tống Kiếm Phong sửng sốt một chút, tiểu Trần làm sao cũng bị bắt. Tống Lý Đồng nói ra, giặc cướp cần con tin, là chính hắn chủ động đứng ra. Tống Kiếm Phong khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng hỏi, tiểu Trần thân thủ như thế nào? Tống Lý Đồng thấp giọng nói, ta tại dưới tay hắn, không chống được một chiêu. Tống Kiếm Phong nghe vậy an tâm không ít. Còn tốt Trần Phong bản sự không nhỏ, không phải nếu hắn xảy ra ngoài ý muốn càng thêm không có cách nào bàn giao. Tống Kiếm Phong thở dài, hắn tự nhiên rõ ràng nữ nhi thực lực, bởi vậy có thể suy đoán ra Trần Phong cường đại. Nếu như cái kia năm cái giặc cướp không có nhiều như vậy hỏa lực nặng, nói không chừng Trần Phong không chỉ có thể bình an thoát hiểm, còn có thể thuận lợi cứu ra Tâu Nguyệt Như. Đáng tiếc là, tình huống hiện tại lại là, Trần Phong tay không tấc sắt lẻ loi một mình, mà đối phương có được cường đại hỏa lực nặng. Tình huống thực sự không thể lạc quan. Lúc này, lại nghe Su Mằn Tư Thế lạnh hừ một tiếng, đã sớm nghe nói qua Giang Hải Hoa Khôi cảnh sát đại danh, hôm nay gặp mặt, lại làm cho người thất vọng, không chỉ có bỏ mặc giặc cướp mang người chất nên ngang rời đi, còn để bạn trai của mình thân hãm hiểm cảnh, đây chính là cái gọi là Giang Hải nổi danh nhất cảnh sát. Đến tột cùng là làm ăn gì? Tống Lý Đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói ra, thưa tiểu thư, đại đa số người trong nước có cái ma bệnh, ngoài nghề luôn yêu thích đối nội đi khoa tay múa chân. Ta vốn cho là thư tiểu thư là cái người biết chuyện, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Vừa mới tình huống ngươi cũng thấy đấy, cũng bởi vì ngươi không nhượng bộ, báo đen ngay tại Tô Tổng trên cổ mở ra lô lớn. Nếu như ta không để bọn hắn đi, chọc giận bọn hắn, ta rất ngươi rất rõ ràng sẽ là hậu quả gì. Tống Kiếm Phong nghe vậy trong lòng hơi động, bạn trai. Nữ nhi lúc nào cùng Trần Phong tốt hơn rồi. Su Măn Tư Thế cười lạnh nói, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Ta là người đóng thuế, ngươi là cảnh sát. Dựa vào cái gì ta không thể phát biểu ý kiến của mình? Con chọc giận giặc cướp sẽ sinh ra hậu quả gì, chẳng lẽ không hẳn là từ các ngươi cảnh sát giải quyết? Chúng ta giao nhiều như vậy thuế, các ngươi xử lý không chuyện tốt ngược lại đến lại ta. Tống Lý Đồng hừ lạnh nói, chúng ta là cảnh sát, cũng không phải siêu nhân. Ngươi đi ngươi lên A. Hai cái đại mỹ nữ đối chọi gay gắt, đồng dạng tức giận nhìn chằm chằm đối phương, không hề nhượng bộ chút nào. Một người nói ít đi một câu đi. Tiểu Tống, ngươi lui xuống trước đi. Tống Kiếm Phong bất đắc dĩ, đành phải đi lên hòa giải. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Su Mằn Tư Thế, thư tiểu thư, ngươi yên tâm, cảnh sát chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, cạn kiệt chúng ta có khả năng giải cứu Tô tiểu thư. Ngươi tạm thời về nhà nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức của chúng ta. Su Mằn Tư Thế là Giang Hải nổi tiếng nữ cường nhân, mà Tống Kiếm Phong là Giang Hải hệ thống công an lão đại, thượng tầng vòng tròn cứ như vậy một số người, tự nhiên quen biết. Su Mằn Tư Thế nghĩ nghĩ, nói ra, ta hôm nay cho Tống Cục trưởng một bộ mặt, không cùng tiểu nha đầu này chấp nhận. Tống Cục trưởng, nhiều lời nói ta liền không nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Nguyệt Như đối khắp cả thành phố Giang Hải ý vị như thế nào. Tống Kiếm Phong gật đầu nói, ta đương nhiên hiểu rõ. Đối với lần này vụ án, chính quyền thị ủy cao độ coi trọng, thậm chí kinh động đến ủy ban tỉnh. Có cường đại trợ giúp đang chạy về Giang Hải, thư tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Cái kia tốt. Ta loại tin tức của các ngươi, hy vọng là một tin tức tốt. Su Măn Tư Thế gật gật đầu, sau đó trở lại trên xe, Bù Gạ Tỷ Vậy dần quay đầu, hướng thành phố Giang Hải khu phương hướng mở đi ra. Đi qua Tống Lý Đồng bên người thời điểm, Su Măn Tư Thế lạnh lùng chừng nàng một chút, Tống Lý Đồng trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, làm như không nhìn thấy. Liên biết thêm phiền, còn hung hăng ở chỗ này mù đắc ý, đơn giản không biết mùi vị. Su Măn Tư Thế sau khi đi, Tống Lý Đồng bất mãn nói. Được rồi. Tống Kiếm Phong thở dài nói. Chúng ta bây giờ không cần phải để ý đến nàng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi trước đó là tình huống như thế nào.
Tống Lý Đồng liền đem trước phát sinh sự tình nói một lần, Tống Kiếm Phong chần chờ nói ra, chiếu nhìn như vậy đến, nhỏ Trần ứng nên có nắm chắc nhất định, mới có thể cùng giặc cướp lên xe.
Tống Lý Đồng gật đầu nói, ta cũng cho là như vậy, cho nên mới phối hợp hắn diễn một màn kịch.
Tống Kiếm Phong hỏi, kỳ thật hắn không phải bạn trai ngươi.
Nói là diễn kịch á.
Tiểu Trần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu?
Không rõ ràng.
Tống Lý Đồng nói, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hắn hẳn là rất mạnh, thậm chí có thể nói là sâu không thấy đáy.
Tống Kiếm Phong lông mày thật sâu nhăn lại, thị ủy thư ký điều tra không ra Trần Phong tài liệu cặn kẽ, cường đại như thế một người, lăng không tại Giang Hải xuất hiện, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì?
Tống Kiếm Phong trong lòng, đống nhiên dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ.
Theo hắn biết, Trần Phong ban đầu là tại Vân Hải Quốc tế làm bảo an, nhưng mà Tô Nguyệt Như đồng dạng không biết rõ lai lịch của hắn.
Tô Tổng từng phái người điều tra Trần Phong, mà cái kia điều tra Trần Phong vệ huy, về sau lại bị Trần Phong đả thương nằm viện.
Phát sinh dạng này ác liệt sự tình, Tô Nguyệt Như mặc dù không có điều tra rõ Trần Phong ngọn nguồn, lại như cũ chỉ có thể đem hắn sát hại.
Trần Phong cùng Tô Nguyệt Như quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, thậm chí nói là rất ác liệt.
Mới vừa nghe Tống Lý Đồng nói, Trần Phong là chủ động yêu cầu làm con tin, đã hắn cùng Tô Nguyệt Như quan hệ không tốt, tại sao phải bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm con tin?
Trừ phi có cái khác mục đích, mới chịu đựng không thoải mái cũng muốn đi theo giặc cướp đi.
Chẳng lẽ Trần Phong đến Giang Hải mục đích chính là vì Tô Nguyệt Như?
Hắn ngay từ đầu trà trộn vào Vân Hải Quốc tế làm bảo an, chỉ là vì nội ứng ngoại hợp, thi hành lần này lừa mang đi sao?
Cha, ngươi đang suy nghĩ gì?
Tống Lý Đồng thấp giọng hỏi.
Tống Kiếm Phong trầm giọng nói ra, ta hoài nghi, Trần Phong có khả năng cùng giặc cướp là cùng một bọn.
Tống Lý Đồng nghe vậy trong lòng rung mạnh.
Nàng chưa từng nghĩ tới phương diện này qua, nhưng mà đi qua Tống Kiếm Phong giảng thuật, tinh tế cân nhắc, Tống Lý Đồng không thể không thừa nhận, Trần Phong đúng là lớn, có khả nghi.
Nghĩ tới đây, Tống Lý Đồng tâm tình trở nên ác liệt vô cùng.
Trong lòng của nàng tràn đầy thất vọng, thậm chí tuyệt vọng.
Một mực chống đỡ lấy Tống Lý Đồng trụ cột tinh thần ầm vang sụp đổ, nàng không thể kiên trì được nữa, thân thể mềm nhũn, té xuống đất đi.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên.
Chương 113, Thiên Đại Hiểu Lầm.
Sau một lát, Tống Lý Đồng tỉnh táo lại, nàng đang nằm tại trong xe cứu hộ, trên cánh tay treo một chút.
Chuẩn.
Tống Kiếm Phong đang ngồi ở bên người nàng bồi tiếp nàng.
Tống Lý Đồng tươi mát tới nghĩ tới người đầu tiên, vẫn là Trần Phong.
Nội tâm của nàng đủ mùi vị lẫn lộn, bởi vì tính cách của nàng, nàng vốn là không có mấy người bằng hữu, khó được đem Trần Phong xem như một cái có thể thổ lộ tiếng lòng bằng hữu, không nghĩ tới hắn lại có lớn như vậy hiểm nghi.
Nhưng nội tâm của nàng, phi thường kháng cự tiếp nhận Trần Phong là giặc cướp đồng bọn khả năng này.
Tống Lý Đồng lâm vào trầm tư, cố gắng nghĩ lại cùng Trần Phong tiếp xúc thời điểm phát sinh sự tình. Nàng biết Trần Phong diễn kỹ rất cao, nhưng luôn có lộ ra sơ hở thời điểm.
Tỉnh.
Cảm giác thế nào?
Tống Kiếm Phong phát hiện nữ nhi mở hai mắt ra.
Tống Lý Đồng không đáp, trầm mặc một hồi bỗng nhiên nói ra, ta tin tưởng hắn.
Tống Kiếm Phong ngạc nhiên nói, vì cái gì?
Trực giác của ta, cùng ta đã thấy sự thật.
Không sai, Trần Phong lai lịch là rất thần bí, thực lực cũng rất mạnh.
Nhưng là trợ giúp Dương Linh chế phục trộm cướp, cứu nhà trẻ hải tử, chế phục Diệp Loan Loan, cứu Chiêm Tử Hải, cứu Hà Lâm.
Hắn làm mỗi một sự kiện, người bình thường đều làm không được, nhưng những chuyện này, thứ nào là xấu sự tình?
Có đạo lý.
Tống Kiếm Phong cười cười.
Khó được nhìn thấy nữ nhi là một cái nam nhân cùng mình dựa vào lý lẽ biện luận, xem ra mặc dù Trần Phong cùng nữ nhi tạm thời còn không phải quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng có phần này tín nhiệm và hảo cảm, cũng kém không xa.
Tống Kiếm Phong vỗ vỗ Tống Lý Đồng bả vai, không nói thêm gì.
Hiện tại duy nhất có thể làm, liền là chờ đợi Trần Phong tin tức.
Một trận gió đêm đi ra, Tống Kiếm Phong thân thể cường tráng cảm thấy một chút hơi lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nhớ tới lão phụ thân còn tại phòng cấp cứu, không biết tình huống như thế nào, lông mày của hắn thật sâu nhíu lại.
Lão nhân gia người lại đang suy nghĩ gì đấy?
Tống Lý Đồng hỏi.
Không có gì.
Tống Kiếm Phong cười cười.
Tống Kiếm Phong không có đem phụ thân bệnh tình nguy kịch tin tức nói cho nữ nhi, liên tiếp đối mặt đại án tử, nữ nhi áp lực đã rất lớn, hắn không muốn để cho lại vì ra sự quan tâm.
Tống Lý Đồng ngồi xuống nói ra, để xe quay đầu đi, ta trở về chờ lấy.
Phi nhanh xe tải bên trên, tình huống nhưng không có Tống Kiếm Phong bọn hắn tưởng tượng được như vậy nghiêm trọng.
Thấy cảnh sát quả nhiên không có đuổi theo, báo đen đám người một trái tim cũng rơi xuống, liền có lòng dạ thanh thản cân nhắc sự tình khác.
Trần Phong bị trói gô trói rắn rắn chắc chắc, Tô Nguyệt Như ngồi đối diện hắn, vết thương đã cầm máu, nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn lấy trên xe những nam nhân này.
Báo đen vừa lái xe một bên nói ra, tiểu tử, ngươi tán gái thật lợi hại. Giang Hải đại danh đỉnh đỉnh cọp cái cũng bị ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn, điểm này lao tử không bằng ngươi, bội phục bội phục. Trần Phong thuận báo đen câu chuyện nói mò, đâu có, ta không có lợi hại gì, hai người đi cùng một chỗ, thật cần duyên phận. Cái gì cầu thí duyên phận, nói ngươi là làm sao thu vào tay, ca cùng ngươi tốt nhất học một ít. Báo đen cười hát hát nói. Trần Phong nói ra, thật không có gì đáng nói, còn chưa lên giường đâu, không tính đem tới tay. Báo đen chật chật nói ra, ta liền nói cái kia cọp cái không dễ dàng như vậy chế phục, không có lên giường tự nhiên không tính là cái gì. Nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống cái tán gái cao thủ, được rồi, khi lão tử không có hỏi. Nghe được Trần Phong cùng giặc cướp nhóm một mực đang đàm luận nữ nhân, Tâu Nguyệt Như không khỏi chán ghét nhìn hắn một cái. Trần Phong phát giác được ánh mắt của nàng, hiểu lầm kia càng ngày càng sâu, nhưng bây giờ không có cách nào giải thích. Trần Phong hỏi, đại ca, lúc nào có thể thả chúng ta? Báo đen ha ha cười nói, hắn hóa. Ngươi ý nghĩ cùng Tô Tổng làn da non A. Ngươi thật sự cho rằng lão tử sẽ dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi chỉ còn thành thật hơn ở lại, qua một trận loại danh tiếng thoáng qua một cái, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Trần Phong cảm kích nói ra, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Báo đen cười hắc hắc, sảng khoái gật đầu, nội tâm lại đang cười lạnh không thôi. Tốt một tiểu tử ngốc, thật sự coi chính mình còn có thể còn sống trở về sao. Báo đen để Trần Phong làm con tin mục đích, rất đơn giản. Nếu như cảnh sát tiếp tục đuổi bắt, hắn liền đem Trần Phong giết dùng để trấn nhiếp cảnh sát. Dù sao Tâu Nguyệt Như thân thể tinh quý, không có khả năng luôn cầm chùy thủ ở trên người nàng động đao đến áp chế cảnh sát. Trần Phong kẻ như vậy, đã giết thì đã giết, để cho cảnh mới biết chọc giận bọn hắn hậu quả. Tâu Nguyệt Như nội tâm rất là kinh ngạc, nhớ kỹ trước kia cùng Trần Phong lúc gặp mặt, hắn thật mạnh khí, bởi vì cùng Vệ Huy lên xung đột, liền dám động thủ đánh mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng hôm nay đối diện với mấy cái này giặc cướp, là sao như thế ăn nói khép nép? Coi như giặc cướp trong tay có súng có chạy để hắn sợ hãi, tính cách của hắn cũng không trở thành chuyển biến đến nhanh như vậy à? Chẳng lẽ hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại biểu hiện, đều là đang diễn cho mình nhìn một tuần kịch? Tâu Nguyệt Như trong lòng cười lạnh một tiếng. Ban đầu gặp mặt, nàng liền đang hoài nghi Trần Phong là hướng về phía Vân Hải quốc tế hoạch tâm cơ mật mà đến, bây giờ đám này giặc cướp mục đích cũng là như thế. Tâu Nguyệt Như nghĩ thầm, chẳng lẽ Trần Phong cùng đám này giặc cướp là cùng một bọn? Cho nên hắn mới ở trước mặt mình cố ý diễn kịch, miễn cho bại lộ thân phận chân thật. Đây thật là cái thiên đại hiểu lầm. Nếu như Trần Phong biết ý nghĩ của nàng, cũng là hết đường chối cãi, giữa người và người liên hệ, ấn tượng đầu tiên thật sự là quá trọng yếu. Sắc trời hoàn toàn đen lại, không biết qua bao lâu, Tâu Nguyệt Như mệt mỏi nằm trên ghế ngồi bất tỉnh ngủ mất, mà lúc này, xe tải bắt đầu giảm tốc độ, sau đó ngoặt vào một cái, tiến vào một cái bỏ hoang nhà máy bên trong. Xe hơi dừng lại về sau. Trần Phong bên người thanh lang đống nhiên đưa tay, hung hăng hướng phía Trần Phong phần gãy chém tới. Trần Phong giả bộ như không biết chút nào, quả thực là chịu cái này một cái trường đao, sau đó sủi xuống trên ghế ngồi. Báo đen bọn người tất cả đều xuống xe, ngoại trừ vác lấy lựu đạn giặc cướp, những người khác không có cầm ra hỏa, tất cũng không kể là công kích súng trường vẫn là pháo hỏa tiễn đều có chút nặng nề, húng chi hai cái con tin tất cả đều bị trói đến rắn rắn chắc chắc, còn hôn mê bất tỉnh, bọn hắn cũng không cần thiết đem ra hỏa cầm trên tay. Trống trải nhà máy bên trong. Báo đen mặc dù cảnh giác thấp giọng, lại như cũng bị Trần Phong nghe được rõ ràng. Chỉ nghe báo đen nói ra, vừa lấy được đầu nhi chỉ lệnh, muốn chúng ta tạm thời ẩn nấp, không nên đem hàng tiện hắn nơi đó đi. Hiện tại toàn bộ Giang Hải đều ở nghiêm mật vải không phía dưới, khi quân đội còn có tỉnh thành quốc an đâu người đến. Tin đồn thật chặt, không nên hành động. Thanh lang cao mày nói, cái tiếc nhưng làm sao bây giờ? Hàng coi như xong, trên xe còn có một tên tiểu tử đây. Ta ẩn nấp thời điểm. Nhiều mang một người liền nhiều một phần phiền phức. Báo đen cười lạnh nói, cảnh sát tạm thời tìm không thấy chúng ta, tiểu tử này cũng không có giá trị lợi dụng, trực tiếp giết là được. Thanh lang gật gật đầu, lập tức đi vào bên cạnh xe, xoay người đưa tay, đột nhiên đem Trần Phong từ bên trong kéo đi ra. Trần Phong hai mắt lặng lẽ mở ra một cái khe hở, thanh lang là muốn đem Trần Phong đưa đến trong góc xử lý sạch, miễn cho huyết dịch lưu tại nhà máy cửa phòng. Trần Phong không nhúc nhích giả bộ hôn mê, bị thanh lang kéo lấy đi vài bước. Khi tiếp cận tay nải giặc cướp thời điểm, Trần Phong thân hình bỗng nhiên bạo khởi. Giang giác. Gián chắc dây thừng trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, Trần Phong thân thể đột nhiên bắn lên, một cái đầu đập bên trong thanh lang cảm, thanh lang miệng mũi máu tươi tuôn ra, kêu thảm một tiếng đằng không mà lên. Trần Phong thuận thế bay lên một cước, đã bay giặc cướp tay nải, đổ đầy thuốc nổ tay nải cao cao bay đến giữa không trung phía trên. Ngay sau đó Trần Phong như thiểm điện một chỉ, đâm bên trong nên tên giặc cướp hầu kết. Cái này giặc cướp kêu lên một tiếng đau đớn. Bưng bít lấy yết hầu chậm rãi ngã xuống, mắt thấy là không sống nổi. Sau đó Trần Phong đột nhiên quay người liền là một cái trọng tháo, thanh lang còn chưa kịp rơi xuống đất, toàn bộ khỏe mạnh thân thể liền bị Trần Phong một quyền đập bay, thanh lang ngực rõ ràng lõm tiếp theo khối lớn, cả người còn đang bay ngược quá trình bên trong cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Không đến 2 giây thời gian, Trần Phong liền đánh chết 2 tên giặc cướp. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, sói đen cùng còn lại 2 người căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào, đổ đầy thuốc nổ tay mải mới vừa vặn đến điểm cao nhất, bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống. Thao! Báo đen nổi giận gầm lên một tiếng, cùng lao tam đoàn thân xông về phía trước. Một tên sau cùng giặc cướp tiểu ngũ tranh thủ thời gian hướng xe tải chạy tới, muốn đi cầm súng. Trần Phong không có chút gì do dự, như thiểm điện xông ra. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 114, uống thuốc độc tự vận. Trần Phong báo săn thoát ra ngoài, tại báo đen mãnh liệt một quyền đánh tới thời khắc, nhẹ nhàng vọt lên. Tay trái của hắn đè lại báo đen bả vai, trực tiếp đem cái này đại hán khôi ngô đè nằm dài, thừa cơ hai chân cách mặt đất từ báo đen đỉnh đầu nhảy vọt qua, một cái lăng lệ hùng mãnh đáng nghiêng, chúng đích đang muốn cầm súng tiểu ngũ đầu. Ầm. Tiểu ngũ lúc này liền bị đáng ngất, cả thân thể bay vào trong xe tải. Đập nát đối diện cửa kiếng xe, sắc bén mảnh vỡ lập tức đem toàn thân hắn vạch ra lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Cả người hắn kẹt tại trong cửa sổ xe, giống cùng mì sợi mềm nhũn treo ở trên cửa sổ, máu tươi tí tách chảy xuống. Tiểu ngũ có thể nói là không may cùng may mắn cùng tồn tại, xui xẻo là trước kia liền bị Tống Lý Đồng đá phải đầu, ngất xỉu một lần. Hiện tại lại bị Trần Phong đá trúng đầu, Trần Phong kình đạo nhưng so sánh Tống Lý Đồng lớn, tiểu ngũ lần này choáng đến càng nhanh càng dứt khoát. Cho nên những cái kia miệng thủy tinh quẹt làm bị thương hắn thời điểm, hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì đau đớn. Từ một điểm này tới nói, hắn tính may mắn. Lao Tam thừa cơ một quyền đánh vào Trần Phong phía sau lưng, nào có thể đoán được Trần Phong không nhúc nhích tí nào, Lao Tam lại cảm giác mình đánh trúng vào một khối tấm sắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lao Tam một quyền này dùng sức quá mạnh, lại là đem cổ tay của mình làm gãy. Nô! Lao Tam đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, Trần Phong đột nhiên quay người. Chả một quyền đánh vào Lao Tam trên mặt, Lao Tam khỏe miệng phun máu bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào báo đen trên thân. Báo đen vội vàng tiếp được Lao Tam, túi đầu xem xét, thình lình phát hiện Lao Tam cả khuôn mặt chỉ có một nửa là hoàn hảo, một nửa kia hoàn toàn lõm đến không thành hình người. Báo đen sợ hãi cả kinh, một quyền uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Trần Phong đống nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, đột nhiên hướng báo đen phương hướng vung đi. Báo đen theo bản năng lóe lên, lại phát hiện cái điện thoại di động này cũng không phải là xông mình đập tới, mà là nhằm vào lấy sắp rơi xuống đất tay nải mà đi. Đồ đầy lựu đạn tay nải còn có nửa mét liền muốn rơi xuống đất, nhiều như vậy lựu đạn kịch liệt va chạm rất có thể sẽ phát sinh bạo tạc, Trần Phong đương nhiên sẽ không khiến cái này lựu đạn khoảng cách gần bạo tạc. Điện thoại giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo gào thét mà tới, đụng vào tay nải móc treo, mang theo tay nải hướng chống trải nhà máy đầu kia kích bắn đi. Tay nải trong nháy mắt chui vào trong bóng tối, trọn vẹn bay ra ngoài 400-500 mét xa về sau, mới đụng phải nhà máy trên vách tường. Vâng! Một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ nhà máy mặt đất, bao quát xe tải cùng trên mặt đất đứng đấy người, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, tất cả đều theo lung lay hai cái. Nhà máy một mặt tường bị tạc đến vỡ nát, toàn bộ nhà máy lúc này đổ sụp gần một nửa, liền ngay cả Trần Phong đỉnh đầu đều có vô số cho bụi cùng mảnh vụn tuôn rơi xuống. Kịch liệt như vậy tiếng nổ mạnh, để Tâu Nguyệt Như giật mình tỉnh lại, nàng lặng lẽ ngồi vững vàng thân thể, nhìn một chút tình huống chung quanh, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xe. Kinh nghi bất định nhìn lấy nơi này phát sinh hết thảy. Báo đen vừa mới đứng vững thân thể, màng nhĩ còn tại ông tác hưởng thời điểm, một cái mạnh hữu lực cánh tay đưa qua đến, trực tiếp kẹp lại báo đen cổ. Nói, chủ sử sau màn là ai? Lựu đạn hình hào gì? Từ nơi nào cắm vào? Trần Phong bóp lấy báo đen cổ, lạnh lùng mà hỏi. Báo đen thử dãy rua, lại phát hiện hoàn toàn là phí công vô dụng. Báo đen thở dài, không nghĩ tới lao tử hôm nay nhìn nhầm, ngươi lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không phải người a, thao. Chớ nói nhảm, trả lời vấn đề của ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Trần Phong mặt không thay đổi nói. Báo đen nhìn lấy Trần Phong, trầm mặc một hồi, đống nhiên nở nụ cười, ta không có khả năng nói cho ngươi. Nói cũng là đường chết một đầu. Trần Phong bình tĩnh nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi không nói, còn có một người. Báo đen ha ha cười lạnh, ngươi nói tiểu ngũ. Đã lâu như vậy ngươi nghe hắn nói một câu không có. Lão tử rõ ràng nói cho ngươi, hắn là người câm, mà lại không biết viết chữ. Biết đến tình huống cũng rất có hạn. Trần Phong cau mày nói, ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều mỹ nữ rượu ngon chờ ngươi đi hưởng thụ. Nếu như ngươi lo lắng người chủ sử sau màn trả thù, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, người bảo vệ ngươi sinh an toàn, để ngươi trong tù an toàn ngốc mấy năm. Báo đen tựa hồ có chút tâm động, hắn nghĩ, sau đó giữ tợn cười nói ra, lưu đạn là tổ chức chúng ta mới nhất nghiên cứu ra sản phẩm công nghệ cao, nano cấp, siêu viễn cự ly điều khiển. Tuy nhỏ, uy lực đầy đủ để Tô Nguyệt Như hài cốt không còn. Dạng này nhỏ bé lưu đạn các ngươi tuyệt đối tìm không thấy. Liền coi như các ngươi vận khí tốt tìm được, bất quá cũng không có gì chứng dụng, lấy ra thấy hết liền nổ. Trần Phong lông mày chăm chú vận ở cùng nhau, tình huống như vậy, thực sự phi thường khó giải quyết. Nhìn thấy Trần Phong thần sắc, báo đen cười đắc ý, nói ra, xem đi, ngươi biết những này, thì có ích lợi gì. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được cái này về sau các ngươi thúc thủ vô sách dáng vẻ, các ngươi chỉ có thể chờ đợi tử thần tuyên án mà bất lực, ha ha ha. Cảnh tượng như vậy, đơn giản đại khoái nhân tâm. Trần Phong tiếp tục hỏi, các ngươi thuộc về cái nào cái tổ chức? Là ai bảo các ngươi làm? Báo đen quay đầu, nhìn lấy chết đi thanh lang đám ba người, còn có trong hôn mê tiểu ngũ, đống nhiên thở dài, lao tử báo đen mặc dù không có gì danh khí, nhưng đi khắp đại giang Nam Bắc tử chưa sợ qua ai. Sống lại vui gì chết có gì khổ. Trần Phong biết hắn manh động tử trí, liền tiếp theo kiên nhẫn khuyên nói ra, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Báo đen khinh thường nói, ngươi căn bản không biết chúng ta thủ lĩnh thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng thủ lĩnh của ta so ngươi đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Nói ra thủ lĩnh hai chữ thời điểm, báo đen tựa hồ là nghĩ đến trước kia có quan hệ thủ lĩnh những cái kia kinh khủng ký ức, không khỏi toàn thân sợ run cả người. Sau đó báo đen cắn răng một cái, ngay sau đó một cỗ máu đen từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Hắn đột nhiên há mồm, hướng Trần Phong phun ra một thanh tanh hôi máu đen, điên cuồng cười nói, lao tử tại Diêm La Điện chờ ngươi. Tiểu tử, ngươi dám nhúng tay chuyện của chúng ta, tuyệt đối sống không được bao lâu. Lão tử chờ ngươi. Trần Phong trước người bạch quang bỗng nhiên thoáng hiện, đem những này máu độc hình thành huyết vụ cản lại. Báo đen sau khi nói xong, nghiêng đầu một cái, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Trần Phong buông tay ra, để hắn ném trên mặt đất. Không nghĩ tới báo đen là như vậy e ngại thủ lĩnh của hắn, trực tiếp liền uống thuốc độc tự vận. Nhìn cái kia tản ra nồng đậm mùi hôi thối máu đen, có thể biết độc dược này độc tính là cỡ nào mãnh liệt. Trần Phong đi đến xe tải bên cạnh, nhìn thấy Tô Nguyệt Như chính ngồi ở đằng kia, Trần Phong hỏi một câu, "Tỉnh?" Tô Nguyệt Như không có trả lời. Mặc dù nàng tận mắt thấy trước mắt mình chết người, lại không có bao nhiêu sợ hãi, trong mắt của nàng, báo đen loại này cặn bã, cũng không thể tính người. Trần Phong phủi tay, đem tiểu ngũ từ trong cửa sổ xe lấy xuống, tiếp lấy đem hắn làm tỉnh lại. Một phen hỏi thăm về sau, phát hiện hắn quả nhiên là người câm, chỉ có thể đơn giản giao lưu, căn bản là không có cách biết được nhiều thứ hơn. Trần Phong vốn là muốn lưu hắn một mạng, ngày sau sẽ chậm chậm tìm kiếm manh mối, không có nghĩ đến cái này nhìn thấp bé ra hỏa. Làm việc cũng phi thường quyết tuyệt, cùng báo đen, quả quyết uống thuốc độc tự vận. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 115, thành công được cứu vớt. Nhà máy đỉnh chóp y nguyên còn có cho bụi cùng nát xi măng tại rơi đi xuống, nơi đây không nên ở lâu. Trần Phong trở lại trên xe, đem Tô Nguyệt Như dây thường giải khai, cẩn thận kéo nàng trắng non trên mặt kể cận băng dán. Ở trong quá trình này, Trần Phong tay, không thể tránh né cùng thân thể của nàng cùng khuôn mặt có chút tiếp xúc. Mặc dù Tô Nguyệt Như không nói gì, nhưng Trần Phong thấy được nàng ánh mắt bên trong lóe lên vẻ chán ghét. Ai? Trần Phong trong lòng thở dài, không có nhiều lời, việc cấp bách là rời đi cái này lúc nào cũng có thể sụp đổ nhà máy. Xe tải rất nhanh xông ra khỏi nơi này, mở ra mấy trăm mét xa về sau, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận liên miên bất tuyệt đổ sụp thanh âm, toàn bộ nhà máy chỉ còn gần một nửa đổ nát thê lương, cái khác bộ phận đều bước. Mặt hướng lái xe bên trên chính là một đầu giản dị đường cái. Bọn hắn vị trí hẳn là thành phố Giang Hải vùng ngoại thành, hoặc là nông thôn. Xe mở va va chạm chạm, Tô Nguyệt Như ngồi rất không thoải mái, không khỏi nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Không có sao chứ? Người cảm giác thế nào? Trần Phong từ kính chiếu hậu thấy được Tô Nguyệt Như biểu lộ, không khỏi quan tâm hỏi. Ta rất khỏe. Tô Nguyệt Như không mang theo một chút tình cảm nói ra, còn có cái khác giặc cướp đâu. Đều đã chết. Trần Phong nói ra, đều đã chết, lúc đầu lưu lại hai cái người sống, ai ngờ bọn hắn đều tự sát. Tô Nguyệt Như cười lạnh nói, đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Trần Phong nghi ngờ nói, cớ gì nói ra lời ấy? Chứa, ngươi tiếp tục cho ta chứa. Tô Nguyệt Như cười lạnh một tiếng, không nói gì. Trần Phong phát giác tới, Tô Nguyệt Như đối hiểu lầm của mình lần nữa sâu hơn, nhưng mà hắn giải thích vài câu, Tô Nguyệt Như không rên một tiếng, Trần Phong đành phải coi như thôi. Vùng ngoại thành đường cái cũng không tốt đi, đường hẹp, đường rẽ nhiều, xe cũng nhiều, hắn liền chuyên tâm lái xe. Điện thoại gọi điện thoại cho ta. Tô Nguyệt Như bỗng nhiên mở miệng. Không có điện thoại. Vừa mới ném đi. Trần Phong nói ra. Điện thoại di động của hắn vừa mới theo cái kia tay nải cùng một chỗ nổ tung. Tô Nguyệt Như điện thoại sớm đã bị báo đen bọn hắn đập, mà tại nhà máy bên trong nàng cũng không thấy rõ Trần Phong vãi ra là vật gì, cho nên mới cùng hắn mượn điện thoại. biết hắn cũng không có điện thoại di động, Tô Nguyệt Như liền không lên tiếng nữa. Thẳng đến xe tải mở ra Giang Hải bên ngoài vòng, nhìn thấy nơi xa đèn đuốc sáng trưng thành thị, Tô Nguyệt Như một trái tim rốt cục yên ổn không ít. Thời gian dần trôi qua, tại đường phía trước miệng, Tô Nguyệt Như thấy được mấy chiếc xe cảnh sát chính đứng ở bên đường. Tô Nguyệt Như trong lòng vui vẻ, mở miệng nói ra, dừng xe, thả ta xuống. Trần Phong lắc đầu nói, không được, ngươi đến theo ta đi, ta phải nghĩ biện pháp đem trong thân thể ngươi lựu đạn lấy ra. Nhìn thấy cảnh sát liền tại phía trước, Tô Nguyệt Như không có tiếp tục cùng Trần Phong giả vờ giả vịt, mà là cười lạnh nói, nếu như ngươi thật hảo tâm như vậy mời ngươi lựu đạn điều khiển từ xa cho ta. Trần Phong sững sờ, đạp xuống phanh lại, quay đầu nhìn lấy Tô Nguyệt Như nói ra, ngươi hoài nghi ta. Tô Nguyệt Như nói, không sai. Từ vừa mới bắt đầu ta liền đang hoài nghi ngươi. Làm sao, ngươi muốn nói cái gì? Mời ngươi đi cùng cảnh sát giải thích rõ ràng đi. Trần Phong đau lòng nói ra, vì cái gì ngươi liền không tín nhiệm ta? Tô Nguyệt Như chán ghét nói, lừa đảo. Thu hồi ngươi bộ kia trò xiếc đi, ngươi dạng này dối trá diễn kịch, sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Trần Phong hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì, Tô Nguyệt Như thấy xe tải dừng lại, đột nhiên đứng dậy mở cửa xe, thả người nhảy xuống, hướng về phía xe cảnh sát phương hướng hô lớn, cứu mạng a. Tô Nguyệt Như xuống xe quá gấp, rơi xuống đất thời điểm y đến chân nhỏ, cứ việc đau đớn khó nhịn, nàng vẫn là miễn cưỡng hướng phía trước phương chạy, một bên chạy một bên hô hô cứu mạng. Trong xe cảnh sát đã sớm chú ý tới cái này xe minibus, nhưng bọn hắn không rõ ràng bên trong tình huống. Tống Kiếm Phong đã trở lại trong thành phố, ở trước mặt đối thị ủy thư ký bọn người báo cáo tình huống, hiện trường lưu lại Tống Lý Đồng chỉ huy. Tống Lý Đồng lập tức gọi Trần Phong điện thoại, lại đánh không thông. Nàng chau mày, nhìn chòng chọc vào xe tải, bởi vì không biết tình huống như thế nào, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà nhìn thấy Tô Nguyệt Như khập khiễng chạy tới cầu cứu, Tống Lý Đồng lại cũng không có chút gì do dự, nàng lập tức hạ lệnh, tất cả cảnh sát lập tức từ trong xe cảnh sát lao ra, cảnh giác giơ súng nhắm ngay xe tải, Tống Lý Đồng cùng Trịnh Đông tại yểm hộ phía dưới, cấp tốc đón lấy Tô Nguyệt Như. Tiếp về Tô Nguyệt Như quá trình rất thuận lợi, xe tải chỗ ấy một mực không có động tĩnh. Tống Lý Đồng cùng Trịnh Đông vội vàng đem Tô Nguyệt Như mang về cảnh phía sau xe. Tống Lý Đồng hỏi, Tổng Giám Đốc Tô, ngươi không sao chứ? Mấy cái kia giặc cướp đâu? Tô Nguyệt Như gấp vội vàng nói, ta không sao, cái khác giặc cướp đều đã chết, còn có một cái đồng bọn trên xe. Tống Lý Đồng lập tức để bà thủ hạ ở lại chỗ này bảo hộ Tô Nguyệt Như, vừa định mang theo những người khác tiến lên bắt lấy giặc cướp, ai biết xe tải cửa xe mở ra, từ bên trong đi người kế tiếp tới. Trần Phong. Tống Lý Đồng cùng Trịnh Đông lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trần Phong, báo đen bọn hắn đâu? Tống Lý Đồng cất giọng hỏi. Đều đã chết, thu súng lại đi, không sao. Trần Phong vừa đi vừa nói ra. Tống Lý Đồng lúc này mệnh lệnh thủ hạ giải trừ đề phòng. Trịnh Đông cười nên đón, đấm đấm Trần Phong ngực, tràn ngập kính để nói, ngươi được làm đấy. Trần Phong cười cười, cũng nhẹ nhàng đập hắn một quyền, không có gì. Cái này còn không có gì đâu. Trịnh Đông hạ giọng nói, nhà trẻ Ngô Chí Cường, đường vòng quanh núi Diệp Loan Loan, đều là may mắn mà có ngươi. Lần này vụ án lớn như vậy, cũng là ngươi giúp chúng ta. Đại ca, ngươi không làm cảnh sát thật sự là đáng tiếc. Trần Phong lắc đầu nói, làm cảnh sát có cái gì tốt? Ngươi xem các ngươi Tống đội trưởng, cười qua một lần sao? Hoàn toàn chính xác rất vất vả. Trịnh Đông thở dài, nói là nói như vậy, bất quá đứng tại cảnh sát lập trường, nếu như thả đi người như ngươi mới, thật là chúng ta cảnh sát nhất tổn thất lớn. Bên kia Trần Phong cùng Trịnh Đông tại Hàn Huyên, bên này Tô Nguyệt Như gương mặt kinh ngạc. Nàng lôi kéo Tống Lý Đồng quần áo, lo lắng nói, Tống cảnh quan, hắn là giặc cướp đồng bọn A, làm sao các ngươi không bắt hắn, ngược lại còn đang tán gẫu rồi. Tống Lý Đồng nghi ngờ nói, Tô Tổng, Trần Phong là bằng hữu của ta, không thể nào là giặc cướp. Nói như ngươi vậy hắn, có chứng cứ gì? Ta. Tô Nguyệt Như nói không được nữa, bởi vì nàng đích xác không có bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ, toàn bộ đều là mình đoán ra được kết quả. Tống Lý Đồng để cho người ta hộ Tống Tô Nguyệt Như lên xe, sau đó đi đến Trần Phong bên người, hỏi, giặc cướp là giải quyết như thế nào? Trần Phong lắc đầu nói, giải quyết như thế nào không trọng yếu, hiện tại việc cấp bách, là muốn lấy ra trong cơ thể nàng vi hình lựu đạn. Tống Lý Đồng lập tức nói ra, ta lập tức thông báo chuyên gia phá bom cùng bạo phá tiểu tổ. Trần Phong lắc đầu nói, quả lựu đạn này không phải hàng thông thường. Sau đó Trần Phong đem bàn tay mình cầm có quan hệ cái này nạ nổ cấp lựu đạn hết thảy. Tất cả đều nói cho Tống Lý Đồng. Tống Lý Đồng nghe vậy, nguyên bản bởi vì Tô Nguyệt Như được cứu mà trầm tĩnh lại mày liễu, lần nữa vận ở cùng nhau. Loại này chưa bao giờ nghe công nghệ cao lựu đạn, cảnh sát hoàn toàn chính xác nhưng có thể ứng phó không được. Nàng nhìn về phía Trần Phong, hỏi, ngươi có biện pháp nào không? Cái này khó mà nói. Đến trước xem tình huống một chút. bất quá ngươi cũng thấy đấy, nàng đối ta hiểu lầm rất sâu, căn bản không chịu phối hợp ta.
Ta quay đầu hảo hảo khuyên nhủ nàng.
Tống Lý Đồng nói.
Nói xong nàng liền cầm điện thoại di động lên, bấm Tống Kiếm Phong điện thoại, hướng hắn báo cáo tin tức.
Trong phòng họp, các vị lãnh đạo còn không có tán đi, y nguyên đang đợi phân chiến tại phía trước chúng nhân viên cảnh sát tin tức.
Chờ Tống Kiếm Phong điện thoại lúc vang lên, tất cả lãnh đạo đều ngẩng đầu, nhìn phía hắn.
Tống Kiếm Phong tiếp thông điện thoại, nói, giảng.
Có bị thương hay không?
Lựu đạn.
Tống Kiếm Phong cúp điện thoại, nhìn về phía một đám lo lắng chờ đợi những người lãnh đạo, sắc mặt nghiêm nghị nói, các vị lãnh đạo.
Tổng Giám Đốc Tô Thành Công được cứu vớt, thụ chút vết thương nhẹ.
Tống Kiếm Phong lời còn chưa nói hết, vị kia một mực vì mình mũ ô sa lo lắng không thôi thường vụ phó thị trưởng, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, hô to, tốt.
Chính phủ thành phố trong phòng họp, lập tức một trận vui mừng.
Nhưng là,
Tống Kiếm Phong bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn.
Nghe được câu này nhưng là, trong phòng họp chúc mừng bầu không khí lập tức vì đó đình trệ, các vị lãnh đạo tâm tất cả đều bị một lần nữa nắm chặt.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên.
Chương 116, ta có một cái huynh đệ.
Nghe được Tống Kiếm Phong nói lên nạ nổ cấp lựu đạn sự tình, đám người lãnh đạo sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường.
Chu Kiến Tương lập tức cho Hy quân đội phương diện trả lời tin tức, báo cho bọn hắn, con tin đã cứu ra, phi thường cảm tạ quân đội ủng hộ. Hy vọng quân đội có thể làm cho ưu tú nhất chuyên gia phá bom lưu lại, những người khác có thể nghỉ ngơi.
Lúc này quân đội ưu tú nhất một cái lính đặc chủng đang hy thông hướng Giang Hải trên đường cao tốc, dẫn đội người nghe được chỉ thị về sau, tại hạ một người ra miệng trở về, lưu lại một tên tinh thông lựu đạn lính đặc chủng tiếp tục hướng Giang Hải xuất phát.
Sau đó, Chu Kiến Tương lập tức hướng tỉnh ủy Trần Thư Ký báo cáo cái này tin tức mới nhất.
Trần Thư Ký lập tức để cho người ta thông báo toàn tỉnh ưu tú nhất chuyên gia phá bom nhóm, tạo thành một đoàn đội, hướng Giang Hải tiến lên.
Mà quốc an mấy tên cao thủ cũng nhận được tin tức, bọn hắn sở học đọc lướt qua rất rộng khắp, cũng tiếp tục hướng về Giang Hải xuất phát. Hy vọng có thể thuận lợi giải quyết lựu đạn vấn đề.
Tại Giang Hải bên ngoài vòng bên trên, tất cả mọi người ngồi vào trong xe cảnh sát, hướng phía nội thành trở về.
Tống Lý Đồng rất là mỏi mệt, Trần Phong liền thay nàng lái xe, Tô Nguyệt Như ngồi tại một chiếc xe khác bên trên, đi theo Trần Phong phía sau bọn họ.
Chiếc kia nỉ sạn từ một tên cảnh sát mở ra, thông qua trên xe giấy lái xe, có liên lạc chủ xe, để chủ xe trực tiếp đi cục thành phố tiếp xe, đồng thời cảnh sát sẽ đối với hắn biểu thị cảm tạ.
Trần Phong, liên quan tới cái kia một quả bom, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giải quyết nó?
Tống Lý Đồng hỏi.
Cảnh sát hy sinh 5 tên đồng sự, mặc dù bọn hắn cứu ra Tô Nguyệt Như, đồng thời đánh chết đạo tặc báo thù rửa hận, nhưng nếu như không có thể giải quyết lựu đạn vấn đề, bọn hắn làm hết thảy đều là uổng phí.
Trần Phong trầm ngâm nói, ta không có bao nhiêu lực lượng. Ta tại súng ống thuốc nổ phương diện cũng không phải là quá lành nghề.
Nếu như ngươi cũng không có nắm chắc, ta thật không biết còn có ai có thể giải quyết vấn đề này.
Tống Lý Đồng thở dài, thân thể sau này nằm tại trên ghế dựa, gương mặt mỏi mệt.
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Trần Phong an ủi nàng nói, ngươi không cần quá lo lắng.
Xe đến trước núi át có đường.
Từ khi vừa rồi cùng Trần Phong ngắn ngủi hôn môi về sau, Tống Lý Đồng thái độ đối với hắn có biến hóa vi diệu, không còn mặt lạnh đối xử mọi người, lời muốn nói để cũng rộng, cũng càng thêm tùy ý.
Ta rất ngủ một giấc, đáng tiếc đau đầu đến ngủ không được.
Tống Lý Đồng nói,
đầu dựa đi tới một điểm.
Trần Phong nhìn phía trước đường xá, đưa tay phải ra.
Tống Lý Đồng rất nghe lời nghiêng đầu tới.
Trần Phong ngón tay, chính xác đè xuống Tống Lý Đồng huyệt thái dương, sau đó nhẹ nhàng đấm bóp. Theo một dòng nước gấm truyền vào, chỉ là mấy lần mà thôi, Tống Lý Đồng đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều.
Nguyên bản siêu phụ tải vận chuyển mà phi thường khó chịu đầu óc, tựa hồ bị Trần Phong tháo xuống gánh nặng, vô cùng dễ dàng.
Tống Lý Đồng nhắm hai mắt lại, không đến một phút đồng hồ thời gian, ngủ thật say.
Trần Phong thu tay lại. Nhìn một chút nàng ngủ say gương mặt, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc chi tình, sau đó chuyên chú lái xe tiến lên.
Xe sắp tiếp cận cục thành phố thời điểm, Tống Lý Đồng điện thoại vang lên, nàng mở mắt ra, đi qua nửa giờ ngủ say, giờ phút này Tống Lý Đồng sắc mặt đã khá nhiều, tinh thần sáng láng.
Tống Lý Đồng tiếp thông điện thoại về sau, đối Trần Phong nói ra, chúng ta mang lên Tổng Giám Đốc Tô, trực tiếp đi chính quyền thị ủy chuyên môn khách sạn, quân đội, tỉnh thành, có quốc an chuyên gia phá bom chính trên đường.
Mặt khác, thị ủy thư ký muốn đích thân tiếp kiến ngươi.
Trần Phong do dự một chút, biết hôm nay việc này làm sao cũng không dối gạt được, liền gật đầu nói, được.
Bất quá ngươi trước tiên ở khách sạn, mở cho ta ở giữa an tĩnh gian phòng, ta xem trước một chút Tô Nguyệt Như tình huống, về sau lại đi thấy thị ủy thư ký.
Tống Lý Đồng nghi ngờ nói, Tô Tổng cùng ngươi ngồi một chiếc xe cũng không nguyện ý, làm sao lại đồng ý cùng ngươi ở tại trong một căn phòng.
Trần Phong nói, ngươi cho ta cung cấp gian phòng chính là, ta thử đi thuyết phục nàng.
Tống Lý Đồng nói, tốt à,
dù sao các chuyên gia nhất thời bán hội còn tới không được, ngươi xem trước một chút tình huống như thế nào cũng tốt. Trần Phong vươn tay ra, nói, mượn điện thoại di động của ngươi sử dụng. Tiếp nhận Tống Lý Đồng điện thoại, Trần Phong gọi một cú điện thoại dây số, không lâu sau đó, điện thoại tiếp thông, bên trong chuyển tới một nam nhân thanh âm trầm ổn, ngươi tốt. Tiểu Ngũ, là ta. Trần Phong nói ra. Lão đại. Bên đầu điện thoại kia nam nhân, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Biết nano cấp lựu đạn A. Trần Phong hỏi. Tiểu Ngũ hình mặc, Tuyết Lang đặc chiến đội bạo phá cùng chuyên gia phá bom, so sánh còn lại mấy cái bên kia không quen biết chuyên gia, Trần Phong càng tin tưởng huynh đệ của mình. Hình mặc Trần chờ nói, nghiên cứu ra được. Trần Phong nói, không sai. Mà lại bị người cắm vào phá quân muội muội trong thân thể. Là ai? Hình mặc trong thanh âm, lộ ra một cô cực lực kiềm chế nhưng cũng áp chế không nổi phẫn nộ. Người đã bị ta tự tay giết, chủ sử sau màn ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Ngươi bây giờ muốn làm, là cho ta muốn ra giải quyết quả lựu đạn này phương pháp. Trần Phong bình tĩnh nói ra. Lão đại ngươi chờ một lát, ta trước tra một chút có quan hệ phương diện tư liệu, quay đầu điện thoại cho ngươi. Hình mặc sau khi nói xong, cúp điện thoại. Ai vậy? Tống Ly Đồng có chút hiếu kỳ. Huynh đệ của ta. Điện thoại loại sẽ trả ngươi. Trần Phong đơn giản nói. Tống Lý Đồng gật gật đầu. Nay đồng nghiệp của hắn về tới cục thành phố, chỉ còn hai chiếc xe cảnh sát tiếp tục hướng thị ủy lệ thuộc trực tiếp khách sạn mở đi ra. Không bao lâu, Tống Lý Đồng cùng Trịnh Đông lái xe tiến vào khách sạn, dừng xe xong, Tống Lý Đồng mang theo Tâu Nguyệt Như đi vào, mở tốt một gian phòng, để Tâu Nguyệt Như nghỉ ngơi thật tốt, nói cho nàng xin làm chờ đợi, các phương diện chuyên gia phá bom lập tức tới ngay. Sau đó, Tống Lý Đồng xuống lầu, nói cho Trần Phong số phòng. Trần Phong trực tiếp đẩy cửa vào. Tâu Nguyệt Như đang ngồi ở trên ghế salon, soi vào gương, nhìn lấy trên cổ nhàn nhạt vết thương. Trên thực tế nàng bị chật mắt cá chân càng thêm đau đớn, nhưng vô luận cái nào cô gái, quan tâm trọng điểm cũng sẽ là cái kia một đạo vết sẹo. Nhất là tại Tâu Nguyệt Như dạng này trắng non trên cổ, cái kia đạo vết sẹo càng thêm đáng chú ý. Nhìn thấy Trần Phong tiến đến, Tâu Nguyệt Như lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng nói ra, mời ngươi ra ngoài. Trần Phong bình tĩnh nói, giữa chúng ta tồn tại rất lớn hiểu lầm. Ngươi cho ta 5 phút đồng hồ thời gian, an tĩnh nghe ta nói được chứ? Tâu Nguyệt Như nói, 2 phút đồng hồ. Trần Phong nói, được. Ta vừa rồi tại dưới lầu suy nghĩ thật lâu, dạng này hiểu lầm, hẳn là tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sinh ra, đúng hay không? Tâu Nguyệt Như không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng gật đầu. Trần Phong hít một hơi thật sâu, hắn không muốn nhắc lên cái tên đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức, mỗi lần nhớ tới đều sẽ để trái tim của hắn hung hăng run rẩy. Nhưng bây giờ, bởi vì hắn muội muội sinh mệnh an nguy, Trần Phong không thể không nhắc lên hắn. Tuyết Lang bên trong 6 cái huynh đệ, một cái tiểu muội, đều là tuấn nam tỉnh nữ. Trần Phong tướng mạo không tầm thường, so nữ hải còn muốn tú khí tiểu lục một thân tà khí, rất chiêu nữ hải ưa thích. Nhưng mà Tô Mộc Thần lại là trong bọn họ, nhất chói mắt viên kia Minh Châu. Chỗ có từng thấy hắn người đều cho rằng, Tô Mộc Thần là đương thời ít có cực phẩm mỹ nam tử. Giờ khắc này ở Trần Phong trong đầu, phảng phất nhìn thấy hắn đang đối với mình mỉm cười, ôn nhuận như ngọc. Trần Phong thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Ta gọi Trần Phong, ta có một cái huynh đệ, hắn là ta cả đời này huynh đệ tốt nhất, chân chính sinh tử chi giao. Nghe được hắn câu nói đầu tiên, Tâu Nguyệt Như lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Nhưng mà lần thứ nhất gặp mặt, Trần Phong cứ như vậy nói với nàng qua, nói hắn là ca ca của nàng sinh tử chi giao. Tâu Nguyệt Như lạnh lùng nhìn lấy Trần Phong, muốn nhìn một chút lần này, hắn đến cùng có cái gì mới hoa văn. Có người, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là trên cái thế giới này ưu tú nhất mỹ nam tử. Nhưng mà, mặc dù hắn nhìn từ bề ngoài là cái nhẹ nhàng quân tử, trên thực tế lại là cái rất không biết xấu hổ ra hỏa. Tâu Nguyệt Như nghe vậy, biểu lộ có biến hóa vi diệu, hoàn toàn chính xác, ca ca mặc dù nhìn rất chính phái, nhưng là một bụng ý nghĩ xấu, làm chuyện xấu tổng để cho mình có nổi. Ta còn có cái huynh đệ, nhìn rất du côn, nhưng nếu như so với người kia, phong tao trình độ lại thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Những năm kia, người kia cùng ta hết thể đánh 167 trận, bại bởi ta 10 trận. Hắn không phục lắm à, nam mơ đều tại nhắc tới chỉ kém 10 trận, nhất định phải tìm về cái này hàng ghế khán giả. Ta một lần tình cờ phát hiện, hắn lại đem những chuyện này tất cả đều ghi tạc một cái bản bút ký bên trên. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 117, hắn gọi Tô Mộc Thần. Người kia nói với ta, hắn có cái rất thông minh, rất muội muội đẹp, hắn cùng muội muội tại cùng một trường học. Muội muội là toàn trường thứ nhất, hắn lại là niên cấp hạng chót. Chuẩn. Mỗi lần đánh với ta, đánh thua về sau, hắn liền nói với ta, lão đại, muội muội ta trưởng thành tuyệt đối là cái siêu cấp vô địch đại mỹ nữ, nếu không ngươi để cho ta thắng mấy lần, đuổi ngang chúng ta giao thủ ghi chép, ta liền đem muội muội giới thiệu cho ngươi làm bằng hữu, có được hay không? Cái mông của hắn bên trên có cái nguyệt nha hình mớt. Năm nay hắn 24 tuổi, hôm nay là hắn 24 tuổi số 04 tháng lại 3 ngày. Nói, chẳng biết lúc nào, Trần Phong lệ nóng doanh trọng. Nguyên bản Tâu Nguyệt Như nghe Trần Phong kể ra, bên miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Ca ca trên mông hoàn toàn chính xác có cái bớt, chuyện bí ẩn như vậy, chỉ có nhà người mới biết. Ca ca tính cách hoàn toàn chính xác rất tự luyến, Trần Phong nói những chuyện này, đích thật là nàng yêu nhất cái kia người ca ca phong cách. Mà thật mạnh ca ca, vì thắng lợi, đưa nàng cô muội muội này bán, là rất chuyện không quá bình thường. Mà lại, Trần Phong có thể nhớ rõ ca ca sinh nhật, còn có thể tính ra cụ thể thời gian, từ đó có thể biết, hắn cùng ca ca quan hệ rất không bình thường. Nhìn như vậy đến, lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn nói đều là thật. Không phải là mình hiểu lầm hắn. Nghĩ tới đây, Tâu Nguyệt Như muốn từ bản thân đối Trần Phong đủ loại, không khỏi có chút thẹn thùng. Nhưng mà, rất nhanh Tâu Nguyệt Như liền phát hiện Trần Phong cảm xúc rất không đúng. Hắn dần dần đỏ cả vành mắt, nước mắt tại trong mắt chớp động chính hắn còn không biết. Tâu Nguyệt Như trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nàng lấy dũng khí, run giọng hỏi, ngươi nói người kia, là không là ca ca của ta. Trần Phong khổ sở sắp ngạt thở, mỗi một câu, liền đại biểu cho mỗi một đoạn hồi ức. Mỗi một đoạn hồi ức, cũng giống như một cây đao tại trên ngực của hắn tùy ý quấy. Hắn gian nan gật đầu, mở miệng nói, người kia, hắn cứ gọi là Tô Mộc Thần. Nhìn Trần Phong dáng vẻ, Tâu Nguyệt Như luôn cuống, nàng gấp đến độ đứng lên, ca ca ta hắn đến tột cùng làm sao vậy, hắn có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Từng viên lớn nước mắt nện tại mặt đất, Trần Phong cúi đầu xuống, thống khổ nói ra, tại thi hành một lần nhiệm vụ bên trong, hắn bất hạnh hy sinh. Tâu Nguyệt Như nước mắt trong nháy mắt vỡ đê mà xuống, im ắng khóc lóc đau khổ. Một lát sau, Tâu Nguyệt Như lau khô nước mắt, nhìn lấy Trần Phong bình tĩnh hỏi, ca ca ta, là chết như thế nào? Mặc dù nàng là nữ tử, nội tâm lại vô cùng kiên cường. Trần Phong y nguyên túi đầu, tự trách nói ra, hắn là vì cứu ta mới hy sinh. Lâm Trung trước đó, hắn phó thác ta chiếu cấu ngươi. Nhưng là ta thật không đành lòng nói với ngươi ra hắn đã hy sinh sự thật. Mà lại có giữ bí mật điều lệnh, ta không thể nhiều lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ca ca ngươi là vì thủ hộ tổ quốc của chúng ta mới hy sinh, hắn là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Tâu Nguyệt Như ngẩng đầu lên, nước mắt lần nữa thuận nàng tuyệt khuôn mặt đẹp chảy xuống. Nhưng mà lần này, trên mặt của nàng không có bi thương biểu lộ, ngược lại lộ ra một cái kiêu ngạo mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng nhỉ non nói, ta biết, ta đương nhiên biết. Từ ta ký sự lên, trong lòng ta ca ca một mực liền là một cái đại anh hùng, vẫn luôn là. Ngươi biết không? Có dạng này một người ca ca, là ta cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Thật lâu qua đi, Trần Phong mới một lần nữa bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tâu Nguyệt Như. Tâu Nguyệt Như nhìn lấy hắn nói, thật xin lỗi. Trần Phong cũng nói, thật xin lỗi. Sau đó hai người gần như đồng thời nói ra, không sao. Đơn giản đối thoại, hết thảy đều không nói bên trong. Tâu Nguyệt Như nhìn lấy Trần Phong đỏ bừng hốc mắt, nói khẽ, ta có thể để ngươi một tiếng ca ca sao? Trần Phong gật đầu nói ra, đương nhiên có thể. Mục thần Lâm Trung nhờ vả, nhớ mãi không quên liền là ngươi. Coi như ngươi không nhận ta, ta cũng sẽ âm thầm chiếu cấu ngươi một đời một thế. Tâu Nguyệt Như gật gật đầu, hỏi, như vậy, lần trước tại Long Đẳng Kiến Trúc Tập Đoàn, thay ta giải vây người an ninh kia, phải ngươi hay không? Trần Phong gật gật đầu. Ngươi chuyển cái thân, để ta xem một chút. Trần Phong theo lời quay người, Tâu Nguyệt Như chăm chú nhìn hắn anh vĩ bóng lưng, không sai, mặc dù không nhớ rõ lần trước cái kia thần bí bảo an mặt, nhưng là nàng nhớ kỹ bóng lưng của hắn, liền là hắn không sai. Một cú cảm động cảm xúc tại Tâu Nguyệt Như tâm bên trong chảy xuôi, nàng tiếp lấy lại hỏi, tại chợ đêm gặp được đại bê ca lần kia đâu? Cũng là ta. Tất cả nghi hoặc, tất cả không hiểu, đều tại thời khắc này giải khai. Tâu Nguyệt Như hổ thẹn nói ra, thật vô cùng không đối lên. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta lại đem ngươi đuổi ra ngoài. Còn cho rằng ngươi là giặc cướp đồng bọn, ta thật. Trần Phong lắc đầu nói, không sao. Bởi vì, ngươi là muội muội của ta. Tâu Nguyệt Như nghe được câu này, kém chút lại khóc lên. Bởi vì mỗi lần ca ca để cho nàng con hát qua, hoặc là ra mặt cho nàng thời điểm, đều sẽ nói câu này lời giống vậy. Trần Phong nói ra, hiện tại chuyện gấp gáp nhất, là lấy ra trong cơ thể ngươi vi hình lựu đạn, ngươi tin tưởng ta sao? Tâu Nguyệt Như gật gật đầu, có thể làm cho ca ca liều mình cứu giúp người, giá trị tuyệt đối được bản thân đáp lại lớn nhất tin cậy. Trần Phong gật gật đầu, để Tâu Nguyệt Như làm sơ chờ đợi, không lâu sau đó, Tiểu Ngũ Hình Mặc gọi điện thoại tới. Theo Tiểu Ngũ nói, quân đội nạ nổ cấp lựu đạn cũng đã nghiên cứu ra được, nhưng còn ở vào thí nghiệm giai đoạn, không có đại quy mô ứng dụng. Tiểu Ngũ trong tay lấy được một cái nạ nổ cấp lựu đạn, cắm vào con thỏ thể nội, phát hiện bằng vào trước mắt bất luận cái gì tham chắc khí, cũng không tìm tới vị trí cụ thể. Tiểu Ngũ căn cứ kinh nghiệm nhiều năm cùng kiến thức chuyên nghiệp, phát hiện chỉ có vận dụng nội kình, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được lựu đạn vị trí. Nhưng mà cái này cần khổng lồ nội lực ủng hộ, mà lại cần cảm giác bén nhạy, mới có thể trên cơ thể người phức tạp tạng khí hoặc là mạch máu trong kinh mạch, tìm đến dấu vết để lại. Cái kia nho nhỏ con thỏ, nếu như không phải Tiểu Ngũ biết cụ thể cắm vào vị trí, hắn căn bản tìm không thấy lựu đạn ở nơi nào. Mặc dù biết lựu đạn đại khái phạm vi, Tiểu Ngũ cũng là ở bên trong kình cơ hồ khô kiệt trước đó, mới miễn cưỡng cảm ứng được. Trần Phong cúp điện thoại về sau, rơi vào trầm tư. Mặc dù nội kình của hắn so Tiểu Ngũ muốn khổng lồ, nhưng hắn cũng không rõ ràng Tâu Nguyệt như lựu đạn cắm vào vị trí, mà lại thời gian qua lâu như vậy, cái vật nhỏ kia cũng không biết đi nơi nào. Nhân thể diện tích so với con thỏ mà nói, đương nhiên là lớn hơn nhiều, dạng này tìm ra được độ khó, đề cao mười mấy lần không thôi. Có phải là không có biện pháp? Thấy Trần Phong cúp điện thoại về sau một mực đang trầm tư, Tâu Nguyệt như đoán được một số tình huống. Biện pháp không phải là không có, nhưng là tương đương khó giải quyết. Trần Phong nói ra, ngươi chờ một lát một lát. Sau đó Trần Phong bắt đầu nhắm mắt điều tức, qua khoảng 20 phút, hắn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thế là đứng người lên, phân phó Tâu Nguyệt Như nằm vật xuống trên giường đi. Ta cần dùng nội kình dò xét lựu đạn vị trí, trong quá trình này, tay của ta lại ở ngươi toàn thân tìm kiếm, ngươi tận lực buông lỏng. Trần Phong giải thích một phen. Tâu Nguyệt Như có chút thẹn thùng cùng khẩn trương, nhưng vẫn là theo lời nằm ở trên giường. Nàng mái tóc đen nhánh tại trắng nõn trên giường đơn tản ra, trắng hay đen giao hòa, rất là chói mắt. Trắng nõn trên cổ có một đạo dấu đỏ, cao ngất bộ ngực sữa bởi vì là chủ nhân khẩn trương, có không biên độ nhỏ thay đổi, nàng thẳng tắp bắp đùi thon dài chăm chú kẹp vào nhau, chân bóng bắp chân từ đầu gối phía dưới tách đi ra, không có mặc giày chân nhỏ trong suốt như ngọc. Dạng này tuyệt sắc đại mỹ nữ nằm ở trên giường, có lồi có lõm hình người nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế, thật sự là một bộ đẹp không sao tả xiết động nhân mỹ nữ đồ. Mặc dù biết có gian khổ nhiệm vụ đang đợi mình, cứ việc Trần Phong khuyên bảo mình, cái này là muội muội của mình, nhưng mà Tâu Nguyệt Như mị lực thực sự quá lớn, dù người như vậy hình ảnh, để Trần Phong tâm lý cũng dâng lên một cố khắc rung động. Ngươi có nhớ hay không bọn hắn là từ đâu mà cho ngươi cắm vào lựu đạn? Trần Phong an định tâm thần, hỏi. Tâu Nguyệt Như nghĩ nghĩ, nói ra, tựa hồ là tay trái của ta cánh tay, khi đó giống như là bị con muỗi cắn một cái. Trần Phong gật gật đầu, nói. Vậy ta trước từ cánh tay bắt đầu kiểm tra. Ừm. Tâu Nguyệt Như không dám nhìn Trần Phong mặt, quay đầu đi chỗ khác, tuyệt mỹ khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Từ nàng hơn 10 tuổi biết nam nữ chi phòng bắt đầu, ngoại trừ ra gia phụ thân cùng ca ca, nàng ngay cả một đầu ngón tay út đều chưa bao giờ bị bất luận cái gì khác phái chẳng qua. Bây giờ Trần Phong lại muốn tại nàng toàn thân tìm kiếm lựu đạn vị trí, chẳng phải là nói, toàn thân mình trên dưới đều muốn bị hắn sờ một lần. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng nàng tín nhiệm Trần Phong. Đồng thời, nàng cũng biết lựu đạn nguy tính, liền cố nhịn xuống khó chịu, tận lực cho phối hợp. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 118, chuyên gia. Trần Phong trái tay nắm chặt Tâu Nguyệt Như cổ tay, tay phải ấn ở vai thơm của nàng, bắt đầu chậm rãi di động xuống dưới, một tấc cẩn thận tìm kiếm. Tâu Nguyệt Như tinh tế tỉ mỉ da thịt tuyết trắng, giống như thượng đẳng nhất tơ lụa, xúc cảm phi thường mỹ diệu. Trần Phong đã bình tĩnh tâm thần, không có bị bàn tay mỹ diệu cảm thụ chỗ phân tâm, hắn kéo dài đưa vào nội lực, tìm kiếm lấy lựu đạn chỗ. Đối với người khác xem ra, đây nhất định là Trần Phong tại thừa cơ chiếm Tâu Nguyệt Như tiện nghi. Ngay từ đầu Tâu Nguyệt Như cũng có chút khẩn trương, bị Trần Phong tay vướt ve lấy thời điểm, làn da của nàng lên một chút thật nhỏ ưu cục. Bất quá sau đó nàng liền cảm giác cánh tay của mình bên trong, tràn vào một cỗ thật nhỏ dòng nước ấm. Lúc này mới xác nhận Trần Phong đang dùng nội lực tìm kiếm lựu đạn, cũng dần dần rút đi ngượng ngùng cùng khó chịu. Ngay lúc này, Tống Lý Đồng điện thoại di động kêu, Trần Phong không được tạm thời đình chỉ. Là Tống Lý Đồng gọi điện thoại tới, hỏi hắn cùng Tâu Nguyệt Như đàm xong chưa, quân đội cùng tỉnh thành chuyên gia đã đi xuống lầu dưới, tùy thời có thể cấp cho Tâu Nguyệt Như kiểm tra lựu đạn vị trí. Trên thực tế, Trần Phong là không nguyện ý để những chuyên gia này tiến đến. Tiểu Ngũ mới nói, hiện tại dụng cụ cũng không thể tra ra cái này mai vi hình lựu đạn chỗ, những chuyên gia này tự nhiên tra không ra cái gì. Nhưng mà Trần Phong cũng rõ ràng. Bất luận là hắn vẫn là Tống Lý Đồng, thậm chí đi theo tới Tống Kiếm Phong, đều không có tư cách để những chuyên gia này rời đi, thế là hắn đành phải nói, có thể tiến đến. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập. Tống Lý Đồng đẩy cửa vào, ba cái dẫn theo ngân sắc thùng dụng cụ nam nhân đi đến. Dẫn đầu là cái trung niên người, trang phục chính thức cách ăn mặc, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đi theo phía sau hai vị thanh niên tài tuấn. Cuối cùng là Tống Kiếm Phong, cùng một người mặc đồ giản dị, màu da đen kịt lính đặc chủng. Trước tiến đến ba người, là tỉnh thành phương diện chuyên gia phá bom, nhìn thấy trong phòng trừ bỏ bị cắm vào lựu đạn người trong cuộc bên ngoài, còn có cái nam nhân trẻ tuổi, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Một cái tuổi trẻ chuyên gia nhìn về phía Tống Lý Đồng, hỏi, vị này là ai? Tống Lý Đồng nói ra, bằng hữu của ta. Hệ thống công an. Vị này chuyên gia bởi vì Trần Phong ăn mặc thường phục, không nắm chắc được thân phận của hắn. Không phải. Tống Lý Đồng giải thích nói, là xuất ngũ lính đặc chủng. Hả, mời hắn ra ngoài đi, chúng ta muốn bắt đầu làm việc. Tuổi trẻ chuyên gia thản nhiên nói, mặc dù trên mặt biểu lộ không có lộ ra manh mối gì, nhưng trong lời nói ý khinh thường lại rất rõ ràng, một cái xuất ngũ lính đặc chủng vẫn là đừng ở lại bên trong vướng bận. Trong phòng này đều không phải người bình thường, đương nhiên biết rõ cái chuyên gia này ý tứ. Tống Lý Đồng có chút khó khăn, không tiện mở miệng, Tô Nguyệt Như nghe vậy nhưng trong lòng có chút nổi nóng. Ca ca Tô Mộc Thần là trong nội tâm nàng đại anh hùng, mà sinh tử của hắn chi giao Trần Phong, tự nhiên cũng thuộc về loại này để cho nàng kính nể cùng tin cậy người. Như vậy cái này cái gọi là chuyên gia, dựa vào cái gì để Trần Phong ra ngoài? Tô Nguyệt Như biến sắc, vừa định phát tác, bên hai lại truyền đến Trần Phong thanh âm, để cho nàng không cần nói. Trước mắt còn không có tìm được người chủ sự sau màn, ngươi ở trước mặt người ngoài liền bảo trì trước kia thái độ đối với ta, dạng này người khác liền sẽ buông lỏng đối ta cảnh giác, thuận tiện ta trong bóng tối bảo hộ ngươi, điều tra chân tướng sự tình. Tô Nguyệt Như nhìn lấy Trần Phong, phát hiện hắn chính nhìn về phía nơi khác, bờ môi cũng không có động một cái. Trong lòng của nàng kinh ngạc vạn phần, Trần Phong lộ ra chiêu này vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nhưng nàng dù sao nhiều năm ngồi ở vị trí cao, không phải không dành thế sự tiểu nữ sinh, lập tức mặt ngoài bất động thanh sắc, nghe xong Trần Phong lời nói về sau, khẽ gật đầu. Tống Kiếm Phong vừa định lên tiếng đánh cái giảng hòa, đã thấy Trần Phong không nói một lời hướng đi cổng, cũng không có lắm miệng. Ba vị tỉnh thành tới chuyên gia lập tức mở ra ngân sắc thùng dụng cụ, xuất ra các loại cao tinh nhọn dụng cụ, bắt đầu vây quanh Tô Nguyệt Như kiểm tra. Ba vị này mang theo người tỉnh thành sĩ đặc hữu ngạo khí. Xác thực, thành phố Giang Hải tại Tương Nam tỉnh chỉ là một cái tiểu thành thị, bộ mặt thành phố phát triển trình độ tiêu phí trình độ, cũng chỉ là tỉnh thành 10 năm trước dáng vẻ. Bọn hắn xem thường tòa thành thị này, đồng dạng cũng xem thường cái này tòa thành thị trưởng người. Đối với Tống Kiếm Phong dạng này hệ thống công an người đứng đầu, bọn hắn đều không để ở trong lòng, thì càng đừng đề cập Trần Phong. Còn vị kia đến từ Hy quân khu tuổi trẻ trung đội trưởng, bọn hắn giao lưu không nhiều, không biết lai lịch của đối phương, bởi vậy đối cái này trung đội trưởng khá lịch sự, mang theo rụt rẻ lễ phép, không quá phận nhiệt tình, hỏa hầu nắm đến lô hỏa thuần thanh. Vị kia tuổi trẻ trung đội trưởng dáng dấp rất thành thật, thấy Tương Nam bỏ bớt sẽ chuyên gia sau khi vào cửa, trực tiếp bỏ qua một bên hắn liền bắt đầu hành động, cũng không tức giận, chỉ là trầm mặc đứng tại Tống Kiếm Phong bên cạnh, nhìn lấy ba vị này chuyên gia bận rộn. Ba vị chuyên gia cầm các loại cao tinh nhọn dụng cụ, mọi người tại đây đều chưa bao giờ thấy qua. Tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, lộ ra cao đoan đại khí cao cấp. Mà lại các chuyên gia thủ pháp cũng rất thành thạo, đâu vào đấy. Nhưng mà bận rộn một trận về sau, mấy vị chuyên gia sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Lớn tuổi cái vị kia xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Kiếm Phong, mở miệng hỏi, Tống Cục trưởng, ngươi có thể xác định quả tạc đạn kia là nạ nổ cấp sao? Tống Kiếm Phong không có đem lại nói tử, chỉ là nói ra, căn cứ giặc cướp lộ ra tin tức, đích thật là một cái mới nhất nghiên cứu ra nạ nổ cấp lựu đạn. Chuyên gia bất động thanh sắc gật gật đầu, lại hỏi, xác định là cắm vào vị nữ sĩ này thể nội. Tống Kiếm Phong nói, căn cứ giặc cướp khẩu cung, đúng thế. Chuyên gia nói ra, có thể hay không đem giặc cướp mang tới, ta muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Tống Kiếm Phong nói, thật có lỗi, 5 cái giặc cướp đều đã chết. Chuyên gia cau mày nói, làm sao không lưu một người sống đâu. Tống Kiếm Phong khỏe miệng kéo một cái, giống như cười mà không phải cười, không nói chuyện. Mấy vị này đích thật là tỉnh thành tới chuyên gia. Nhưng là lấy loại này giọng chất vấn khí, đối đãi một cái trợ cấp hệ thống công an người đứng đầu, thực sự có chút quá mức. Tống Lý Đồng tính tình đi lên, lạnh lùng nói, 5 cái giặc cướp tất cả đều là giết người không chớp mắt kẻ liều mạng, vì đuổi bắt bọn hắn, chúng ta hy sinh 5 tên đồng sự. Còn có mấy chục tên đồng sự đang ở bệnh viện tiếp nhận cứu rút. Đối mặt dạng này hung hãn lưu manh, có thể cứu ra con tin đều là vận hạnh, để lại người sống. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tống đội trưởng, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Tống Kiếm Phong cắt ngang Tống Lý Đồng, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý, mấy vị này chuyên gia thật xa từ tỉnh thành tới, chúng ta hẳn là lấy lễ để tiếp đón, không nên bị người nói chúng ta Giang Hải người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Mấy người chuyên gia chỗ nào không biết, Tống Kiếm Phong đây là đang tối phúng bọn hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lớn tuổi còn tốt, tuổi trẻ hai vị đều hừ lạnh một tiếng. Lớn tuổi chuyên gia cười cười, nói, chúng ta tiếp tục kiểm tra, mặc dù Giang Hải phương diện cung cấp tư liệu đều không xác thực ác, vẫn là làm hết sức mà thôi. Hai người trẻ tuổi gật gật đầu, lại bắt đầu bận rộn. Không biết mùi vị. Tống Lý Đồng quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tống Kiếm Phong vô vô bở vai của nàng, không có nói thêm cái gì. Tuổi trẻ trung đội trưởng thấy cảnh này, theo nhưng bất động thanh sắc. Ngoài cửa, Trần Phong chính đang suy tư có quan hệ lựu đạn phương diện sự tình, lúc này có hai nam nhân long hành hổ bộ đi tới. Một cái cứng rắn, một cái tuấn tú. Nhìn thấy Trần Phong đứng tại cửa ra vào, trong đó vị kia ngoài 30 cứng rắn nam nhân, hướng về phía Trần Phong cười cười, hỏi, xin hỏi, Tô Nguyệt Như Tổng Giám Đốc Tô là tại trong phòng này sao? Trần Phong hỏi, các ngươi là? Quốc An. Cứng rắn nam nhân mỉm cười nói. Trần Phong nói ra, ở bên trong, tỉnh thành cùng hy quân khu chuyên gia đang kiểm tra, các ngươi đi vào đi. Cứng rắn nam nhân nói tiếng cảm ơn, gõ cửa phòng một cái, sau đó đẩy cửa vào. Đi theo phía sau hắn tuấn tú người trẻ tuổi, vào cửa trước đó, quay đầu nhìn Trần Phong một chút. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 119, lập tức cho ta cút. Cứ việc cái kia tuấn tú người trẻ tuổi, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Phong lại biết, Quốc An phương diện cái vị kia, đã đối với mình lên chút lòng nghi ngờ. Dù sao đều là cao thủ, lẫn nhau ở giữa tự có khí cơ dẫn dắt. Mà người của Quốc An chỉ cần ở bên trong chỉ cần thuận miệng hỏi một chút, liền sẽ phát hiện điểm đáng ngờ. Bởi vì mặc kệ là Tống Lý Đồng vẫn là Tống Kiếm Phong, đều không rõ ràng Trần Phong nội tình. Đối với không biết ngọn ngành cao thủ, người của Quốc An tự nhiên muốn điều tra một phen. Quốc An tới hai người, tuấn tú người trẻ tuổi là ám kình đỉnh phong võ giả, cách minh kình chỉ thiếu chút nữa. Mà dẫn đầu cứng rắn nam nhân, nhìn chỉ là ám kình trung kỳ thực lực. Bất quá người lãnh đạo cần tổng hợp tố chất quá cứng, cũng không phải là nói vũ lực càng mạnh địa vị liền càng cao, vẫn phải nhìn năng lực lãnh đạo quyết đoán bố cục năng lực các loại. Đơn giản nhất ví dụ chính là, vũ lực dũng quan tam quân Trương Phi, chỉ có thể làm lưu bị tiểu đệ. Trần Phong cũng không nghĩ nhiều, tạm thời mặc kệ người của Quốc An cha không cha được đi ra, coi như điều tra ra, để mắt tới mình, vì Tô Nguyệt Như hắn cũng không thèm đếm xỉa. Trần Phong không có cân nhắc chính mình sự tình, chỉ là đang tự hỏi xử lý như thế nào Tô Nguyệt Như thể nội lưu đạn. Tại trong quá trình này, hắn đã gọi điện thoại thông chi Tiểu Lục cùng Tiểu Tứ, để cho bọn họ tới Giang Hải điều tra chuyện này. Mà Tiểu Tứ cùng Tiểu Lục đang chạy về thành phố Giang Hải trên đường, Trần Phong tạm thời còn chưa thu được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Nửa giờ sau, Trần Phong đã đại khái có phương án, bao quát tìm kiếm lựu đạn, cùng như thế nào tại không thấy chỉ riêng tình huống dưới, đem lựu đạn lấy ra. Nhưng mà cửa phòng vẫn không có mở. Cái này liền mang ý nghĩa, những chuyên gia này vẫn không có thể giải quyết lựu đạn sự tình. Cái này lựu đạn điều khiển từ xa bị âm thầm địch nhân nắm trong tay, không biết lúc nào liền sẽ dẫn bạo, thời gian kéo càng lâu, đối Tô Nguyệt Như thì càng bất lợi. Trần Phong không muốn tiếp tục chừng, đẩy cửa ra, lặng lẽ đi vào. Tống Lý Đồng liền đứng tại cửa ra vào, thấy Trần Phong tiến đến, nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao lại tiến đến, đến rồi? Trần Phong đồng dạng thấp giọng nói, nhìn xem tình huống. Tống Lý Đồng lắc lắc đầu nói, không có gì để mắt. Bọn hắn chỉ kém không có đem Tổng Giám Đốc Tô cởi hết, vẫn là cái gì đều không tìm được. Trần Phong gật gật đầu, nhìn về phía Tô Nguyệt Như bên kia. Tỉnh thành mấy vị chuyên gia đã đứng ở một bên, Quốc An hai vị đang hỏi thăm Tô Nguyệt Như tình huống cụ thể. Cứng rắn nam nhân được Tô Nguyệt Như đồng ý về sau, dùng tay đè chặt tay trái của nàng cánh tay. Sau 5 phút, cứng rắn nam nhân lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, buông lỏng ra Tô Nguyệt Như tay. Tỉnh thành chuyên gia không rõ ràng cho lắm, một vị tuổi trẻ chuyên gia hỏi, thế nào? Cứng rắn nam nhân nói tiếng xin lỗi, sau đó nhìn về phía hy quân khu vị kia trung đội trưởng, nói ra, đại ca, ngươi đi thử một chút đi. Ta tạm thời không có biện pháp tốt. Tuổi trẻ trung đội trưởng lắc đầu, nói, ta vẫn là không đều xấu. Tỉnh thành vị kia chuyên gia càng thêm không hiểu, lại hỏi, trung đội trưởng, ý của ngươi là ngươi cũng không có cách nào. Tuổi trẻ trung đội trưởng nhẹ gật đầu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Các ngươi cũng không có cầm dụng cụ đi ra kiểm tra cả chỉ là tùy tiện đệ lên, liền nói không có cách nào. Tỉnh thành chuyên gia một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Quốc An hai vị cùng trung đội trưởng đều không lên tiếng. Tỉnh thành chuyên gia chỉ là người bình thường, thân thủ coi như không tệ. Lại ngay cả nhà ông bà ngoại hoành luyện đều không phải là. Nội tức cảnh bắt đầu trong khi tu luyện kình, nhất định phải đạt tới ám kình cấp độ mới có thể ngoại phóng để mà dò xét, trên lệch cảnh giới quá lớn, giải thích thế nào đến rõ ràng. Còn có cái gì không thể nói sao? Chúng ta tới nơi này, cũng là vì mục đích giống nhau, vì cái gì có tình báo không thể thẳng thắn giao lưu. Tuổi trẻ chuyên gia bất mãn nói. Cứng rắn nam nhân cười cười, vấn đề này, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Phiền phức các vị trước đi ra ngoài một chút. Cho ta nửa giờ thời gian, ta thử lại lần nữa nhìn. Tuổi trẻ trung đội trưởng tỏ thái độ nói, ta không có ý kiến. mà tỉnh thành mấy vị chuyên gia, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mặc dù quốc an vị này nói chuyện rất khách khí, nhưng hắn ngay cả giải thích cũng không cho một cái này không bày rõ ra xem thường bọn hắn sao. Không nói mấy vị này chuyên gia, liền ngay cả Trần Phong cũng không quá tình nguyện, đương nhiên nguyên nhân là khác biệt. Trần Phong hiểu rõ, vị này cứng rắn nam nhân coi như tương đối đáng tin cậy, bởi vì hắn biết quả lựu đạn này dụng cụ kiểm chắc không ra, nhất định phải dùng nội lực dò xét. Bất quá, ám kình võ giả, không cách nào gánh chịu dạng này kiểm tra toàn thân tiêu hao. Nói cách khác, coi như loại nửa giờ, chờ đến cái này cứng rắn nam nhân nội kình khô kiệt thời điểm, cũng tra không hết Tâu Nguyệt Như toàn bộ vị trí, nếu như có thể kiểm tra xong, cũng không tỉ mỉ gây nên, khẳng định có bỏ sót. Tỉnh thành chuyên gia không phục nói, ngươi không nói coi như xong, chúng ta ở lại đây nhìn xem cũng không được. Thật có lỗi, không tiện lắm. Cứng rắn nam nhân lễ phép nói. Tỉnh thành mấy người chuyên gia, sắc mặt biến đến vô cùng khó xử, bọn hắn nguyên bản tại thực chất bên trong liền phi thường ngạo khí, lần này càng thêm chịu không được. Tống Lý Đồng nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc, trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái. Để cho các ngươi trăng bước, luôn có người có thể trị được các ngươi. Tống Lý Đồng thật là vui, lập tức nhịn không được, vậy mà ha ha cười ra tiếng. Tỉnh thành tới mấy người chuyên gia, lập tức cùng nhau tập trung vào Tống Lý Đồng. Bọn hắn đối quốc an hai vị chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì quốc an Đông Phương Thần Kiếm thân phận bối cảnh sát thực siêu nhiên. Nhưng mà bọn hắn liền ngay cả Tống Kiếm Phong vị này cục trưởng đều xem thường, càng không cần nhắc tới không quan trọng một vị đội trưởng cảnh sát hình sự. Tống Cảnh Quan, ngươi cười gì vậy? Một tên tuổi trẻ chuyên gia trầm mặt hỏi. Cười một chút cũng không được sao? Tống Lý Đồng hỏi ngược lại.